Chương 79. Lôi ra yến hội, lôi ra nội đường, vùng tây nam một tòa đại viện. Trong đại viện mấy đạo thân ảnh, rất là náo nhiệt. Nơi đây là Lôi ra gia chủ, Lôi Giang phủ đệ. Hiểu mà lần này biểu hiện coi như không tệ a, cho ta Lôi ra tăng thể diện. Hội trưởng đều đúng hiểu mà đại thêm tán thưởng. Rất là coi trọng a. Ha ha ha. Nói chuyện nam nhân một thân bắp thịt quần quần khoa trương, đầu đầy tóc đỏ. Nói chuyện thanh âm càng là thô kệch hào phóng. Vị này là Lôi Giang thân đệ đệ, ở gia tộc ở trong xếp hạng thứ 2 Lôi Thiên Minh. Lôi Giang là thương hội ở trong đại trưởng lão, mà Lôi Thiên Minh thì là thương hội ở trong hình phạt trưởng lão. Hai minh đệ cái phối hợp với nhau, cộng đồng hiệp trợ thượng quan hội trưởng kinh doanh Xích Dương thương hội. Nhị ca ngươi là không thấy được à, lúc ấy hiểu mà từ tu hành đường trở về thời điểm, cái kia huyết linh quân trực tiếp đưa thân phận ngọc bài tới, tư thế kia, tràn diện kia, có thể rung động. Ha ha, ta cái kia quyển tử cũng đã nói là cùng hiểu mà đồng hành đông đảo tử đệ, từng cái khiếp sợ không được, hâm mộ ghê gớm. Lôi Giang nghe mấy cái minh đệ lời nói, nụ cười trên mặt đã không ngừng được, nhưng vẫn là khoát khoát tay. Ha ha, tốt tốt, hiểu mà lần này kỳ thật liền là mèo mù vớ cá rán, kỳ thật không có gì năng lực, trùng hợp, đuổi kịp, ha ha, lão minh đệ mấy cái cũng đừng khen, không phải tiểu tử này lại kiêu ngạo, về sau thì càng không tốt quản. 3. Lôi Giang lúc nói chuyện, vỗ bên người Lôi Hiểu. Tiểu tử thúi thật cho ta tăng thể diện a. Ha ha. Lôi Hiểu khỏe miệng nhìn nhìn, trong mắt hiện lên mấy phần u ám cùng không kiên nhẫn. Cha, đừng như thế đâu ta. A a, ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, tiểu tử thúi này, hiện tại phát đạt tính tình đều đi lên, ha 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 ha. Ta trước đó đã nói, tốt tốt tốt, không đập không đập, ngươi cái này tính bướng mình, cũng là theo ta, ha ha. Lôi Giang nhìn bên cạnh nhi tử, có chút than thở. Ngươi tiểu tử này, cũng coi là quay đầu làm bờ, ha ha, xem như có thể lên tiến điểm. Nói lên tới này cái, lão huynh đệ mấy cái đều rất là cảm khái. Trước đó Lôi Hiểu đứa nhỏ này là thật không tốt quản a, tu luyện một chút không được, trận pháp không được, phù lục càng là rối tinh rối mù. Nói khó nghe một điểm, đơn giản liền là một phế nhân. Cái gì cũng sẽ không, bùn nhão không dính lên tường được. Lôi Hiểu là tộc trưởng nhi tử, là bọn hắn mấy cái này trưởng lão chất tử, đều là thân cận người. Đám này phế vật, không tiến bộ, bọn hắn cũng phi thường khó chịu. Hiện tại rốt cuộc tốt. Mặc dù về mặt tu luyện mặt không có thiên phú gì, nhưng lại có tuyệt thế năng lực sáng tạo. Vậy mà trực tiếp sáng tạo ra tới một cái kiểu mới áo lót, tại thương hội ở trong trực tiếp bán phát nổ, để hội trưởng đại nhân cực kỳ hài lòng, tán thưởng liên tục, phi thường coi trọng. Tiểu tử này, liên thích hợp làm cái này, trời sinh liền là phụ trách sáng tạo. Được à, chỉ cần chịu lên tiến, lúc nào đều là chuyện tốt, vừa mới bắt đầu điểm xuất phát thấp một chút, kỳ thật cũng ra chuyện tốt, không dễ dàng kiêu ngạo tự mãn. Lôi Thiên Minh nói xong nói chuyện, đống nhiên lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. So sánh dưới, Tuyền Cơ nha đầu này liền là tính tình quá kiêu ngạo, điểm xuất phát quá cao, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có trải qua cái gì ngăn trở. Ai nha cha, tại sao lại kéo tới trên người của ta tới? Lôi Thiên Minh bên người thiếu nữ làn da tích trắng, cùng nàng phụ thân đồng dạng là tóc đỏ, tóc đỏ mắt đỏ, khoác trên người lấy trường bào màu đen, áo choàng rộng thùng thình, nhưng dù vậy, nữ tử dáng người đường cong cũng hiện hiện ra rất nhiều. Có thể nghĩ, hắn dáng người đến cỡ nào khoa trương. Nàng này chính là Lôi Tuyền Cơ, thiên phú tu luyện cực kỳ khoa trương, là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất tu sĩ, thậm chí đã vượt ra khỏi rất nhiều thế hệ trước. Hóa thần kỳ ngũ trọng, tại thể chất đặc thù ra chỉ dưới, Lôi Tuyền Cơ tu luyện như có thần trợ, tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, phản phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, cơ hồ là một thiên nhất cái tiểu cảnh giới, mà làm tu vi tăng lên đi lên về sau, đột phá tốc độ khách quan trước đó chậm rất nhiều. Nhưng so sánh cùng cảnh giới tu sĩ, tốc độ của nàng vẫn là vô cùng khoa trương. Ngươi nha đầu này à, liền là không thành qua cái gì thua thiệt, với lại toàn cơ bắp, liền biết tu luyện, ngươi có thời gian cũng không bằng cùng ngươi Lôi Hiểu Đường ca hảo hảo học một ít như thế nào sáng tạo. Ta mới không cần học loại kia đồ hạ lưu đâu. Không đợi Lôi Thiên Minh nói dứt lời, Lôi Tuyền Cơ trực tiếp đánh gãy. Nàng quay tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Giờ phút này, lớn như vậy trong viện vô cùng an tĩnh. Lôi Thiên Minh có chút xấu hổ. Bên người mấy cái lao giả cũng sợ lên đầu. Lúc này mới nhớ tới đến, mặc dù vật kia lượng tiêu thụ rất tốt, nhưng để Lôi Tuyền Cơ dạng này một thiếu nữ đi sáng tạo vật như vậy, thật sự là có chút. Nói không dễ nghe một điểm, có chút ô nhục người. Mà này lại, bọn hắn cũng bắt đầu kỳ quái. Lôi Hiểu tiểu tử này, là thế nào sáng tạo ra thứ này đâu? Đều nói ngày bình thường tiếp xúc cái gì, vậy liền tinh thông cái gì? Tiểu tử này, bình thường đến cùng học là vật gì a? Mặc dù là bán phát nổ, bị hội trưởng rất coi trọng, trực tiếp cấp cho huyết ngọc. Nhưng hắn cái tính cách này cùng đam mê, có phải hay không có chút? Giờ phút này, Lôi Hiểu khỏe miệng hung hăng rung động mấy cái, khép mắt nhìn một chút Lôi Tuyền Cơ. Bất ngờ thiếu nữ kia căn bản không để ý mình, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Trong lòng tức giận, đáng chết nhân vật chính quang hoàn, vẫn là cổ sớm cái kia một loại, nhất định phải đánh như vậy ép ta mới được a. Liên nhất định phải đánh trước ép lại trở về đánh mặt. Giờ phút này, Lôi Giang khoát khoát tay. Hiểu mà thiết kế thứ này, mặc dù bán rất tốt, nhưng xác thực không ra gì, không nói cái này, Tuyền Cơ nha đầu, ngươi mấy ngày nữa liền muốn đến thánh địa ở trong tu hành đi, muốn làm ai đệ tử a? Đại ba tại thánh địa ở trong không tính là tốt, nhưng ở trong thương hội, cùng chúng ta hội trưởng đại nhân quan hệ vẫn rất tốt, có như vậy mấy phần chút tình mọn. Ngươi muốn làm vị nào đại năng đệ tử? Cùng đại ba nói. Đại ba an bài cho ngươi. Lôi Tuyền Cơ đôi mắt đẹp sáng lên, rất là chờ mong. Lôi Hiểu tại Lôi ra phong bình cực kém, bị vô số Lôi gia tử đệ chán ghét. Nhưng phụ thân của Lôi Hiểu, vị này Lôi gia gia chủ, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người tâm nguyện thần phục, rất là phúc chúng. Đối đãi hậu bối cũng là phi thường tốt. Lôi Tuyển Cơ mấy cái này tiểu bối cũng đối Lôi Giang cái này đại bá rất là sùng bái, tôn kính. Thiếu nữ nhếch môi, cười vui vẻ, thật sao? Đại bá thật tốt. Ha ha, ngươi yên tâm to gan nói, đại bá đến xử lý. Tuyển Cơ muốn, nghĩ đến làm Huyền Dương chân nhân đệ tử. Xích Dương chân nhân. Lôi Giang nghe được chất nữ trả lời, sửng sốt một chút, sắc mặt phát khổ. Nha đầu, ngươi đây không phải làm khó đại bá a? Xích Dương chân nhân là cái kia thánh địa chi chủ, nàng muốn làm thánh địa chi chủ đệ tử. Đây chẳng phải là và hội trưởng đại nhân một cái bối phận. Quả thật, mình là tại thương hội bên trong có thể nói tới hơn mấy câu nói, và hội trưởng đại nhân quan hệ tốt một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là mình có thể đem nha đầu này an bài thành hội trưởng đại nhân sư muội a. Đây không phải gây khó cho người ta thế này. Bên người mấy cái lao huynh đệ cũng là dở khóc dở cười. Lôi Thiên Minh càng là yên lặng, ngươi nha đầu này, nghĩ gì thế? Thánh chủ đại nhân cũng là ngươi có thể nghĩ, người ra đường đường hợp đạo đại năng, thu ngươi như thế một cái hóa thần làm đệ tử. Lôi Tuyển Cơ gương mặt đỏ lên. Nào có cái gì không thể? Làm sao không được? Ta liền muốn để thánh chủ đại nhân thu ta làm đệ tử. Thế nào? Thánh chủ đại nhân anh minh thần võ, cái thế vô song. Nàng nói dứt lời, bên người mấy cái trưởng bối vừa muốn mở miệng thuyết phục, chợt nghe một cái tuổi trẻ thanh âm, người kia cười nhạo liên tục. Thánh chủ đại nhân anh minh thần võ, cái thế vô song. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ha ha, ha ha ha, cầu thí. Cái gì cầu thí thánh chủ? Đều bị tiểu bối đánh thành đầu heo. Còn thần võ đâu? Ha 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 ha. Đám người nghe tiếng sững sờ, nghe được người kia trong miệng niệm ai cùng vẻ cười nhạo, trong nháy mắt quá sợ hãi. Phải biết, trên sân đám người có thể đều là Xích Dương thương hội nòng cốt, dựa vào thương hội ăn cơm, người lãnh đạo trực tiếp liền là hội trưởng đại nhân Thượng Quan Linh, mà cái kia Thượng Quan Linh là thánh chủ đệ tử. Dưới mắt lại có người ở chỗ này niệm ai thánh chủ, đây là không muốn sống. Là người phương nào? Đám người đồng loạt nhìn lại, thấy rõ ràng nói chuyện người kia tướng mạo về sau, từng cái trợn mắt hốt mồm. Nói chuyện người kia chính là Lôi gia gia chủ chi tử Lôi Hiểu. Gia hỏa này điên rồi a, hắn có biết hay không mình tại nói cái gì? Giờ phút này, đại viện bầu không khí trở nên quỷ dị bắt đầu. Chương 80. Trấn áp cha, cái kia Lôi Hiểu sẽ không bị đại bá cho đánh chết ta. Nghe giống nữ nhi là nói đùa đồng dạng lời nói, Lôi Thiên Minh sắc mặt mười phần nghiêm trọng, biểu lộ cũng là vô cùng khó coi. Lần này, hắn lạ thường không có răn dạy nữ nhi, mà là nghiêm túc suy tư bắt đầu. Trước đây không lâu, Lôi Hiểu một trận nghịch thiên phát biểu, để trận này gia tộc kiến hội sớm kết thúc. Mặc dù tại mấy cái lao giả trước khi rời đi, mình nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn tuyệt đối không muốn đem hôm nay câu nói này cho truyền đi, nhưng trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Hội trưởng đại nhân cái kia huyết linh quân đoàn quỷ thần khó lường, hai mắt ngàn ngàn vạn. Lôi ra đám người đều là thương hội nòng cốt, tinh anh. Không chừng vị nào liền là cái này quân đoàn ở trong ám tử. Tin tức này, sợ là phong tỏa không được. Đại ca nhất định bị Lôi Hiểu tiểu tử kia cho làm tức chết. Rời đi thời điểm, đã linh lực của bạo, năng lượng bạo phát. Không được, ta phải trở về nhìn xem, Tuyển Cơ, ngươi đi trước, mau mau trở về. Chớ đi đi, cha, đó là đại bá việc nhà. Cái này kêu cái gì lời nói? Đại bá của ngươi là ta đại ca, đều là người một nhà. Lôi Thiên Minh đau đầu vô cùng, thậm chí có chút phẫn nộ. Lôi Hiểu tiểu xuất sinh này là thế nào muốn nói đi ra những lời này đây này? Hắn không tim không phổi a, Bạch Nhãn Lang a, lời này sợ là muốn đem đại ca cho hại chết. Xích Dương Thương Hội con trai của đại trưởng lão, nhục mạ thánh địa chi chủ. Vì cái gì? Không ai biết. Nhưng khẳng định cùng cha hắn có quan hệ. Nuôi không dạy lỗi của cha. Nhi tử dạng này, lão tử cũng không phải vật gì tốt. Hội trưởng đại nhân là khẳng định sẽ biết dạng này chuyện. Sư tôn bị nhục mạ, đệ tử khẳng định sẽ sinh khí. Đến lúc đó, Lôi ra, sợ là sắp xong rồi. Lôi Hiểu tiểu xuất sinh này, mất trí a. Lôi Thiên Minh bây giờ có thể nghĩ tới khả năng, liền là nữ nhi trước đó nói Lôi Hiểu thiết kế cái kia áo lót không ra gì, là bất nhập lưu đồ vật. Sau đó nói mình muốn bái Huyền Dương chân nhân vi sư. Tiểu tử kia trong lòng có bất mãn, cho nên nói xấu thánh chủ đại nhân. Có thể cái này, không khỏi quá ngây thơ đại hoang đường đi. Cũng chỉ là bởi vì cảm giác mất đi mặt mũi, cho nên khẩu xuất của nôn, nhục mạ thánh chủ. Chính ngươi không muốn sống, ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi a. Không được, đại ca thật có khả năng đem tiểu xuất sinh kia cho đánh chết, đánh chết lời nói. Không có chứng cứ, căn bản nói không rõ ràng, Tuyển Cơ, ngươi mau trở về, vi phụ trở về nhìn xem. Lôi Thiên Minh đằng không mà lên, hướng phía đại viện gào thét mà đi. Lôi Tuyển Cơ cau mày. Bản thân đối Lôi Hiểu liền không có nhiều thiếu hảo cảm, bây giờ càng là chán ghét ghê gớm. Có thể thiết kế ra được loại đồ vật này, có thể là vật gì tốt? Hạ lưu gia hỏa, đừng đánh nữa. Hài cha hắn, ngươi muốn đánh chết hắn a? Thành thục vũ mị nữ tử giờ phút này khóc giống như là cái nước mắt người, ngăn ở Lôi Giang trước mặt, trợn mắt nhìn. Ngươi tránh ra. Không, ngươi xem một chút ngươi đem hắn đánh thành hình dáng ra sao, đều nhanh muốn đánh chết. Lôi Giang từng ngụm thở phì phò. Vị này tu vi thâm hậu thương hội đại trưởng lão, giờ phút này vậy mà đầu đầy đại hãn, không biết là bị dọa đến vẫn là mệt. Tiểu tử thúi, Bạch Nhãn Lang, thánh chủ là hội trưởng đại nhân sư tôn, lời này của ngươi nếu là bị nàng nghe được, tại chỗ lột da của ngươi, giết ngươi một vạn lần đều không đủ. Lôi Giang cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng hết sức kỳ quái. Con của mình, chính mình hiểu rõ. Tiểu tử kia mặc dù không tiến bộ, bản tính cũng rất kém cỏi, nhưng khẳng định là không có lá gan chửi bới thánh chủ. Nhưng hắn vừa rồi, Lôi Giang đột nhiên cảm giác được trước mắt nhi tử có chút lạ lẫm, có chút không biết hắn. Trước đó bị đánh thời điểm, hắn sẽ cầu xin tha thứ, sẽ chịu thua. Nhưng hôm nay, trước mắt, vậy mà lại vô cùng cừu hận nhìn xem mình. Ánh mắt kia, tràn đầy băng lãnh cùng lạnh lùng. Cái này khiến hắn vô cùng lạ lẫm. Gia hỏa này, thật sự là con của mình a. Hắn thật là Lôi Hiểu. Rõ ràng đỉnh lấy cùng Lôi Hiểu đồng dạng mặt, nhưng lại hoàn toàn không biết. Nếu như bây giờ tiểu tử này có thể giết chết mình, Lôi Giang thậm chí cảm thấy đến, đối phương sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay. Hắn cho mình cảm giác chính là như vậy. Đang nghĩ ngợi, cổng đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là vừa rồi chạy tới Lôi Thiên Minh. Tráng hán đến cổng, vội vàng hướng phía trong viện nhìn lại, phát hiện máu me khắp người Lôi Hiểu, nhấc lên tới tâm buông xuống. Còn tốt, còn tốt, còn có khí, còn sống liền tốt, như thế nào đánh giá để hội trưởng đại nhân đến định đoạt? Chỉ cần bất tử, làm sao đều tốt. Không phải nếu là tiểu nhân quay phá, nói Lôi Giang ngày bình thường liền cùng nhi tử nói như vậy, trên yến hội nhi tử thoát ra, bị Lôi Giang diệt khẩu. Vậy liên xong, đến lúc đó không riêng gì Lôi Hiểu tiểu tử này một người phải chết. Thế nhưng là Lôi gia gia chủ, Lôi Giang, thậm chí là toàn bộ Lôi gia cũng có thể xảy ra chuyện. Đại ca, đừng độc thủ. Thiên Minh ngươi đừng cản ta. Hôm nay việc này không xong, ta nhất định. Lôi Giang còn muốn lên tiếng, trong đầu đống nhiên xuất hiện Lôi Thiên Minh thần niệm truyền thanh. Biểu lộ quỷ dị, nhíu nhíu mày, nhìn một chút dưới mặt đất Lôi Hiểu, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Tốt, liền theo ngươi nói làm như vậy a. Không phong tỏa tin tức, chủ động nói cho hội trưởng đại nhân tình huống, thỉnh cầu tha thứ. Đồng thời từ Lôi Thiên Minh xuất thủ, đem Lôi Hiểu tự mình giải vào thương hội đại lao, chờ đợi hội trưởng xử lý. Hội trưởng đại nhân nhãn tuyến đông đảo, hôm nay trên yến hội tin tức khẳng định sẽ truyền đi, cản là ngăn không được. Sở dĩ chủ động thẳng thắn, tối thiểu sẽ không liên lụy đến Lôi gia, sẽ không liên lụy đến Lôi Giang. Về phần Lôi Hiểu, hắn vừa mới lập xuống đại công, được ban cho huyết ngọc, đây cũng là thượng quan linh hội trưởng người một nhà, trừng phạt khẳng định sẽ có, nhưng hẳn là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Chương 81. Linh Nhi nhanh chóng chủ phong sơn dưới chân tiểu viện. Trong phòng, Giang Diệu Âm ngồi xếp bằng, tích trắng trên trán là một tầng mồ hôi mịn, hai gò má ửng đỏ, áo sơ mi trên người bị ướt đẫm mồ hôi. Hô, giờ phút này nàng chậm rãi thở ra một hơi, mở to mắt, hợp đạo cửu trọng. Nàng con ngươi đạm mạc xa cách, tại nghiệp hỏa phản vệ về sau mấy canh giờ, là nàng miễn cưỡng có thể duy trì bình thường suy nghĩ thời khắc. Giang Diệu Âm nhếch môi, nhìn xem mình nhỏ mấy phần bụng dưới, nhẹ nhàng thở dài. Như thế cho hề, mau mau kết thúc a. Chuyển tu cực tình đạo về sau, tu luyện liền có thể tiếp tục năng lượng. Chỉ là phó cảnh huyền khí huyết cùng linh lực cực kỳ bàng bạc mênh mông, mặc dù hai người đều là hợp đạo, lại không phải nàng có thể ứng phó. Phó cảnh huyền, ngươi thực lực chân chính đến cùng là cảnh giới gì? Rất rõ ràng, đối phương che giấu thực lực, cũng không phải mặt ngoài hiện hiện ra hợp đạo. Gia hỏa này, đoán chừng đối đầu độ kiếp kỳ cũng có thể trực tiếp chấn áp. Thật là một cái kinh khủng gia hỏa. Trong đầu hiện ra người kia gương mặt, Giang Diệu Âm cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp, không hiểu tình cảm tại cuộn cuộn. Nói không nên lời đến cùng là tưởng niệm vẫn là si mê. Có thể mình rõ ràng hẳn là hận hắn. Giang Diệu Âm biết, mình đây là bị cực tình đạo ảnh hưởng, bị đạo tâm của mình ảnh hưởng. Nếu muốn tu luyện đạo này, như vậy Phó Cảnh Huyền sẽ vĩnh viễn ở tại trong lòng mình. Nàng con ngươi ảm đạm, ý mắng thở dài một tiếng, hất lên áo choàng, dẫm lên giày đi tới cửa. Giờ phút này đã là lúc sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào, cho trong phòng bị kín một tầng sắc màu ấm điều. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cất bước đi ra, không khí vô cùng tươi mát, chim hót hoa nở. Giang Diệu Âm nhìn chung quanh một vòng, nhẹ gật đầu. Nơi đây rất là yên lặng, cũng không tệ. Nàng không thích ồn ào, yên tĩnh chút cũng không tệ. Đối với nơi này, nàng rất hài lòng. Hai cái phòng nhỏ, một cái là mình, một cái là Giang Nguyệt Như. Nói lên đến, Nguyệt Như bây giờ còn chưa có bắt đầu. Giang Diệu Âm có chút kỳ quái, hướng phía một cái khác phòng nhỏ chậm rãi đi đến. Đến phụ cận, phát hiện phòng nhỏ cửa cũng không có khóa lấy, với lại có chút rộng mở. Nguyệt Như, ngươi đã tỉnh à? Lão, lão tổ, ngươi thanh âm vì sao như vậy suy yếu? Giang Diệu Âm càng thêm kỳ quái, tăng tốc bước chân, đi đến trong phòng. Chỉ nghe đến một cỗ mở mịt hương vị. Giang Nguyệt Như giờ phút này đang nằm ở giường trên giường, tinh xảo vũ mị gương mặt có chút phím hồng. Khí tức khách quan trước đó suy yếu rất nhiều, nhưng linh lực ba động ngược lại là so trước đó cường hãn. Ngươi, đây là? Giang Diệu Âm trợn mắt hốt mồm, đầu tiên là kinh ngạc, chợt con ngươi co bảo, phản phất minh bạch cái gì, sắc mặt nàng phức tạp, cắn răng, xú ra hỏa. Giang Diệu Âm bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước đi đến bên cạnh nàng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, gỡ ra nắp bình, tươi mát mùi thuốc hiện ra, đổ ra một hạt toàn thân bích lục viên đan dược, ăn. Không có gì nói nhảm, trực tiếp đút tới Giang Nguyệt Như bên miệng. Lời này cùng nói là căn dặn, không bằng nói là mệnh lệnh. Diệu Âm lão tổ, ta. Giang Diệu Âm không cho nàng nói nhảm nữa cơ hội, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Nín hơi ngưng thần, hấp thu dược lực, toàn bộ luyện hóa về sau, thân thể liền không có như thế suy yếu, đến lúc đó khẳng định lại so với hiện tại dễ chịu rất nhiều. Đa tạ lão tổ. Giang Nguyệt Như thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích, có thể ánh mắt cũng không dám nhìn bên người người kia, tựa hồ vô cùng áy náy, cúi đầu, hai gò má tràn đầy đỏ bừng. Giang Diệu Âm nhìn nàng bộ dạng này, tựa hồ minh bạch cái gì. trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Ngươi cũng là. Không cần nghĩ quá nhiều. Bây giờ hai người chúng ta đều là giống nhau thân phận, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không so với ai khác đê tiện, hoặc là nói khó nghe hơn một chút, chúng ta đều là đê tiện nô bộc, không có khác biệt. Giang Nguyệt Như kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tuyệt mỹ không tì vết nữ tử. Lão tổ, ngài đừng như thế. Không đợi nàng nói dứt lời, Giang Diệu Âm liền lắc đầu, mở miệng đánh gãy. Bây giờ người ta là đồng dạng cảnh ngộ, không cần nhớ chút có không có. Giang Diệu Âm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng sát cô gái quyến rũ kia thanh lệ, ngón tay xóa đi nước mắt. Ngươi xem như ta mạch này hậu đại, bây giờ hai người chúng ta đồng thời rơi vào kết cục như thế, thật đúng là có chút châm trọng, khổ ngươi. Không, không. Ha ha, suýt nữa quên mất, ngươi vốn là đối người kia lòng có hảo cảm, cũng là tốt. Đi, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta liền không cùng ngươi cằm giảm. Lão tổ ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Giang Diệu Âm lắc đầu, không nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Mình có cái gì tốt nghỉ ngơi? Người kia đều ngán, đến tiểu viện cũng không tới tìm mình. Mình nghỉ ngơi cái gì đâu? Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng không hiểu nổi lên một cô ghét bông. Không biết tên lửa giận ở trong lòng áp vụ tầng tầng cuộn cuộn, sau đó bị áp chế. Lần nữa sôi trào, lần nữa bị áp chế. Nàng cắn môi dưới, thần tình ưu oán. Đang ăn cơm bên trong nhìn xem trong nồi. Thật đáng giận. Sư tôn buổi sáng. Ấy, ngài làm sao? Sáng sớm liền đến chủ phong đại điện cho sư tôn thỉnh an thượng quan linh, nhìn thấy cái kia bạch bảo trích tiên thời điểm sửng sốt một chút, đứng tại chỗ ngẩn người hồi lâu. Làm sao? Giống như tựa hồ đại khái lại trở nên dễ nhìn. Hôm qua đã là đẹp mắt kinh là thiên nhân, hôm nay thì là tại hôm qua trên cơ sở lần nữa trở nên mê người. Linh Nhi tới. Người kia nói thanh âm mang theo vài phần ý cười, hoa đào trong mắt tràn đầy cương triều. Thượng quan linh trong nháy mắt trở nên gấp trương khởi đến, ngay cả hai cái tay nhỏ để ở nơi đâu cũng không biết, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trở nên co quắp bắt đầu. Sư tôn, Linh Nhi đến cùng ngài thỉnh an. Nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, cúi đầu không có ý tứ nhìn người kia. Tới nói chuyện, cách vi sư xa như vậy làm cái gì? Sợ vi sư ăn ngươi? A, không phải không phải, dĩ nhiên không phải. Nàng bận rộn lo lắng lắc đầu khoát tay, nhưng sau đó lại cảm thấy động tác của mình có chút quá khoa trương, càng phát ra cảm thấy mất mặt. Di chuyển bước chân, từ từ tới gần người kia, càng đến gần, càng cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc, tiếng tim đập liền phảng phất quần cuộn lôi mình. Đinh hay nhức óc, để nàng đã không có biện pháp bình thường suy nghĩ, giống như đầu óc trống rỗng, chỉ có vừa rồi người kia khuôn mặt tươi cười cùng ôn nhu thanh âm, còn lại hết thể sự tình toàn bộ đều quên. Linh Nhi cái đầu vừa dài cao a là đúng vậy. Thượng quan Linh đứng tại cái kia bạch bảo nam tử bên người, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dị, cao lớn hơn một chút. Thật tốt ta, từ trước đó tiểu nha đầu biến thành hiện tại đại cô nương a. Sư tôn cũng là đâu, trở nên càng ngày càng dễ nhìn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Người kia tựa hồ là không có nghe rõ, cười nhìn qua. Linh Nhi nói cái gì? Vi sư không nghe rõ. Giờ phút này hai người khoảng cách 10 phần tiếp cận. Thượng quan Linh nhìn xem cái kia gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan, chỉ cảm thấy phương tâm cùng rung động. Sắp choáng. Chương 82. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đến một thương những này thiên tài địa bảo. Hẳn là muốn ngưng tụ nhục thân vật liệu, sư tôn. Ngài muốn những thứ này để làm gì? A, ta nói là muốn cho ai dùng mà. Thượng quan Linh sắc mặt cổ quái nhìn xem Phó Cảnh Huyền, cảm giác trong lòng 10 phần bị dị. Sư tôn không thể là, ngoại trừ mang về cái kia hai nữ tử bên ngoài, còn có cái khác hồng nhăn a. Thì như, một ít đã từng bị phá hủy nhục thân, bây giờ chỉ còn lại tàn hồn nữ tu sĩ. Sư tôn mang về, trợ giúp nàng ngưng tụ nhục thân. Thượng quan Linh bên này vừa nghĩ tới, Phó Cảnh Huyền phảng phất giống như là giúp nàng xác minh ý nghĩ đồng dạng. Mở miệng cười nói, ngẫu nhiên làm quen một vị bạn bè, nàng nhục thân bị hủy, bây giờ đang tại ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy vật liệu đủ, liền thức tỉnh tái hiện thế gian. Thật sự là giống như mình nghĩ. Thượng quan Linh trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Đồng thời, một cỗ bất an mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Nhưng dù vậy, trong nội tâm nàng còn có cuối cùng một tia may mắn. Vạn nhất sư tôn trong miệng bạn bè là cái nam tu sĩ đâu? Vạn nhất đâu? Sư tôn, không biết người kia là nam tử vẫn là nữ tử. Linh Nhi rất chú ý cái này a. Người kia cũng không trả lời nàng, chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua. Thâm thúy trong con ngươi mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Thượng quan Linh chỉ cảm thấy đầu não càng phát ra u ám, bị người kia đa tình con ngươi nhìn mười phần thẹn thùng. Bận rộn lo lắng cúi đầu. Không, không phải, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu như vi sư nói cái kia tàn hồn là cái nữ tu, Linh Nhi sẽ sinh khí a? Đương nhiên sẽ không. Đệ tử có thể nào sẽ xảy ra sư tôn khí đâu? Sẽ không. Đệ tử vĩnh viễn đều. Nàng nói xong nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng phát không có ý tứ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khổ sở. Nguyên lai mình thật là đúng, người kia thật là một cái nữ tu sĩ. Thật sự là dạng này. Sư tôn vì cái gì lớn lên tốt như vậy nhìn? Bên người manh manh yến yến nhiều như vậy, như thế chiêu phong dẫn điệp. Thượng quan Linh mười phần phiền muộn, thậm chí trong lòng hiện ra trận trận sát ý hẳn là đem sư tôn bên người những cái kia tiện nữ nhân đều giết. Tên ghê tởm. Nhưng ý niệm này mới xuất hiện không bao lâu, liền nhanh chóng biến mất. Không thể dạng này. Nếu như làm như vậy lời nói, người sư tôn kia có thể sẽ chán ghét mình. Linh Nhi không muốn bị sư tôn chán ghét. Tốt, mau đi đi, vất vả Linh Nhi. A, không, không khổ cực, có thể vi sư tôn cống hiến sức lực, là đệ tử vinh hạnh. Ha ha, ngươi nha đầu này, miệng so tiểu thanh còn ngọt. Thượng quan Linh nhẹ nhàng nhếch môi, trong lòng càng mừng rỡ. Dạng này so sánh khích lệ, so bình thường khích lệ để cho người ta vui vẻ rất rất nhiều. So tiểu thanh còn ngọt. Sư tôn thật sự là sẽ khen người đâu. Thượng quan Linh quay người muốn đi, có thể đống nhiên giống như nghĩ đến cái gì. Vui sướng biểu lộ chậm rãi biến mất, sắc mặt biến đến phức tạp bắt đầu. Sư tôn, đệ tử, còn có một việc muốn bẩm báo. Không cần như vậy câu nệ, vi sư vẫn là thích ngươi vừa rồi nhẹ nhõm bộ dáng, vương lòng chút. Phó Cảnh Huyền nhìn nàng vẻ mặt này, đại khái đã đoán được là chuyện gì. Đơn giản liền là thánh địa ở trong khí vận chi tử làm yêu thôi. Tại không có đến thánh địa trước đó, hắn tại phi thuyền bên trên liền đã đổi lấy chí tôn phản phái quan hoàn, còn có khí vận chi tử gia đạ. Quan chắc đến thánh địa phụ cận mấy cái khí vận nhân vật chính, thông môn ở trong liền tồn tại. Đoán chừng là cái này nhân vật chính kiếm chuyện, để nàng rất khó xử lý. A, tốt. Thượng quan Linh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Trước đó ngập nước con ngươi giờ phút này lạnh như băng rất nhiều. Rất rõ ràng, sau đó phải nói sự tình để nàng mười phần sinh khí. Là chúng ta Xích Dương Thương hội bên trong, phụ thuộc Lôi ra sự tình, hôm qua Lôi ra trên yến hội. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Thượng quan Linh nói rõ đơn giản dưới tình huống. Hôm qua ban đêm, đầu tiên là nhãn tuyến của mình đến thông báo tin tức. Lúc ấy nàng đều đã chuẩn bị triệu tập huyết linh quân đoàn đi trấn áp. Không nghĩ tới, Lôi ra lão nhị Lôi Thiên Minh, tự mình áp lấy Lôi Hiểu đi thương hội địa lao. Ngược lại là không có dấu giếm, mà là trực tiếp đem người đưa tới. Không nói đến Lôi ra ra chuyện này, cỡ nào ác liệt. Đến tiếp sau xử lý thái độ này, vẫn là để nàng rất hài lòng. Cái này chứng minh, Lôi Hiểu có thể nói ra tới này một phen, cùng cái kia lão cha Lôi Giang, hẳn là không quan hệ thế nào. Chỉ ít, cùng Lôi ra phần lớn người là không có quan hệ. Dạng này thuận tiện, không phải đem toàn bộ Lôi ra toàn đổ, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngược lại là cũng không phải là nàng làm không được, mà là xử lý hậu học ảnh hưởng, vô cùng phiền phức. Thượng Quan Linh, chán ghét phiền phức. Bây giờ, Lôi Hiểu đã bị giải vào thương hội địa lao, Lôi Giang cùng Lôi Thiên Minh đều tại thương hội ở trong, chờ đợi mình xử lý. Thượng Quan Linh đến xin chỉ thị sư tôn, xử lý như thế nào thứ tử? Là cầm tù tra tấn trăm ngàn năm để hắn sống không bằng chết, vẫn là trực tiếp giết chết? Thứ tử trước giai đoạn nghiên cứu ra được kiểu mới thương phẩm, tại thương hội ở trong bán rất không tệ, phụ cận mấy cái đại tông đệ tử cùng trưởng lão đều mua thật nhiều, lợi nhuận cực kỳ có thể nhìn. Ta vốn là nhìn chúng người này, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn giành công tự ngạo, vậy mà đối sư tôn nói năng lỗ mãng. Thượng Quan Linh lời còn chưa nói hết, Phó Cảnh Huyền bên kia thì là hứng thú, khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy. Kiểu mới thương phẩm, còn bán không sai. Thương phẩm gì? A, là. Thiếu nữ đông nhiên đỏ mặt bắt đầu, không có ý tứ nói ra vật kia danh tự. Nếu là ở thương hội bên trong, nàng ngược lại là không có gì thẹn thùng. Dù sao cũng là vì làm linh thạch, càng nhiều linh thạch. Nhưng tại sư tôn trước mặt, nói những vật này, có phải hay không có chút không thích hợp? Thế nào? Linh Nhi bộ dạng này làm sao như vậy câu nệ thẹn thùng? Là cái gì khó mà mở miệng đổ vào ta? Phó Cảnh Huyền nuốt nuốt cái cằm, nhìn xem nàng, suy đoán nói, áo lót. A. Thượng Quan Linh kinh hô một tiếng, gương mặt đỏ bừng vô cùng. Sư tôn, ngài làm sao? Đoán đúng. Sư tôn thật đáng ghét. Dạng gì áo lót, cho vi sư tới nhìn một cái. Thượng Quan Linh đỏ mặt, từ trong túi chữ vật lật ra đến mấy cái quần áo đưa tới. Phó Cảnh Huyền vừa muốn tiếp, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tay lơ lửng giữa không trung. Ngươi, a, sao? Thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, sau đó nhìn thấy Phó Cảnh Huyền dị dạng biểu lộ, nàng phảng phất minh bạch cái gì, vừa thẹn lại giận vừa buồn cười, chỉ là bản hình rồi. Đệ tử không có. Không có. Xuyên qua. Sư tôn ngài không cần nhớ chút chuyện kỳ quá nha. Phó Cảnh Huyền cười cười không nói gì, càng phát ra cảm thấy Linh Nhi đáng yêu, so đần độn Tiểu Thanh đáng yêu nhiều. A, Tiểu Thanh cũng rất đáng yêu, chỉ là hai nữ đáng yêu, không phải một cái loại hình. Cái trước cơ linh, phản ứng nhanh, cái sau dính người, ngốc ngu ngơ. Lực chú ý đặt ở cái kia quần áo bên trên, Phó Cảnh Huyền liếc mắt một cái, con người bỗng nhiên co vào. U a, ngón tay thon dài nắm luốt quần áo một góc, cầm lên đến ở trước mắt cẩn thận nhìn. Thượng Quan Linh nhìn thấy tự mình sư tôn bộ dáng như vậy, gương mặt càng phát ra đỏ bừng. Trong lòng tối đâm đâm mắng sư tôn không đứng đắn, đồng thời càng phát ra không có ý tứ. Chỉ là nàng giờ phút này nghĩ, cùng Phó Cảnh Huyền nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cái trước là đang hại xấu hổ, thực sự xấu hổ, mà cái sau thì là hơi kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Cái gọi là khí vận chi tử, lại còn bao quát người xuyên biệt ta. Anh em đây là trực tiếp đụng phải đồng hương. Ha ha ha. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đến một thương. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Phó Cảnh Huyền nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Mà Thượng Quan Linh nhìn thấy sư tôn bộ dáng như vậy, cũng là càng phát thẹn thùng. Hỏng sư tôn, đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình đâu a? Làm sao lộ ra như vậy ánh nắng ấm áp tiểu dung? Tốt biến thái nha. Người nào có thể nhìn thấy loại vật này, còn cười vui vẻ như vậy? Sư tôn thật là một cái biến thái. Đương nhiên, dạng này không tôn sư trọng đạo lời nói, nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tự nhiên không có khả năng thật nói ra được. Thượng Quan Linh cái kia tinh xào đẹp mắt con ngươi, vụ trộm nhìn qua Phó Cảnh Huyền, thỉnh thoảng nhìn lén một chút, chỉ cảm thấy tự mình sư tôn càng phát ra đẹp mắt mê người. Cho dù là như vậy biến thái, cũng là mười phần đẹp mắt. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe Phó Cảnh Huyền thanh âm. Linh Nhi, thứ tử bây giờ bị tạm giam tại ngươi cái kia thương hội trong đại lao. A, là sư tôn. Đang tại nhìn lén Thượng Quan Linh, chợt nghe Phó Cảnh Huyền lời nói bị giật nảy mình, bận rộn lo lắng gật đầu. sau đó kịp phản ứng sư tôn nói cái gì, có chút kỳ quái. Sư tôn, chẳng lẽ ngài là dự định?
Ân, đi qua nhìn một chút tiểu tử này đi, Linh Nhi có thể bồi vi sư cùng một chỗ.
Đương nhiên có thể. Linh Nhi cầu còn không được. Tiểu nha đầu rất là kinh hỉ. Nàng đã sớm nghĩ đến như thế nào đem sư tôn lừa gạt ra ngoài đâu.
Hảo hảo chơi một chút, nhìn một chút.
Tăng tiến tăng tiến.
Sư đồ tình nghĩa.
Cái kia đi thôi, tới xem.
Ừ.
Chương 83. Tự tin lôi hiểu nhị thúc, cha ta không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện à, bây giờ ta là thương hội công thần, hội trưởng đại nhân nhất định sẽ không xử trí ta, ngươi nếu là không đem ta thả ra, nói không chừng hội trưởng tới xử phạt ngươi.
Trong địa lao, đầy người vết máu thiếu niên tức giận vô cùng.
Bất quá là một câu nói của mình mà thôi.
Cha mình cái kia cầu vật, vậy mà nghĩ đến đánh chết mình.
Nhị thúc cái này câu tám đồ chơi, cũng không phải kẻ tốt lành gì, mặc dù lôi rằng cái kia lão cầu hung ác, nhưng vẫn là đem mình trấn áp tại thương hội ở trong.
Nói đùa,
mình là thương hội đại công thần.
Hai tên này cứ như vậy đối với mình.
Mình có hội trưởng đại nhân ban thưởng huyết ngọc,
mình lập công lớn.
Bất quá nói chỉ là phó cảnh huyền bài câu, những người này liền sợ thành dạng này.
Cái kia lão đăng mang theo đệ tử đi giang gia tử hôn, bị giang thần ba ba đánh mặt.
Này lại đoán chừng mới xám xịt chạy trở về đến,
như là chó nhà có tang.
Kẻ như vậy, khí vận cứ thấp,
chính là cho khí vận chi tử, cũng chính là nhân vật chính, làm rơi đồ dùng.
Chỉ là thông quan đến hậu kỳ một cái vô não thôi.
Vô não tới cực điểm.
Lôi hiểu hô một trận, đứng ở bên ngoài Lôi Thiên Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình,
nhưng trong lòng thì cười lạnh.
Thả ngươi.
Nói đùa, nếu không phải là lo lắng ảnh hưởng đại ca, ảnh hưởng Lôi gia,
đã sớm giết ngươi.
Sao có thể để ngươi còn như vậy sinh long hỏa hổ,
còn có khí lực nói chuyện?
Tiêu to,
nhàn nhạt nhìn lướt qua trong phòng giam thiếu niên.
Lôi Thiên Minh trong lòng tràn đầy thất vọng.
Nguyên bản tiểu tử này liền là bùn nhão không dính lên tường được, tu luyện một chút không được, trận pháp không được.
Thật vất vả, rốt cục có chút lòng cầu tiến, tại thương hội trung lập công,
có chút hành động, rất cho Lôi gia tăng thể diện, cho hắn cha Lôi gia già chủ tăng thể diện.
Nhưng vậy mà nói ra phen này đại nghịch bất đạo lời nói.
Hiện nay không biết mình sai lầm thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ đến
hội trưởng đại nhân sẽ bỏ qua hắn.
Đùa gì thế?
Hôm qua trong đêm,
Lôi Thiên Minh đã cảm thấy huyết linh quân đoàn điều động.
Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, đã sớm đem tiểu tử này cho đưa đến thương hội địa lao, chờ đợi hội trưởng đại nhân xử lý.
Khả năng hiện tại Lôi gia
cũng sớm đã là thây ngang khắp đồng,
không có một cái nào người sống.
Toàn bộ Lôi tộc
trong vòng một đêm triệt để bốc hơi,
biến mất không thấy gì nữa.
Thương hội cao tầng chỉnh thể thay máu.
Cái này đối với thượng quan linh tới nói, chỉ là có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối không là làm không được.
Hội trưởng đại nhân chán ghét phiền phức,
nhưng cần thiết phiền phức, nhất định sẽ xử lý.
May mắn
mình phản ứng nhanh.
Cho tới bây giờ, Lôi Thiên Minh nhớ tới đây sự tình, đều là một thân mồ hôi lạnh.
Đấy lòng hàn ý không ngừng hiện ra đến.
Nguyên nhân chính là như thế, mới một mực tức giận như thế.
Phẫn nộ Lôi hiểu khẩu xuất cùng nôn.
Phẫn nộ tiểu xuất sinh này,
đem Lôi tộc từ trên xuống dưới hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đặt hiểm cảnh.
Cũng bởi vì tiểu xuất sinh này một câu, từ trên xuống dưới nhà họ Lôi mấy chục ngàn cái nhân mạng kém chút không có.
Hắn có thể nào không giận?
Giờ phút này, Lôi Hiểu tựa hồ là cảm thấy Lôi Thiên Minh ánh mắt.
Hắn dây rủa lấy đứng dậy, còn tại kêu to.
Nhị thúc,
ngươi gọi hội trưởng tới.
Không,
ngươi trực tiếp gọi phó cảnh huyền tới.
Ta có lời nói với hắn.
Lôi Hiểu, ngươi đúng là điên.
Ta không điên.
Cái kia phó cảnh huyền bị tiểu bối chen ép,
tâm cảnh vỡ vụn,
cảnh giới rơi xuống,
đã không cách nào tu luyện.
Ta có đại cơ duyên tiến hắn.
Lôi Hiểu thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần kinh thường.
Nếu như có thể mà nói, hắn nhưng thật ra là muốn liếm giang thần,
ôm lấy nhân vật chính đuổi,
ăn ngon uống say,
không muốn cùng loại rác rưởi này phản phái làm bạn.
Chủ yếu cái này phản phái, thật sự là không có đầu óc, người ta để ngươi đẻ thấp cảnh giới, ngươi liền đẻ thấp cảnh giới.
Kết quả nhìn như là cùng cảnh giới, nhân vật chính giang thần dựa vào kiếm linh gia trì, trực tiếp chấn áp phó cảnh huyền cái kia lão cẩu, đem hắn tâm cảnh trực tiếp làm nát.
Giang thần hăng hái, vô cùng thoải mái.
Phó cảnh huyền thì là triệt để phá phỏng, mất hết mặt.
Vừa về đến liền bệnh nặng không dậy nổi, cảnh giới một mực rơi xuống.
Như thế phế vật rác rưởi tâm cảnh,
cái kia Lôi Tuyển Cơ lại còn nghĩ đến bái hắn vi sư.
Dạng này vô nào nữ nhân, cũng không xứng làm muội muội của mình.
Thua thiệt mình còn muốn lấy, sớm giang thần một bước công lược cái này nữ chính.
Dạng này nữ nhân ngu xuẩn,
không cần cũng được.
Người thả ta ra ngoài,
ta đi tìm phó cảnh huyền,
ta tiễn hắn cơ duyên.
Lôi Hiểu hô hảo.
Hắn đọc thuộc lòng văn học mạng, biết được đến tiếp sau phát triển,
tự nhiên biết đông đảo bí cảnh vị trí, có thể mở ra điều kiện.
Chỉ cần cho phó cảnh huyền tìm một cái nguy hiểm bí cảnh,
nói cho hắn biết, sau khi đi vào liền có thể khôi phục hắn tâm cảnh độ vật,
để hắn một đi không trở lại.
Như thế đến nay, mình không uy hiếp nữa,
mà hiện nay mình là thương hội đại công thần, dựa vào kiếp trước tri thức, khả năng cho thương hội sáng tạo vô hạn lợi nhuận, hội trưởng đại nhân đương nhiên sẽ không đối với mình như thế nào.
Như vậy, ở chung cái 3 năm năm,
công lược hội trưởng đại nhân cũng không phải là không thể được.
Đến lúc đó các loại giang thần tới, mình ôm hắn đuổi, cùng nhân vật chính giữ gìn mối quan hệ,
đem tương lai nữ chính Lôi Tuyển Cơ trực tiếp đưa qua.
Những ngày an nhàn của mình,
thật dài thật lâu a.
Hắn cũng sớm đã đều kế hoạch tốt,
còn kém gặp phó cảnh huyền một mặt.
Chỉ cần thấy được lão giả kia một mặt, liền có thể hấp dẫn bắt đầu hứng thú của hắn,
để hắn tiến vào hiểm địa,
thân tử đạo tiêu.
Điểm này nhìn như rất khó, nhưng Lôi Hiểu lại hết sức tự tin,
mình nhất định có thể làm được.
Bởi vì tại nguyên sách bên trong,
Phó Cảnh Huyền chính là cái này thời kỳ cùng đệ tử Ly Tâm. Trước đó quan hệ còn tính là có thể. Sau khi trở về, bởi vì bị tiểu bối trấn áp, tâm cảnh vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, lại không độ kiếp khả năng. Thế là nghĩ đến tìm được chữa trị tâm cảnh thiên tài địa bảo. Để Xích Dương Thương hội trắng trận thu thập, hao phí rất nhiều nhân lực tài lực. Càng là nhục mạ trách cứ đến đây khuyên nhủ mấy cái đệ tử, cùng các nàng triệt để phân liệt. Không có đoán sai, này lại hội trưởng đại nhân, cũng chính là Thượng Quan Linh, cũng đã bị mắng. Phó Cảnh Huyền để nàng tìm kiếm thiên giai chí bảo, vì chữa trị tâm cảnh. Mà Thượng Quan Linh thì là nói, như thế cảnh giới bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu, trắng trận tiêu hao linh thạch chỉ là làm chuyện vô ích, tìm tới khả năng thật quá thấp. Bị quạt một bạt hai, trong lòng bị khuất, vô cùng khổ sở. Đúng là mình thừa lúc vắng mà vào thời điểm tốt. Mình dùng cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, đi công lược hội trưởng đại nhân, nhất định có thể thành công. Chờ mình ngồi ở vị trí cao, đem cái này cái gì lôi giang, lôi thiên minh, toàn giết. Đang tại lôi hiểu khai triển mình mỹ hảo huyễn tưởng thời điểm. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân kia, cũng không phải là một người, mà là mấy người. Có người đến địa lao. Là ai? Lôi hiểu chỉ là sửng sốt một chút, liền kinh hỉ bắt đầu. Hội trưởng đại nhân. Nhất định là hội trưởng. Thượng Quan Linh tới cứu mình. Nàng đã cùng Phó Cảnh Huyền ly tâm, chính mình nói nếu như vậy, hội trưởng đại nhân không chỉ có sẽ không tức giận, thậm chí sẽ cảm thấy nói đến nàng tâm khảm bên trong. Khả năng mặt ngoài có chút hung, nhưng trong lòng nhất định là vui vẻ. Chỉ là, hội trưởng bên người đại nhân mấy người là ai? Tiếng bước chân kia rõ ràng không phải một người. Nàng là cùng ai cùng một chỗ tới? Lôi hiểu nắm lấy lạnh buốt thấu xương địa lao huyền trụ, cố gắng mở to hai mắt, nhìn xem cái kia tĩnh mịch mở tối thông đạo. Tiếng bước chân từ xa đến gần, những người kia sắp đến. Đúng lúc này, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Người cầm đầu kia mặt như con ngọc, mắt như lam tinh, giữa lông mày tràn ngập ấm áp cùng ôn nhu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, làm cho người như một xuân phong, vô ý thức đối với hắn có ấn tượng tốt. Bên người tuyệt mỹ thiếu nữ giúp vào thanh niên kia trong ngực, gương mặt đỏ bừng, làn da tích trắng như tuyết, tư thái linh lung bay bổng. Mà cuối cùng, tráng hán kia xoay người cúi đầu, khắp khuôn mặt là cùng kính cùng sùng bái, ẩn ẩn mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Một nhóm ba người đã xuất hiện. Chương 84. Chân tướng Lôi Hiểu kinh ngạc nhìn mấy người, biểu lộ vì gì? Phía sau nhất người kia là mình tiện nghi lão cha Lôi Giang, cái này hắn biết. Cái kia tướng mạo tinh xảo dịu dàng, mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, là hội trưởng đại nhân Thượng Quan Linh. Cái này hắn cũng có thể đoán được. Chỉ là đã từng tư thế liên ngang, mày liêu không nhường mày dâu hội trưởng đại nhân. Giờ phút này vậy mà như thế nhu thuận nghe lời, phản phất một cái dính người tiểu tức phụ giống như, giúp vào một thanh niên trong ngực. Đây là vì cái gì? Thanh niên này là ai? Vì sao lại dạng này? Đại lượng nghi hoặc xuất hiện ở Lôi Hiểu trong đầu, mà trong đó sâu nhất nghi hoặc là gia hỏa này như thế nào cùng nguyên sách ở trong miêu tả tướng mạo không giống nhau. Mặc dù tại trong sách cũng miêu tả qua gia hỏa này lớn lên không sai, nhưng cũng bèn bèn chỉ là không sai thôi. Vì cái gì trước mắt xuất hiện gia hỏa này như thế kinh là thiên nhân, vậy mà tốt như vậy nhìn, đơn giản đẹp mắt có chút nghịch thiên, căn bản vốn không giống như là cái thế giới này hẳn là xuất hiện người, ngược lại là giống bức tranh đó bên trong đi ra tuyệt thế trích tiên. Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng thật chính là như vậy. Lôi Hiểu kinh ngạc nhìn trước mắt mấy người, biểu lộ càng phát ra đặc sắc. Hắn kỳ quái, gia hỏa này thật sự là cái kia Phó Cảnh Huyền? Mình đoán không lầm a? Nhìn thấy hội trưởng cùng thánh chủ đại nhân còn không quỳ xuống, Lôi Thiên Minh gầm thét xuất hiện tại Lôi Hiểu trong đầu, chợt chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đau đớn bộc phát, hai chân lại bị nhị thúc trực tiếp chấn vỡ. Giờ phút này xương cốt đã thành mảnh vụn tử, hắn đau mặt mũi tràn đầy đỏ lên, sống không bằng chết. Thường biên lớn mồ hôi lăn xuống đi, phát ra thê lương thống khổ kêu rên. Mãnh liệt thống khổ để hắn đã không cách nào suy nghĩ, nhưng trong đầu vẫn là xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thật sự là hắn, thật sự là cái kia thánh địa chi chủ, Phó Cảnh Huyền. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì tên kia lại biến thành cái dạng này? Lôi Hiểu trong lòng xuất hiện một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn cảm giác tình huống cùng mình nghĩ giống như có chút khác biệt. Trong sách tình tiết, chỗ đó có vấn đề. Ha ha, Linh Nhi, kẻ này liền là các ngươi thương hội đại công thần. Người kia nói thanh âm rất là từ tính, phi thường dễ nghe, không có thánh chủ giá đỡ, vô cùng hiền hòa. Thượng Quan Linh bận rộn lo lắng gật đầu, đúng vậy, sư tôn, đây là Lôi gia gia chủ nhi tử. Theo sau lưng xoay người cúi đầu Lôi Giang bận rộn lo lắng mở miệng. Thánh chủ đại nhân, tội nhân Lôi Hiểu đúng là quyền tử, cha không dạy con chi tội, tiểu nhân quản giáo không nghiêm, mời thánh chủ đại nhân trách phạt. Bạch bào thanh niên khoát qua tay, trong mắt hiện hiện một vòng ý vị sâu xa ý cười. Không, hắn không nhất định là con của ngươi. A, giờ phút này Thượng Quan Linh cùng Lôi Giang đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lôi Thiên Minh cũng trợn tròn mắt. Căn bản vốn không biết Phó Cảnh Huyền những lời này là có ý gì, vốn cho rằng là nghiêm khắc trách phạt, thậm chí là trực tiếp chém giết, tuyệt đối không nghĩ tới lại là một câu nói như vậy. Mà đồng dạng thì trong địa lao, mới vừa từ trong đau đớn khôi phục mấy phần thần trí Lôi Hiểu, nghe được những lời này cũng trợn tròn mắt, trong lòng cảm giác vô cùng quái dị. Căn bản vốn không rõ ràng Phó Cảnh Huyền lời này là có ý gì. Lôi Giang sờ lên đầu, sợ hãi mở miệng, đại nhân lời ấy là ý gì đâu? Quyền tử đúng là thuộc hạ cùng nội nhân sở sinh, nội nhân một mực đang trong tộc cũng không có. Không, không đợi hắn nói dứt lời, Phó Cảnh Huyền mở miệng đánh gãy, bản tọa có ý tứ là đoạt xá. Đoạt xá? Trên sân mấy người đồng thời sửng sốt, trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Thượng Quan Linh cũng không để ý những này, tiểu nha đầu này lại chính tựa ở Phó Cảnh Huyền trong ngực, cảm thụ được sư tôn ôm ấp, gửi cái này tôn mùi trên người đâu. Về phần cái khác, nàng mới mặc kệ. Thích thế nào điệp, yêu ai chết ai chết, dù sao không nên quấy rầy mình cùng sư tôn tiếp. Nhưng đứng phía sau Lôi Giang lại không bình tĩnh. Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, chợt sắc mặt trở nên càng phát ra cổ quái bắt đầu. Hiểu mà hắn. Hắn. Thánh chủ đại nhân một phen, phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang. Tại trong đầu của hắn nổ tung. Trước đó Lôi Giang ngay tại kỳ quái, vì cái gì một mực không tiến bộ nhi tử, đột nhiên bắt đầu tu luyện. Với lại, đột nhiên có thể thiết kế ra được như vậy tiền vệ đồ vật. Rõ ràng trước đó hắn đối với phương diện này, một mực đều không có nghiên cứu. Vì sao lại như vậy chứ? Đồng thời, hắn đối với mình luôn luôn vô tình hay cố ý lộ ra địch ý ngược lại là vô cùng để ý cái kia mẫu thân. Thỉnh thoảng nắn vai xoa chân, thỉnh thoảng thân cận ôm. Không hiểu bắt đầu dính người. Tựa như là cái không có lớn lên tiểu hài, khát vọng mẫu thân ôm ấp. Trước đó mình cũng không có ở ý hắn những hành vi này. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Trước đó, Lôi Hiểu đủ loại dị dạng hành vi, đều tại Lôi Giang chi tử cái thân phận này quang hoàng dưới, bị vô hạn làm giảm bớt. Nhưng giờ phút này, Lôi Giang bỗng nhiên ý thức được. Nếu như đem hắn là mình nhi tử tầng này quang hoàn bỏ đi, vậy hắn những hành vi này. Lôi Giang đầu ông, sắc mặt trở nên càng phát ra đặc sắc bắt đầu. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ lên, không hiểu cảm thấy mình đầu bên trên xanh mơn mởn, đồng thời cảm giác tâm bị đào mở, vô cùng thống khổ. Chương 85, luyện hồn mờ mịt. Đây là Lôi Hiểu cảm giác đầu tiên, hắn vô cùng mờ mịt, căn bản vốn không biết hiện tại đây là cái gì tình huống. Dựa theo nguyên sách ở trong miêu tả, Phó Cảnh Huyền bị nhân vật chính Giang Thần chọc giận, áp chế cảnh giới cùng đối phương chiến đấu. Giang Thần toàn lực bộc phát, tăng thêm có kiếm linh sư tôn âm thầm trợ giúp, đánh bại cùng cảnh giới Phó Cảnh Huyền, khiến cho vị này thánh địa chi chủ đạo tâm vỡ vụn, tâm cảnh bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống. Mà cái này chính là ngày sau Phó Cảnh Huyền cùng mấy cái tuyệt sắc tiên hương nữ đệ tử ly tâm nguyên nhân chủ yếu. Nhưng vì cái gì? Hắn nhìn lên đến một điểm ảnh hưởng đều không có, cùng Thượng Quan Linh quan hệ tốt như vậy. Với lại, vì cái gì có thể một chút xem thấu mình? Không sai, Lôi Hiểu là xuyên qua tới, chuẩn xác mà nói là xuyên thư tới. Trước đó không lâu còn tại công ty mỏ cá nhìn văn học mạng, vừa xem hết liền đột tử xuyên qua tới. Không có cách nào lại hưởng thụ 770 phúc báo, không thể vì lao bản sớm ngày lái lên đại dê mà cố gắng. Xuyên qua tới, trở thành Lôi gia thiếu chủ, con trai của Lôi Giang, Lôi Hiểu. Đối cái này tiện nghi sinh vật cha vô cùng chán ghét. Ngược lại đối Như Hoa Như Ngọc mẫu thân rất là thân cận. Hắn đã kế thừa nguyên chủ Lôi Hiểu toàn bộ ký ức, tất cả tin tức đều khắc ấn tại đầu ở trong. Chắc chắn sẽ không quên. Nguyên chủ linh hồn cũng hoàn toàn biến mất, bây giờ trong cơ thể liền chỉ còn lại linh hồn của mình. Có thể, nhưng vì cái gì? Cái này ngu xuẩn đáng giận trong sách phản phái, sẽ một chút nhìn ra mình ngụy trang. Vì sao lại dạng này? Tại mờ mịt về sau, Lôi Hiểu trong lòng xuất hiện sợ hãi. Đó là đối với không biết sợ hãi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ khẳng định không thích hợp. Khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Giờ này khắc này, địa lao ở trong vô cùng yên tĩnh. Trên sân mấy người ai cũng không nói gì. Lôi Giang cùng Lôi Thiên Minh sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn là thương hội ở trong trường lão, đối hội trưởng Thượng Quan Linh nói gì nghe nấy. Mà lời mới vừa nói người kia là Thượng Quan Linh sư tôn, thánh địa chi chủ. Nói chuyện tự nhiên so Thượng Quan Linh càng thêm có cường độ. Lôi Hiểu đã bị đoạt xá. Lôi Thiên Minh vẫn là không nhịn được kinh hô một tiếng. Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Mặc dù hắn đối lại trước chất tử cũng vô cùng chán ghét, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, nói thế nào vẫn là cháu của mình. Nếu như nói Lôi Hiểu đã bị đoạt xá, trong cơ thể linh hồn cũng không phải là trước đó hiểu mà. Cái kia kẻ trước mắt này, không chỉ có là khẩu xuất cùng ngôn mạo phạm thánh chủ, còn giết Hiểu con a, giết mình chất tử. Giờ này khắc này, Lôi Giang cũng nghĩ đến điểm này. Hắn phảng phất trong nháy mắt giàn mua mấy trăm tuổi, trong mắt vậy mà sinh ra mấy phần mỏi mệt cùng tử khí, còn có thật sâu phẫn nộ. Lôi Giang quỳ trên mặt đất, hướng phía cái kia bạch bảo nam tử dập đầu, cái chán trùng điệp nện ở trên mặt đất. Cầu thánh chủ đại nhân, vì ta Lôi ra làm chủ, vì con ta làm chủ. Rất rõ ràng, hắn là vô cùng tín nhiệm Phó Cảnh Huyền, càng là hoàn toàn tin tưởng Phó Cảnh Huyền vừa rồi cái kia một phen. Dù sao bản thân trước đó liền đã cảm thấy không được bình thường, hiện tại thánh chủ đại nhân chỉ điểm một chút, mọi chuyện cần thiết toàn đều minh bạch. Cho nên hắn giờ phút này trong miệng con ta chỉ là nguyên chủ Lôi Hiểu, cũng không phải là hiện tại cái này đã đoạt xá hài tử nhà mình nhục thân vực ngoại thiên ma. Cha, ta là Hiểu con a, ta là Lôi Hiểu a, ngươi nhìn ta, ta chính là Lôi Hiểu a. Gia hỏa này yêu nôn hoặc chúng. Hán, ông. Cuồng bạo năng lượng gào thét mà ra, trong nháy mắt chém đứt Lôi Hiểu hai chân. Thượng Quan Linh sắc mặt băng lãnh như xương. Làm cản, ngươi cũng xứng nói nhà ta sư tôn. Hội trưởng đại nhân, ta có công lao a, ta có công a, ta trợ giúp thương hội thiết kế ra được bạo khoản áo lót. Ta không đợi hắn nói dứt lời, Phó Cảnh Huyền cười tủm tỉm mở miệng, nói lên tới này áo lót, bản tọa rất là nhìn quen mắt, dường như trong mộng gặp qua. Trong mộng gặp qua? Lôi Hiểu kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp hắn. Người kia chắp tay sau lưng, khi mắt nhìn xuống địa lao ở trong mình, tràn đầy trêu tức. Con ngươi đạm mạc xa cách, quả thực là ngạo mạn đến cực hạn, khinh thường đến cực hạn. Các loại, hắn trong mộng gặp qua. Lôi Hiểu nghĩ Phó Cảnh Huyền lời nói, lại nghĩ tới trên người hắn biến hóa lớn như vậy, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái quỷ dị suy nghĩ. Giá hỏa này ý tứ sẽ không phải là nói hắn cũng giống như mình, cũng là Lôi Hiểu con ngươi địa chấn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, khó trách nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa, khó trách Phó Cảnh Huyền giờ phút này như thế chói lóa mắt, mà hắn giờ phút này thái độ đối xử với mình đại biểu cho hắn. Lôi Hiểu trên mặt còn sót lại không nhiều huyết sắc trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn lần thứ nhất cảm giác được hối hận, thật sâu hối hận. Hối hận tại sao mình nghĩ đến muốn liếm Giang Thần, lại vì cái gì muốn đi đắc tội Phó Cảnh Huyền. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã là quá muộn quá muộn. Hắn nhìn xem Phó Cảnh Huyền, cười khổ một tiếng, ngươi điên rồi. Địa lao phía ngoài cái kia Bạch Bảo Trích Tiên cười cười, cũng không có nói cái gì. Tâm niệm vừa động, hạt châu màu đen bay tới không trung. Ông, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu năng lượng giáng lâm. Ngoại trừ Thượng Quan Linh bên ngoài hai người, sắc mặt kỳ biến, đều cảm thấy hạt châu kia kinh khủng. Thôn vệ đại pháp rơi xuống, thần hồn của Lôi Hiểu tại chỗ ly thể. Một đạo hư ảo quang ảnh nổi đồng bền giữa không trung. Ánh mắt của hắn không còn linh động, mà là vô cùng ngốc trệ. Hai con ngươi cũng biến thành trống rỗng vô cùng. Ngươi là khi nào giáng lâm đến Lôi Hiểu trên người? Hồi bẩm chủ nhân, tại một tháng trước đó, ta cướp đoạt nhục thể của hắn, chôn vùi hắn thần hồn, kế thừa thân phận của hắn, trở thành Lôi gia thiếu chủ. Thần hồn trạng thái dưới Lôi Hiểu ngữ khí bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất từng trôi đao đâm vào Lôi Giang trong lòng. Vị này vì thương hội cúc cung tận tụy, đi theo làm tùy tùng mấy trăm năm lão tộc trưởng. Lần thứ nhất thất thố, huyết lệ chảy ngang. Hiểu, ta hiểu mà. Mặc dù tự mình nhi tử không tiến bộ, luôn luôn gây chuyện gặp rắc rối, nhưng dù sao cũng là mình cùng phu nhân có đủ máu mủ tình thâm a, tình phụ tử có thể nào tùy tiện dứt bỏ? Mặc dù hắn thường thường phạm sai lầm, mình thường thường đánh hắn mang hắn, nhưng đây đều là vì giáo hơn hắn. Cái nào nghĩ tới nhi tử thật chết mất. Lôi Giang quỳ trên mặt đất, phảng phất bị rút sạch khí lực, kinh ngạc nhìn xem cái bóng mờ kia. So với thất thố Lôi gia gia chủ, cách đó không xa Lôi Thiên Minh thì là bình tĩnh rất nhiều. Nam nhân đi đến Lôi Giang bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiểu mà mặc dù tính tình ngang bướng chút, lại sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, bây giờ đến cũng coi là đại thù đến báo, nếu không có thánh chủ đại nhân ở đây, sợ là chúng ta không, toàn bộ Lôi gia đều muốn bị này thiên ma lừa bịp. A, có đệ đệ nhắc nhở, Lôi Giang nhanh chóng kịp phản ứng, bận rộn lo lắng hướng phía vị kia Bạch Bảo Trích Tiên lễ bái. Đa tạ thánh chủ đại nhân, đa tạ thánh chủ đại nhân. Không sao. Nay lại, Lôi Thiên Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút, vẫn là kiên trì mở miệng. Thánh chủ đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện. Ta vậy tiểu nữ. Chương 86. Thánh phong bái bản tọa vi sư. Phó Cảnh Huyền hơi kinh ngạc nhìn xem Lôi Thiên Minh. Lôi gia, Lôi gia. Hắn suy tư một lát, mở miệng hỏi, ngươi vậy tiểu nữ, thế nhưng là gọi Lôi Tuyền Cơ. A, là đúng vậy. Lôi Thiên Minh kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo bạch bảo thân ảnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, đồng thời còn có thật sâu kinh hỉ. Thánh chủ đại nhân ngồi ở vị trí cao, ngày thường bên người chỉ có mấy vị đệ tử ở tại tả hữu, thậm chí liền ngay cả đệ tử có thể nhìn thấy hắn cơ hội cũng không nhiều, cũng chỉ có hội trưởng đại nhân, Thượng Quan Linh có thể thường xuyên gặp hắn. Như chính mình dạng này, nhìn lên đến tại thương hội ở trong địa vị rất cao, nhưng trên thực tế đặt ở thánh địa bên trong, chẳng phải là cái gì, càng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội nhìn thấy thánh chủ đại nhân. Lần này tại địa lao, vẫn là cái kia vượt ngoại thiên ma đưa tới thánh chủ hứng thú, vừa vặn cùng Lôi ra dính líu quan hệ, cho nên mới gặp mặt một lần. Bằng không, dốc hết cả đời khả năng đều không cơ hội nhìn thấy vị này trước tiên. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, vị này đại nhân, vậy mà biết mình nữ nhi danh tự. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thánh chủ đại nhân đối với mình nhà nữ nhi rất là chú ý? Lôi Thiên Minh trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, vẫn là thật sâu cùng hỉ. Nhưng cuối cùng như thế, mặt ngoài vẫn như cũ không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ gây vị này đại nhân bất mãn, đang nghĩ ngợi để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Đi, để nàng ngày mai đến thánh địa đi, Linh Nhi an bài một chút. Phó Cảnh Huyền từ tốn nói. Thượng Quan Linh ngậm ngậm. Vừa rồi đừng nói Lôi Thiên Minh ngậm, nàng cái này thương hội hội trưởng kỳ thật càng ngậm. Thứ đồ gì sư tôn liền biết Lôi ra đệ tử tên. Cái này Lôi Tuyền Cơ là ai a? Làm sao bị sư tôn biết đến? Thượng Quan Linh kỳ thật đối với Lôi Tuyền Cơ cái tên này vẫn là hiểu qua đến. Là Lôi ra một cái thiên phú tu luyện không sai tiểu bối. Lôi Thiên Minh đã từng cho nàng đề cử qua, muốn mang vào đến thương hội ở trong. Lúc ấy vẫn là nàng nói, tiếp qua chút thời gian, chờ lấy Lôi Tuyền Cơ thành năm, đưa đến thánh địa bên trong, cho nàng tìm cái lão sư. Dù sao thánh địa ở trong trưởng lão nhiều như vậy, đường khẩu nhiều như vậy, tùy tiện kéo tới một cái gì trưởng lão, cái gì đường chủ, chí ít cũng là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, thậm chí là luyện hư đều không thiếu. Đầy đủ đảm nhiệm nàng sư tôn. Có thể Thượng Quan Linh tuyệt đối không nghĩ tới, chính là bởi vì một câu nói của mình, đối phương vậy mà nghĩ đến để tự mình sư tôn đi khi nàng sư tôn. Đây không phải cùng mình tại tranh a? Sư tôn lớn lên cùng cái đỉnh cấp hồ mị tử giống như, đừng nói nữ thấy được. Khả năng nam nhìn thấy hắn đều ưa thích không muốn không muốn. Lại cho bên người nàng thêm cái thiếu nữ, chẳng phải là cho mình xông sư kế hoạch thêm phiền a? Sư tôn, ngài một ngày trăm công ngàn việc, thân thể vất vả, làm gì lại thu người đệ tử? Đại sư tỷ Thiên Tiên nhàn lấy vô sự, còn tổng đi quấy rầy ngài, không bằng đem cái này Lôi ra tiểu bối, đưa đến đại sư tỷ bên kia đi thôi, làm ngài đồ tôn, ngài thấy được không? Thượng Quan Linh suy tư một trận, thăm dò tính nói. Giờ phút này, Phó Cảnh Huyền trong mắt ý cười dần dần dày. Khi mắt nhìn bên cạnh tuyệt mỹ đệ tử, lặng tiếng không nói, chỉ là nhìn nàng. Thiếu nữ gương mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng đỏ sắp nhỏ máu ra. không biết là quá mức thẹn thùng, vẫn là mình tiểu tâm tư bị sư tôn xem thấu mà xấu hổ.
Được rồi, ta đã biết, ta đi an bài.
Sư tôn thật là, thật đáng ghét.
Càng nói thanh âm càng nhỏ, đến đằng sau căn bản nghe không rõ ràng nàng nói là cái gì.
Trong lòng có chút khổ sở, phản phất đoán được cái kia nha đầu chết tiệt kia quấn lấy sư tôn dáng vẻ.
Đáng giận, thực sự đáng giận.
Thượng quan Linh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lôi ra hai người. Trên đất Lôi Giang còn đắm chìm trong mất con thống khổ bên trong, còn cúi đầu, không có chú ý tình huống bên này.
Nhưng hắn không có chú ý, Lôi Thiên Minh thế nhưng là nhìn chằm chằm vào đâu.
Giờ phút này cảm nhận được hội trưởng đại nhân giết người ánh mắt, hắn hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống,
bận rộn lo lắng chắp tay trước ngực thở dài, trên mặt tràn ngập cầu xin.
Thượng quan Linh nhìn thấy hắn bộ dạng này càng phát ra tức giận,
cắn răng,
cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Liên lần này,
lần sau, lại có ai tới quấy rầy sư tôn,
tuyệt đối không đồng ý.
Không, là tuyệt đối sẽ không để sư tôn biết.
Lôi Tuyển Cơ đúng không?
Tốt.
Nhà đầu chết tiệt kia,
lao nương cả không chết người.
Sư tỷ, ngươi có thể trở về động phủ của mình a, ta uống rượu đâu.
Giao Quan Phong, đỉnh núi trong động phủ,
hai bóng người.
Liêu Thanh uống say, đầy người cây mơ mùi thơm ngát,
gương mặt từng đỏ.
Hồng Nghê Thường thì là tự bế ngồi tại đối diện, không nói một lời.
Hai người cứ như vậy giằng co,
bầu không khí cổ quái.
Thánh chủ mấy cái đệ tử đều có riêng phần mình núi nhỏ,
vài tòa núi nhỏ vờn quanh tại chủ phong bốn phía,
không giống nhau, đều có đặc sắc.
Trong đó tứ đệ tử Thượng quan Linh Sơn Phong là trừ chủ phong bên ngoài, nhất là khí phái,
tên là Vạn Bảo Phong.
Bảo khí vần quanh, có thể nói là tài đại khí thô.
Hán hộ sơn đại trận đều vô cùng đỉnh cấp.
Dù sao cũng là Xích Dương Thương hội hội trưởng, không thiếu tiền, là toàn bộ thánh địa ở trong có tiền nhất phú bà.
Tiếp theo, chính là ngũ đệ tử ấm định ngàn chân phong.
Tới gần về sau, hương khí phiêu phiêu.
Trên núi vĩnh viễn có ăn ngon.
Nghe nói đỉnh núi kia còn hữu dụng các loại bánh kẹo bánh ngọt làm thành đậu phụ.
Đương nhiên, không ai đi qua chính là
ấm định không cho. Liền ngay cả cùng nàng quan hệ tốt nhất hội trưởng đại nhân Thượng quan Linh cũng không bị cho phép quá khứ.
Nguyên nhân là sợ sư tỷ ăn bụng nàng ăn ngon.
Thượng quan Linh cũng không hiếm có đến liền là
lão út lục đệ tử Liễu Thanh cùng lão đại Hồng Nghe Thường Sơn Phong, theo thứ tự là Giao Quang Phong, Sùng Thạch Phong.
Cái trước là cảm thấy êm hay, mình lên.
Cái sau chợt nghe xong thường thường không có gì lạ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong đó rất có huyền cơ.
Sùng Thạch,
sông,
khu khu.
Về phần nhị đệ tử Vũ Thanh Trúc, bởi vì chủ tu trận pháp cùng phụ lục, Sơn Phong tại nơi hẻo lánh bên trong, vị trí rất là vắng vẻ, là khoảng cách chủ phong xa nhất Sơn Phong,
tên là Trăm Sắt Phong.
Kỳ thật ngọn núi này lúc đầu không có gì danh tự, nhưng dưới chân núi đệ tử nghe nhầm đồn bậy, truyền thuyết một lần nào đó có đệ tử ngộ nhập ngọn núi này, nhìn thấy trùng thiên hung sát chi khí, bởi vậy gọi tên Trăm Sắt Phong.
Vừa vặn cùng bạn bảo ngàn chân xem như một chàng,
mà tam đệ tử Trăm Diêu
ngạch,
tình huống của nàng có chút đặc thù,
vốn là có mình đỉnh núi tên là Vĩnh An Phong,
nói là vĩnh thế bình an,
nhưng mỗi lần trời mưa xuống, mưa to gió lớn, điện tiềm lôi minh,
có thể là lôi điện quá mạnh,
đem Vĩnh An Phong cho vênh tạc.
Trắng Diêu bản thân bị trọng thương, sắp chết thở hơi cuối cùng không nói, hơn nữa còn không có mình đỉnh núi.
Đáng thương tam đệ tử phần lớn thời gian là tại thánh địa ở trong nhà ngục chỗ sâu vượt qua.
Bình thường đi ra cũng không có cái gì tồn tại cảm.
Không chỉ có là tam đệ tử không ai để ý, nàng Sơn Phong tự nhiên cũng không ai để ý chuyện này qua trọn vẹn nửa năm.
Dưới núi các đệ tử mới phát hiện thánh địa ở trong thiếu một tòa thánh phong.
Mà lúc này giờ phút này,
Hồng Nghê Thường tu luyện không đi vào, không có trạng thái.
Nghĩ đến không thể tự kiềm chế một người phiền,
thế là tới Giao Quan Phong, cha tấn Liêu Thanh sư muội tới.
Thật không hổ là tốt sư tỷ.
Chương 87.
Nhị đệ tử Vũ Thanh Trúc sư muội, ta cảm giác khoảng cách giấc mộng của ta càng ngày càng xa, đã từng nói khoảng cách ta là như vậy tiếp cận, nhưng lại phảng phất lưu tình, lóe lên một cái rồi biến mất, ta không nắm chắc được, thật thống khổ.
Ngư bức.
Sư muội, ta thật khó chịu, nếu như thượng thiên nguyện ý cho ta một lần lại một lần cơ hội, ta nhất định sẽ đem cái kia 10 bình linh dược đồng thời đốt cho người kia.
Tuyệt đối một mực bắt lấy hy vọng.
Lợi hại.
Sư muội, ngươi còn nguyện ý lại ủng hộ sư tỷ một lần a?
Ngươi còn nguyện ý bồi sư tỷ công kích một lần a?
Ngươi thì nguyện ý a?
Nhất định nguyện ý a?
Bây giờ cách chúng ta thành công cũng chỉ thiếu kém 10 vạn khối linh thạch.
Ngươi bây giờ lấy ra lời nói,
chúng ta ban đêm liền cùng đi mai phục.
Lần này sư tỷ có lòng tin,
nhất định có thể tay,
nhất định có thể tay.
Còn kém 10 vạn khối linh thạch.
Vô địch.
Trong động phủ, cái kia thanh sam thiếu nữ vẫn là bưng lấy bầu rượu,
giống như hoàn toàn không có nghe được sư tỷ nói cái gì,
nhẹ nhàng nhét rượu nước mơ.
Thiếu nữ tích trắng tiểu nhuyễn làn da phím hồng, hai gò má cũng là đỏ bừng,
tựa như là cái thành thục một nửa tiểu đạo tử.
Trên mặt còn mang theo vài phần thiếu nữ ngây ngô,
nhưng trên người u buồn khí chất cũng cho nàng thêm mấy phần thành thục.
Sư muội,
ngươi đừng uống.
Hồng Nghê Thường ngăn lại nàng tiếp tục uống rượu động tác,
chăm chú nhìn nàng.
Cơ hội không nhiều a,
bỏ qua liền không có.
Chúng ta phải nắm chặt cơ hội,
nắm lấy cơ hội a.
Ngươi hiểu không?
Sư muội,
uy,
ngươi nhìn ta a.
Thử.
Liêu Thanh nét môi, nhíu môi,
nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ngươi chính là không có linh thạch, nghĩ đến lửa phỉnh ta, ta mới không lên làm đâu.
Nàng ủy khuất ba ba.
Một cái hai cái, đều khi dễ ta, sư tôn cũng khi dễ ta, ngươi cũng khi dễ ta, đều đến khi phụ ta,
thử.
Đều cho là ta dễ khi dễ, chờ ta trong ngộng đánh chết mấy người các ngươi.
Không phải, sư muội, ngươi
vẫn phải chứ.
Hồng Nghê Thường vỗ vỗ Liêu Thanh khuôn mặt nhỏ. phát hiện gò má nàng có chút nóng. Sờ lên trán của nàng, phát hiện nha đầu này thân thể nóng lợi hại. Cái này đặc biệt meo đến cùng là uống bao nhiêu rượu a? Cái này còn thế nào lắc lư? Thanh tỉnh trạng thái dưới sư muội ngơ ngác. Hàm hàm, rất dễ bị lừa. Loại thời điểm này, làm sao ngược lại thanh tỉnh rất nhiều? Không dễ lừa a. Với lại nàng thật không có việc gì a. Cái này không khỏi uống quá nhiều a. Sư muội, ngươi vẫn khỏe chứ? Sư muội, ta tốt đây. Ta không uống say. Rượu ta bắt đầu, ta còn có thể uống. Hôm nay ai cũng không cho phép đi. Chúng ta một say, mới nghỉ. Ô ô ô, sư tôn, tiểu thanh cũng muốn làm tiểu nô. Ô ô ô, ô ô. Nàng phía trước lúc nói chuyện thanh âm còn vô cùng rõ ràng, đến đằng sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu khóc. Nước mắt kia cùng không cần tiền giống như. Thanh lệ chảy ngang, gào khóc. Hoa, sư tôn không thích tiểu thanh. Hoa, sư tôn cùng nữ nhân xấu chạy. Hoa, sư tôn không sạch sẽ. Không phải sư muội ngươi đừng như vậy a, ngươi khóc ta đều muốn khóc. Hồng Nghê thường muốn là vì mình xông sư đại kế cố gắng đâu. Hôm nay tới đây chính là vì cùng sư muội cho mượn, lừa gạt, linh thạch. Thực sự không được liền cầu, đoạt nàng. Đáng tiếc, nha đầu này uống đến quá say. Hồng Nghê thường là không muốn khóc. Dù sao khóc có làm được cái gì, cái này lại không thể giải quyết vấn đề. Có gì phải khóc? Nhưng vấn đề là nàng bản thân liền là phi thường cho chu tình. Bây giờ thấy sư muội khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, chính nàng cũng không nhịn được chót mũi mỏi nhừ. Ánh mắt đỏ lợi hại, bị kéo theo cũng muốn khóc lên. Thối tiểu thanh, ngươi nghẹn trở về, đừng khóc. Không phải ta cũng không nhịn được. Nàng không nói lời này kỳ thật còn tốt, nói về sau Liễu Thanh càng khóc dữ dội hơn, thậm chí là bổ nhào vào trong ngực của nàng, ôm sư tỷ eo, nước mắt toàn đều cọ đến nàng áo choàng bên trên. Hoa, sư tỷ, chúng ta tốt số khổ nha, chúng ta cũng đừng làm đệ tử, làm sư tôn tiểu nô a, làm đệ tử là không có tiền đồ. Hoa, khu cụ. Lại là khóc mình sắp bắt đầu. Tiểu nha đầu bản thân liền cực kỳ đẹp mắt, lại là như vậy đáng thương bộ dáng. Thảm so sánh, Hồng Nghê thường triệt để không kèm được, cũng đi theo khóc lên đến. Trong óc nàng không ngừng hiện một đêm kia hình tượng. Cơ hội liền bay ở trước mắt của mình. Đó là mình khoảng cách thành công tiếp cận nhất một lần. Lập tức liền có thể ăn đến thịt. Vạn sự sẵn sàng. Gió đông đều hắn meo tới. Có thể mình vậy mà sợ. Không sai. Chính là mình sợ. Cho nên mới sẽ trốn đến dưới giường. Mới có thể cho cái kia Giang Nguyệt Như, Giang Diệu Âm cơ hội. Chính mình là sợ. Hồng Nghê thường. Ngươi xong đời. Ngươi quá xong đời. Ngươi cái này bất tranh khí đồ chơi. Đại sư tỷ ở trong lòng thống mạ mình. Càng nghĩ càng khổ sở. Đặc biệt là nhớ tới đến chính mình cái kia 10 bình linh dược, là dùng đại lượng tích xúc mua được. Là thật vất vả, từng điểm dựa vào động lực góp nhặt bắt đầu, chuẩn bị đi ra. Nghĩ tới những thứ này, nàng thì càng khó qua. Ôm Liễu Thanh bà bay. Tiểu Thanh. Chúng ta tỷ hai mệnh làm sao lại khổ như vậy nha. Hoa. Sư tỷ. Hoa. Sư muội. Hai nữ ôm đầu khóc giống. Không biết đi qua bao lâu, trên núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. Cái kia thanh âm thanh lãnh vô cùng, hơi có chút khàn khàn, lại cực kỳ tốt nghe. Các ngươi khóc đủ chưa? Thiếu nữ thanh âm bên trong không mang theo một tia tình cảm. Nàng một thân thanh lịch màu trắng kiếm trang, bó sát người bạch tí lìa đem linh lung tư thái hiện ra. Hai tay thả lỏng phía sau, hơi hơi hí mắt, tóc dài quả nhiên buộc lên, dùng cây châm gỗ chăm chú buộc lại. Đứng ở nơi đó, phản phất một khối vạn niên huyền băng hóa thành hình người, rất có vài phần người sống chớ gần khí chàng. Nhị đệ tử, Vũ Thanh Trúc, trước đó đang bê quan tu luyện, dưới mắt xuất hiện, hẳn là xuất quan. Hai nữ nhìn thấy vị này đống nhiên xuất hiện thân ảnh, đều có chút ngây người. Nhị sư muội, ngươi xuất quan. Nhị sư tỷ, tiểu thanh thật khó chịu a. Ô ô ô. Vũ Thanh Trúc không có gì nói nhảm, nhanh chóng mở miệng. Thái thượng trưởng lão để cho ta tìm sư tôn đi cấm địa, có chuyện quan trọng thương nghị, ta đi chủ phòng tìm sư tôn, không có tìm được hắn, này lại hắn ở nơi nào? Sư tôn. Hồng Nghê thường sửng sốt một chút, biểu lộ có chút cổ quái. Thái thượng trưởng lão, mời sư tôn đi cấm địa, có chuyện quan trọng thương nghị. Nàng tự nhiên biết đạo võ Thanh Trúc trong miệng thái thượng trưởng lão là ai. Tự nhiên là tự mình sư tôn sư tôn. Sư tổ của các nàng. Sư tổ lâu dài tại cấm địa bế quan, làm sao đông nhiên. Để, sư tôn quá khứ. Hồng Nghê thường trong lòng xuất hiện một cái có chút quỷ dị, có chút hoang đường ý nghĩ. Nàng theo bản năng nhìn về phía Liễu Thanh. Phát hiện tiểu gia hỏa kia cũng kinh ngạc nhìn mình. Rất rõ ràng, hai nữ ý nghĩ không như mà hợp. Ý tưởng này khả năng nghe có chút hoang đường. Thực tế cũng là thật ma huyễn. Hồng Nghê thường nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Sư tổ. Hẳn là sẽ không. Cùng sư tôn. Tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp a cũng tỉ như. Giang Diệu Âm như thế công pháp. Hẳn là sẽ không a. Chương 88. Hàn Độc Vũ Thanh Trúc là phó cảnh huyền đệ tử. Nhưng kỳ thật, tu luyện công pháp lại là sư tổ pháp môn. Không chỉ có như thế, nàng đi đường đi, cũng là sư tổ con đường. Mặc dù không có hoàn toàn lĩnh hội thái thượng vong tình đạo tâm. Nhưng lại thành lập vong tình đạo tâm hình thức ban đầu. Nguyên nhân chính là như thế, trên người nàng cái kia cố người sống chớ gần băng lãnh khí tức mới như vậy nghiêm trọng. Tuyệt thế mặt lạnh băng sơn mỹ nhân. Cho dù là thân cận người, giống như là sư tỷ sư muội, thấy được nàng thời điểm đều cảm thấy có chút không tốt ở chung. Giờ này khắc này, Liễu Thanh nhìn xem Vũ Thanh Trúc, tựa hồ phát hiện cái gì. Sư tỷ giống như bế quan sau khi đi ra, cái đầu cao hơn đấy. Với lại giống như dáng người cũng biến thành tốt hơn, so trước đó tốt hơn nhiều. Hồng Nghê Thường tìm theo tiếng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Vũ Thanh Trúc trên thân, nhẹ gật đầu, còn giống như thật sự là. Vũ Thanh Trúc có chút nhíu mày, chuyện như vậy không trọng yếu, sư tỷ sư muội có biết sư tôn ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. A a, sư tôn a, đã không tại chủ phong lời nói, cái kia đại khái hẳn là cùng thượng quan sư muội cùng một chỗ đi, khả năng tại thương hội ở trong. Hồng Nghê Thường nghĩ nghĩ, mở miệng đáp lại, thương hội a. Vũ Thanh Trúc không nói nhảm, quay người liền đi. Tinh tế thon dài cặp đùi đẹp bước ra một bước, bước sinh bạch liên, như nàng cái này tuyệt mỹ thiếu nữ đồng dạng, không nhiễm một tia ô uế, là như vậy thanh thuần thánh khiết, thật đẹp a. Đỉnh núi Liêu Thanh nhìn xem nhị sư tỷ bóng lưng, nhẹ giọng cảm khái, sau đó càng thêm khó qua, mình cái này tư thái căn bản so ra kém nhị sư tỷ, mình cũng không có nhị sư tỷ như vậy thanh lãnh cao ngạo khí chất, nếu như là nam tử nhất định sẽ cảm thấy nhị sư tỷ vô cùng thần bí có mị lực a, nếu là mình cùng nhị sư tỷ đứng chung một chỗ, cái kia hoàn toàn liền là bị miểu sát a. Mình ngu đột xuất, nhìn lên đến liền hàm hàm, mà sư tỷ nhìn xem liền là lanh lợi thông tuệ loại hình, hoàn toàn bị sò không bằng. Liêu Thanh càng nghĩ càng khổ sở, phản phất xương đánh quả cả, túi đầu tự bế. Này lại bên người bỗng nhiên xuất hiện đại sư tỷ thanh âm, Tiểu Thanh, ngươi cảm thấy đại sư tỷ đẹp mắt vẫn là nhị sư tỷ đẹp mắt? Liêu Thanh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem Hồng Nghê Thường gương mặt kia, ngẩn người. Ân, nên nói không nói, sư tỷ ngũ quan tinh xảo, khí khái hào hùng mười phần, đúng là đỉnh cấp mỹ nhân. Nhưng là đi, ân, ân, vì cái gì trên thân không hiểu có một loại hàm khí tức đâu? Giống như đại khái, khả năng, tựa hồ, có lẽ, ân, so với chính mình còn muốn ngu ngơ một điểm, đặc biệt là ngu như vậy hồ hồ nhìn xem bộ dáng của mình, chờ đợi mình đáp ứng dáng vẻ, so với chính mình cờ nhiều a, càng không cần sách cùng nhị sư tỷ đứng chung một chỗ, hoàn toàn liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Liêu Thanh nghĩ tới đây, ngạc nhiên phát hiện mình giống như không có chút nào khó qua, mình ngu ngơ tính là gì, dù sao bên người còn có một cái càng thêm hàm đâu, chỉ cần mình không phải lao út liền tốt ta, sợ cái gì? Không được liền cùng sư tỷ thường xuyên cùng một chỗ thôi, bởi vì cái gọi là so sánh có sai lệch. Quả thật, mình thoạt nhìn là ngu một chút, nhưng không có việc gì a, mình ngốc, sư tỷ càng ngốc. Vậy mình và sư tỷ đứng chung một chỗ, mình liền thông minh rồi. Ha ha, mình thật đúng là một thiên tài. Sư tỷ, người thật tốt. Liêu Thanh câu nói này không có một tia giả ý, chân thành tha thiết vô cùng. Hồng Nghê Thường nghe được nàng sửng sốt một chút, chợt có chút cảm động. Mình đều như vậy lừa gạt sư muội, cho tới bây giờ còn muốn lấy lừa nàng còn lại những linh thạch đó đâu? Không nghĩ tới sư muội vậy mà cảm thấy mình tốt như vậy. Nàng trong lúc nhất thời có chút áy náy. Sư muội, nhưng vì đại nghĩa, vì mình kế hoạch, vẫn là phải tiếp tục cố gắng. Hảo sư muội, ta hiện tại có cái cơ hội, 10 phần 10 năm chắc cơ hội trời cho, chỉ cần ngươi cho ta 10 vạn khối linh thạch, chúng ta tỉ muội hai người liền có thể đồng sơn tái khởi. Câu nói kế tiếp Liêu Thành đã nghe không được, chỉ cảm thấy sư tỷ điên rồi. Nói đùa, hiện tại sư tôn bên người nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trước đó ở bên ngoài đều không thành công, hiện tại còn muốn tới này một bộ, khôi hài đâu? Căn bản không có khả năng, còn không bằng thành thành thật thật tự bế, tối thiểu linh thạch sẽ không ném. Nàng thật sâu thở dài, một lần nữa trở nên phiền muộn bắt đầu, kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái, thành công gạt bỏ khí vận chi tử, Lôi Hiểu, chúc mừng thu hoạch được khí vận giá trị 50.000 điểm, chúc mừng thu hoạch được càn nguyên bảo đồng, mở ra sau có thể điều tra đối phương tin tức, 50.000 điểm a, còn có thể a. Phó Cảnh Huyền nghe được trong đầu đến trầm hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhẹ gật đầu, vị này người xuyên việt khí vận không phải rất cao, mặc dù so cái kia Giang Thần nhiều một ít, nhưng so Giang Thiên vẫn chưa được. Mình cùng Giang Diệu Âm tu luyện một lần không sai biệt lắm liền 1-2 vạn, nhiều tu luyện cái 1-2 lần cũng liền 50.000 điểm. Thậm chí có đôi khi Giang Diệu Âm tâm cảnh biến hóa, cướp đoạt khí vận giá trị càng nhiều, duy nhất một lần trực tiếp tới 50.000 cũng không phải là không thể được. Cũng được, có chút ít còn hơn không. Về phần cái này cái thứ hai ban thưởng phát xuống về sau đã tự động khóa lại. Giờ phút này hắn tại Xích Dương Thương Hội tổng bộ đang chờ đệ tử đem kiếm kia linh tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo mang đến. Trong hành lang không có một bóng người, chính làm Phó Cảnh Huyền có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, đệ tử Vũ Thanh Trúc bái kiến sư tôn. Không trung một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nàng một thân thanh lịch kiếm trang, nhìn lên đến vô cùng thanh lãnh cao ngạo, từ nơi xa bay tới đến phụ cận. Thanh Trúc xuất quan đến để sư tôn nhìn một cái, nhưng có biến hóa gì? Phó Cảnh Huyền vẫy tay, thiếu nữ cất bước hướng về phía trước, đến gần về sau hai người đồng thời sửng sốt. Phó Cảnh Huyền trước mắt xuất hiện Vũ Thanh Trúc tin tức, tính danh Vũ Thanh Trúc, thân phận Xích Dương Thánh Địa nhị sư tỷ cảnh giới, hóa thần đỉnh phong thể chất, huyền âm đạo thể, vỡ vụn trạng thái, sắp phản vệ, lạ ẩn, vong tình đại đạo, đã thành lập hình thức ban đầu, huyền âm đạo thể, vẫn là vỡ vụn trạng thái, lập tức liền muốn bị phản vệ. Phó Cảnh Huyền hơi kinh ngạc, đạo này thể có thể thật to ra tốc tiến độ tu luyện, nhưng lại hàn độc nhập thể, tu luyện tới trình độ nhất định, liền cần hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo tới áp chế. Bây giờ nhị đệ tử kẹt tại hóa thần đỉnh phong, không có đột phá luyện hư cảnh, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này thể chất nguyên nhân, giờ phút này đã sắp bị phản vệ. Nếu như cưỡng ép đột phá, có thể sẽ trực tiếp hàn độc bộc phát, triệt để khống chế không nổi. Nói lên đến, cái này huyền âm đạo thể ngược lại là có cái trực tiếp biện pháp giải quyết. Phó Cảnh Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đối diện Vũ Thanh Trúc cũng ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt người kia, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Gia hỏa này là ai? Xem bộ dáng là mình sư tôn. Có thể, thế nhưng là sư tôn lúc nào đẹp mắt đến loại trình độ này? Vũ Thanh Trúc nhẹ nhàng nhếch môi, tựa hồ minh bạch cái gì. Đáng chết hàn độc. Cái này hàn độc cũng không phải là phổ thông âm lãnh chi độc, mà là sẽ thôi động mình dục niệm độc tố. Dưới mắt chính là bị cái này hàn độc thôi động dục niệm. Bây giờ kẹt tại hóa thần đỉnh phong, không cách nào đột phá, để nàng rất là bất đắc dĩ. Lại gặp được chuyện như vậy, nàng ở trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mọi việc không thuận. Càng buồn khổ hơn mình chẳng biết lúc nào mới có thể áp chế hàn độc, đột phá luyện hư cảnh. Chính nhức đầu thời điểm, đột nhiên phát giác, mình tới gần sư tôn một chút, trong cơ thể hàn độc tựa hồ liền bị áp chế một chút. Ấy, thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Chương 89. Muốn cùng sư tôn tiếp, vì sao lại dạng này? Vì cái gì mình tới gần sư tôn, trong cơ thể hàn độc liền sẽ bị áp chế? Như thế nào như thế? Vũ Thanh Trúc có chút ngây người, biểu lộ rất là kỳ quái. Nàng chợt nhớ tới đến, mình trước đó mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều là trong cơ thể hàn độc bị áp chế thời điểm. Hàn độc buộc phát trạng thái dưới, mình đều là đang bế quan. Dưới mắt tình huống đặc thù, trùng kích luyện hư cảnh thất bại, kẹt tại hóa thần đỉnh phong, lại gặp phải cấm địa ở trong sư tổ để cho mình đi ra ngoài tìm người. Lúc này mới đi ra. Nếu không mình hiện tại hẳn là còn tại động phủ ở trong bế quan tu luyện, mà cũng chính bởi vì dạng này, mình trước đó chưa từng có tại hàn độc buộc phát thời điểm đi ra, không có ở loại tình huống này tới gần sư tôn, mới không có phát hiện hàn độc sẽ bị sư tôn thể chất áp chế. Sư tôn trên thân chẳng lẽ có cái gì thể chất đặc biệt ta? Nàng nhẹ nhàng nhếch môi, từ từ xê dịch bước chân, dựa vào Phó Cảnh Huyền càng thêm tới gần một chút. Sau đó nín hơi ngưng thần, cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa. Quả nhiên, cái kia cùng bạo hàn độc phảng phất như là con thỏ thấy được sư tử, nằm dạp trên mặt đất, lập tức trở nên nhu thuận ôn thuận bắt đầu. Vũ Thanh Trúc nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng áp chế hàn độc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này hàn độc. Lần thứ nhất như thế, vậy mà thật sự có thể áp chế. Cái kia, vậy ta cách sư tôn thêm gần một chút, có phải hay không cái này hàn độc liền? Nàng theo bản năng nhìn về phía người kia, chỉ thấy được hắn cũng cười tủm tỉm nhìn xem mình. Giờ khắc này, Vũ Thanh Trúc chỉ cảm thấy tim đập của mình ngừng lại. Chầm một nhịp. Thế gian này vì sao lại có như vậy đẹp người? Không sai, liền là đẹp. Sư tôn nhan trị đã không thể dùng phổ thông anh tuấn xuất khí để hình dung, tựa như là bức tranh ở trong đi ra tuyệt thế trích tiên, là vô song tiên nhân, là trên đời này căn bản không nên xuất hiện mỹ nhân. Sư tôn, Vũ Thanh Trúc trong miệng anh đào nhẹ nhàng hô, thần sát mê võng. Sau đó, đột nhiên kịp phản ứng mình vừa rồi làm cái gì. Nàng gái kia tích bạch thanh lạnh khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Mình vừa rồi làm gì chứ? Vậy mà lộ ra như vậy si nữ biểu lộ, thật sự là không nên. Vũ Thanh Trúc đều bị hành vi của mình làm chấn kinh. Nàng như thế nào là một cái dạng này thiếu nữ? Không nên a. Vậy mà thoáng cái không có khống chế lại, thất thố. Thật sự là không hợp thói thường. Đang tại Vũ Thanh Trúc nghĩ thời điểm, chợt nghe Phó Cảnh Huyền thanh âm. Thanh Trúc suy nghĩ lung tung cái gì đâu, không bằng cùng vi sư nói một chút. A, sư tôn, ta. Tiểu nha đầu gương mặt đỏ bừng, chắp tay sau lưng cúi đầu, tựa hồ vô cùng không có ý tứ. Phó Cảnh Huyền từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến trước mặt của nàng. Ngồi đi một bước, Vũ Thanh Trúc trong cơ thể hàn độc liền bị áp chế một điểm. Mà đi đến trước mặt của nàng lúc, cái kia hàn độc đã triệt để bị áp chế, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Giờ khắc này cảm giác là Vũ Thanh Trúc đời này đều không thể quên. Rốt cục không cần phân thần đi áp chế hàn độc, không cần phải để ý đến cái kia hàn độc phản vệ. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng an nhàn. Đời này lần thứ nhất có dạng này trải nghiệm. Sư tôn, thiếu nữ con ngươi lại một lần nữa trở nên mê ly, miệng bên trong nhẹ nhàng hô. Phó Cảnh Huyền sờ lên tóc của nàng, cười tủm tỉm hỏi, Thanh Trúc tìm đến vi sư, không phải chỉ là để tới đây gọi vài tiếng sư tôn à? A, không, không phải, dĩ nhiên không phải. Sư tôn thanh âm đem nàng từ kỳ quái trong trạng thái lôi ra đến, suy nghĩ trở nên bình thường rất nhiều, đầu não thanh minh. Đệ tử sau khi xuất quan, cảm giác được sư tổ kêu gọi, thế là đi cấm địa. Tại cấm địa bên trong, sư tổ để đệ tử mời sư tôn tiến đến, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. A, sư tổ ngươi để ngươi tìm đến vi sư? Ừ, đúng vậy, đệ tử không dám chế mãi, thế là lập tức đến đây. Vũ Thanh Trúc bất động thanh sắc tới gần Phó Cảnh Huyền một chút. Cái kia bị áp chế gắt gao hàn động, vậy mà hóa thành thuần túy năng lượng, tràn vào đến nhục thể của nàng ở trong, trợ giúp nàng tẩy luyện nhục thân, rèn luyện khí mạch, cô đọng thần hồn. Phản ứng như vậy để Vũ Thanh Trúc trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế khoa trương biến hóa, ảnh hưởng mình tu luyện hàn động, tại lúc này trở thành mình tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Muốn hay không khoa trương như vậy, mà hết thảy này đều là bởi vì. Vũ Thanh Trúc nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn về phía bên người cái kia tuấn mỹ vô cùng nam tử. Đều là bởi vì mình sư tôn, là bởi vì có khoảng cách như vậy, cho nên mới có thể hóa hàn độc là chất dinh dưỡng. Cái kia nếu là, đương nhiên, trong óc nàng xuất hiện một cái quỷ dị ý nghĩ. Ý tưởng này thật sự là có chút dọa người, với lại vô cùng hoang đường, vô cùng ma huyễn, đem chính nàng đều giật mình kêu lên. Thiếu nữ vội vàng lắc đầu, không dám tiếp tục đắn mò. Thể xác tinh thần tĩnh khí, hấp thu cái kia thuần túy năng lượng. Ân, tình huống, vi sư biết, Thanh Trúc đi tu luyện a. Ngay tại Vũ Thanh Trúc luyện hóa năng lượng càng phát ra vui vẻ thời điểm, chợt nghe Phó Cảnh Huyền lời nói, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống, ngây người hồi lâu. Thế nào Thanh Trúc, vì sao biểu lộ như vậy nhìn xem vi sư đâu? Sư tôn, ta. Vũ Thanh Trúc một trận nghẹn lời, hết sức xấu hổ. Cái này khiến mình nói như thế nào? Nói sư tôn trên thân khả năng có cái gì thể chất có thể áp chế mình hành động, càng đến gần, áp chế hiệu quả càng mạnh. Nếu là có thể cùng sư tôn tiếp lời nói, hiệu quả kia sẽ đạt tới đỉnh cấp, trực tiếp đem hàn độc hóa thành năng lượng, luyện hóa hấp thu. Chuyện như vậy quá quỷ dị, ai sẽ tin đâu? Tựa như là mình muốn chiếm sư tôn tiện nghi giống như. Vũ Thanh Trúc cảm thụ được người kia nhìn chăm chú, do dự hồi lâu, bắt đầu mở miệng. Sư tôn, đệ tử hồi lâu không thấy ngài, muốn nhìn nhiều nhìn ngài, nhìn nhiều nhìn ta. Phó Cảnh Huyền cười cười, lắc đầu, vậy ngươi không quay về bế quan? Ấn đâu, đệ tử tu luyện đến bình cảnh, nhất thời bán hội không có cách nào đột phá, sư tôn ra ngoài lâu như vậy, đệ tử rất tưởng nhớ ngài, hôm nay liền tại bên cạnh ngài buổi tiếp. Tốt không? Hôm nay a, không thái hành. Phó Cảnh Huyền lắc đầu. Gặp sư tôn như vậy phản ứng, Vũ Thanh Trúc hàm răng cắn môi dưới, tựa hồ là có chút khổ sở. Nhưng sau đó, liền nghe hắn mở miệng nói, ngươi người sư tổ kia mời vi sư đi cấm địa, vi sư hôm nay tự nhiên qua được, ngươi theo bên người, không thích hợp. A, nguyên lai là bởi vì cái này. Còn tưởng rằng lấy vi sư tôn chán ghét mình đâu. Vũ Thanh Trúc nghĩ, thăm dò tính nói, cái kia, đệ tử cùng sư tôn cùng nhau đi cấm địa, sư tôn đi vào tìm sư tổ trao đổi chuyện quan trọng, đệ tử ở ngoài cấm địa chờ đợi. Ân. Phó Cảnh Huyền nhìn xem nàng, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên kỳ quái bắt đầu. Ta và ngươi sư tổ trao đổi chuyện quan trọng, ngươi ở ngoài cấm địa chờ đợi. Cái này đặc biệt meo khổ gì chủ nội dung cốt chuyện a? Cũng được cũng được. Nếu là nhị đệ tử tâm nguyện, theo nàng đến liền là. Vậy được đi, đã ngươi muốn dạng này, vậy liền tốt như vậy. Sư tôn thật tốt. Vũ Thanh Trúc thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng nét mặt tươi cười. Kỳ thật nàng cười bắt đầu nhìn rất đẹp. Chỉ tiếc, ngày bình thường đều là mặt lạnh băng sơn hình tượng. Phần lớn thời giờ, không, hoặc là có thể nói, tất cả thời gian cũng sẽ không cười. Vừa rồi sẽ cười, càng nhiều vẫn là bị Phó Cảnh Huyền mị lực ảnh hưởng đến. Cái này hiệu quả cùng Giang Diệu Âm, cùng Hoàng Phụ Thần Vận, kỳ thật đều không khác mấy. Tu luyện thái thượng vong tình đều là tảng băng, một cái so một cái lạnh. Không có gì cảm xúc mới là bình thường. Giống như vậy tâm tình chập chờn rất lớn, lộ ra tiểu dung, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đại khái suất là đạo tâm xảy ra vấn đề. Cũng thì như, thời khắc này Vũ Thanh Trúc mày may không có chú ý tới. Mình cái kia tân tân khổ khổ thành lập vong tình đạo tâm hình thức ban đầu, xuất hiện một đạo nát văn. Chương 90. Đây là tu hành ngươi, ngươi xác định là như vậy tu luyện, không phải đang gạt vi sư. Ha ha, đệ tử khi nào lửa qua ngài? Trong cấm địa, hai bóng người. Cái kia một thân thanh lịch đạo bào màu trắng nữ tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Vũ quan tinh xảo mỹ lệ, cũng không có cái kia yêu dị nữ tử vũ mị cùng đa tình, mà là có một loại cảm giác thần thánh. Phản phất là không thể tiết độc tiên tử. Nữ tử đã tuyệt mỹ vô song, có thể đối diện nàng nam tử, lại đẹp mắt càng thêm khoa trương. Hai người cùng một chỗ, vậy mà vô cùng xứng, phản phất trời đất tạo nên một đôi. Cái này hai bóng người chính là mới từ thương hội tới Phó Cảnh Huyền, còn có thánh địa ở trong thái thượng trưởng lão, Phó Cảnh Huyền sư tôn, Hoàng Phụ Thần Vận. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, nhìn xem lẫn nhau. Vị này thần thánh vô cùng tuyệt thế mỹ nhân, giờ phút này gương mặt có chút phím hồng. Cái kia, tốt, cái kia vi sư liền tin ngươi một lần. Có thể vừa nói dứt lời, nàng liền nói bổ sung, chỉ là vi sư cảm thấy việc này muốn tiến hành theo chất lượng, đạo tâm vỡ vụn cùng lần nữa thành lập, đều là một cái quá trình khá dài, quá nhanh lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, cho nên vi sư hy vọng ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đối diện người kia ôn nhu thanh âm. Đệ tử minh bạch, đệ tử đều hiểu. A, cái kia, vậy thì tốt rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhếch môi, hô hấp hơi có chút run rẩy. Không biết nơi nào gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, trong rừng lá cây vang xào xạc. Phảng phất tâm cảnh của nàng, cái kia một mảnh đạm mạc bình tĩnh như nước hồ thu nước, xuất hiện một đạo gợn sóng. Sau đó, gợn sóng quyết tán. Đệ tử đắc tội. Phó Cảnh Huyền nhẹ giọng mở miệng. Nói xong, nhẹ nhàng cầm bút lên sư tôn cái kia tinh tế tích trắng cổ tay. Ngón tay thon dài loay hoay nàng kiểu nộn mềm mại tay nhỏ. Hoàng Phủ Thần Vận tay phảng phất như là một kiện tuyệt thế chân bảo. Làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, xanh thẳm ngón tay ngọc tinh tế mỹ lệ. Để Phó Cảnh Huyền hơi kinh ngạc chính là, vị này độ kiếp kỳ cường giả, trong lòng bàn tay lại có chút mồ hôi dị. Có thể nghĩ, nàng giờ phút này là khẩn trương đến loại tình trạng nào. Ha ha, sư tôn kỳ thật không cần như vậy khẩn trương, hai người chúng ta tu luyện tới như thế cảnh giới, gia thị thân hồn đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi. Ta biết, không cần ngươi đến dạy ta. Cho nên sư tôn buông lòng chút, một mực như vậy căng thẳng suy nghĩ, như thế nào phá nát vòng tình tâm, thành lập cực tình tâm đâu? Hoặc là ngươi, kỳ thật có thể đem nó xem như là một trận tu hành. Một trận tu hành? Hoàng Phủ Thần Vận đỗng nhiên có chút minh bạch. Nàng minh bạch Phó Cảnh Huyền ý tứ. Đây bất quá là đối với tâm cảnh kích thích, khiến cho mình cải biến đại đạo mà thôi. Kỳ thật, không quan hệ tình cảm, chỉ là đơn thuần cải biến chính mình đạo. Cùng hắn nói, chỉ là một trận tu hành thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Hoàng Phủ Thần Vận khẩn trương trong lòng lặng yên tiêu tán, thoải mái không thiếu. Nàng vậy mà hết sức phối hợp đem một cái khác tay nhỏ cũng bỏ vào Phó Cảnh Huyền bàn tay lớn ở trong. Thấy đối phương nhìn qua, vị này thái thượng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, nếu là tu hành, vậy bản tọa tự nhiên muốn hảo hảo phối hợp. Sư tôn nói không sai. Giờ này khắc này, hai người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau ở giữa khoảng cách vô cùng tiếp cận. Hoàng phủ thần vận vốn là nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhưng giờ phút này, ý thức được đây là tự thân tu hành lúc, rốt cục nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng vào mình bị này có được tuyệt thế mỹ mạo đệ tử, phải xem còn tốt. Sau khi xem, trực tiếp sử sốt, làm sao một ngày không thấy, lại biến dễ nhìn. Hoàng phủ thần vận có thể vô cùng xác định, đối phương mị lực tuyệt đối so với ngôn quá cường. Người cái tên này, làm sao? Tại sao lại dễ nhìn? Câu nói này nàng không hỏi xong, bởi vì tu luyện đã tiến vào hạ cái câu. Tốt, sư tôn, giắt tay đã kết thúc, ngươi đã có thể bình thường thích ứng, như vậy tiếp đó là hạ cái câu. Hạ cái câu là cái gì? Ông, đạo lữ bên trong trung đụng giai đoạn thứ hai, trở nên càng thêm thân mật, đối với đối phương tình cảm cũng biến thành càng thêm nồng đậm, đây là vỡ vụn vòng tình tâm bước thứ hai. Ô a, hoàng phủ thần vận hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đứng dậy, không hiểu có chút khẩn trương, thân hình cứng ngắc vô cùng, giang hai tay cùng Phó Cảnh Huyền ôm nhau cùng một chỗ, chỉ cảm thấy phi thường ấm áp. Người kia mùi trên người rất dễ chịu, là một loại nhàn nhạt thảo dược hương khí, rất là tươi mát, làm lòng người bỏ thần di. Chỉ là nhịp tim thanh âm càng lúc càng lớn, lớn có chút ồn ào. Đây quả thật là tại tu luyện a. Hoàng phủ thần vận trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như thế một vấn đề. Sư tôn cùng đệ tử như vậy ôm nhau, giống như quá quỷ dị chút a, mặc dù là vì để cho mình vỡ vụn vòng tình tâm. Nhưng dạng này, hành vi có phải hay không? Cảnh Huyền, ta cảm thấy có chút. Ngô ngô ngô. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, nói chỉ là cái mở đầu. Liền cảm giác được người kia một tay nắm nuốt nàng hai cái cổ tay, một tay để lại sau gáy của nàng, lại là trực tiếp cưỡng hôn đi lên. Giờ khắc này, vị này độ kiếp kỳ đại năng tại chỗ đứng máy. Hoàng phủ thần vận khi nào gặp qua tình huống như vậy, khi nào trải qua chuyện như vậy? Nàng mặc dù về mặt tu luyện rất có thiên phú, nhưng ở phương diện này hoàn toàn liền là tiểu bạch. Tiểu bạch bên trong tiểu bạch, kinh ngạc nhìn người kia, ngốc trệ rất nhiều. Hoàng phủ thần vận rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nàng vừa thẹn vừa giận, hung hăng cắn lấy trên bờ môi của hắn, một trường vung ra, năng lượng kinh khủng gào thét mà ra. Người kia thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng lách mình, mấy lần liền rời đi dừng chút. Phó Cảnh Huyền, ngươi nghiệt đồ này, sư tôn lần này tu hành đã vào vị trí của mình, đệ tử đi đầu một bước, ngày sau gặp lại. Nghiệt đồ, lần sau đến ta đánh chết ngươi. Hoàng phủ thần vận dùng sức cọ sát cái kia đã bị người xấu thân xương miệng nhỏ, gương mặt đỏ bừng sắp nhỏ máu ra. Đây là tu hành, là cái rắm, nhà ai tu hành như thế tu? Tiểu tử kia tuyệt đối là đang đặt mình, có thể hết lần này tới lần khác mình còn tin. Đáng chết nghiệt đồ. Sau một hồi dừng an tĩnh lại, hoàng phủ thần vận còn kinh ngạc đứng tại chỗ, nàng tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên trên môi của mình, có chút hoảng hốt. Tu đạo trăm ngàn năm, chưa hề cùng khác phái trung đụng, không nghĩ tới một ngày này tu luyện, cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên, tu vi cũng không có bất kỳ tinh tiến, lại là đem nụ hôn đầu của mình cho tu ra đi, thật sự là hoang đường a. Chương 91, muốn đợi tại sư tôn bên người sư tôn, ngài ra ngoài rồi ấy, ngài bờ môi tại sao rách? Canh giữ ở bên ngoài chờ lấy sư tôn đi ra Vũ Thanh Trúc, nhìn thấy Phó Cảnh Huyền dáng vẻ hơi kinh ngạc, trong lòng vô cùng kỳ quái. Không phải nói sư tổ mời sư tôn đi vào trao đổi chuyện quan trọng, làm sao nói chuyện còn đem bờ môi cho đàm phá đâu? Đây đối với a, cái này giống như không thích hợp a. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy được Phó Cảnh Huyền khoát khoát tay, thản nhiên nói, việc nhỏ, nhất thời hứng khởi, cùng sư tổ ngươi khoa tay mấy chiêu, thụ một ít thương. A, ngài vậy mà cùng sư tổ đánh nhau mà? Võ Thanh Hoan kinh ngạc vô cùng. Phải biết, sư tôn chỉ là hợp đạo, mà sư tôn tu luyện trăm ngàn năm, bây giờ đã là độ kiếp đại năng. Hợp đạo so độ kiếp yếu, đây là tiểu hài tử đều minh bạch dễ hiểu đạo lý. Sư tôn vậy mà có thể cùng cao hơn mình một cái đại cảnh giới tu sĩ đánh nhau, thật sự là quá lợi hại. Cảm nhận được đệ tử sùng bái ánh mắt, Phó Cảnh Huyền cười cười, nói lên đến, ngươi kẹt tại hóa thần kỳ đỉnh phong, là gặp khó khăn gì đến sao? A, ta. Vũ Thanh Trúc không nghĩ tới chủ đề bỗng nhiên chuyển rời đến trên người mình. Nàng kẹt tại cảnh giới này, không cách nào đột phá, là bởi vì hàn độc ảnh hưởng, liên sợ hàn độc bộc phát. Nhưng nếu là có thể tại sư tôn bên người đột phá, không, nếu như có thể thời gian dài cùng sư tôn tiếp xúc gần gũi, thậm chí có thể luyện hóa trước đó góp nhặt hàn độc. Thiếu nữ giờ phút này có chút do dự, nếu là mình nói muốn cùng sư tôn tiếp, có thể hay không hủ đến sư tôn, cái này có lẽ có ít quá kỳ quái a. Nếu là bình thường nói ra miệng, rất dễ dàng cho người ta cảm giác nàng là vì như thế nào mới nói như vậy. Vậy không bằng, Vũ Thanh Trúc cẩn thận suy tư một trận, rốt cục mở miệng, đệ tử vừa nghĩ tới khi còn bé gặp bi thảm tao ngộ, liền trong lòng khổ sở, cái này trở thành đệ tử tâm ma, trở thành trong lòng bóng ma, khiến cho đệ tử tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Phó Cảnh Huyền sửng sốt một chút, lại là dạng này a, như thế nào cùng mình nghĩ khác biệt? Tiểu nha đầu phiến tử là dự định nói cái gì? Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Đã thu hoạch được hệ thống ban thưởng hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đệ tử tình huống. Nhưng cái này cô gái nhỏ, tựa hồ không có dựa theo bình thường tình huống tới nói, mà là tại nơi này biên cố sự đâu. Đã như vậy, liền nghe nàng là thế nào biên. Giờ phút này, thiếu nữ gương mặt có chút đỏ. Nhưng đệ tử vừa nghĩ tới ngài tại Thanh Trúc lúc nhỏ, liền đem Thanh Trúc mang về tông môn, dưỡng dục dạy bảo tâm, trong lòng liền ấm áp, chỉ cần tại bên cạnh ngài, liền có thể cảm giác được ấm áp. Ý của ngươi là, tại vi sư bên người, liền có thể giải quyết trong lòng ngươi ma chướng?
A, là đến. Vũ Thanh Trúc hết sức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phó Cảnh Huyền. Sư tôn vậy mà tốt như vậy nói chuyện, lại có thể thuận mình nói đi xuống. Nàng lúc đầu 10 phần đau đầu, như thế nào đem hàn độc hình tượng miêu tả đi ra? Dù sao tới gần sư tôn liền có thể áp chế hàn độc, cái này nghe bắt đầu thật sự là có chút không hợp thói thường. Không bằng nói thành, tới gần sư tôn liền có thể áp chế trước đó trong lòng bóng ma. Dạng này nghe bắt đầu, giống như lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Hiện tại xem ra quả là thế. Với lại, sư tôn tiếp nhận nhanh như vậy, cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. So với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi đâu. Thực là không tồi. Cho nên sư tôn có thể cho. Để Thanh Trúc Hầu ở bên cạnh ngài a. Thiếu nữ có chút câu nệ nhỏ giọng nói ra. Chỉ nghe người kia cười nói, đương nhiên, đệ tử muốn thân cận sư tôn, cái này có lỗi gì đâu, không phải chuyện rất bình thường. A, đà tạ sư tôn. Vũ Thanh Trúc đại hỉ. Đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, đây có phải hay không là quá thuận lợi? Thuận lợi quá mức. Bây giờ sư tôn cùng sư tổ trao đổi xong chuyện quan trọng, trở về chủ phong đại điện. Mình thì là đi theo phía sau hắn. Nghe người kia trên thân nhàn nhạt dược thảo hương khí, người cái này cái kia thấm vào ruột gan, làm lòng người chỉ hướng về mỹ diệu hương vị, cảm giác tâm hồn đều có chút say mê. Đến chủ phong sơn dưới chân, sư đồ hai người cũng không có bay đi lên, mà là đi ở trong núi trên đường nhỏ. Lúc này đã là mùa thu, mảng lớn diệp tử rơi trên mặt đất, dẫm lên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Gió mát phất phơ thổi, lá rụng đầy trời. Toàn bộ trong rừng đều là kim hồng sắc. Thiếu nữ cúi đầu đi theo bạch bảo nam tử sau lưng, không dám ngẩng đầu nhìn. Đi tới, phía trước người kia bỗng nhiên ngừng lại. Vũ Thanh Trúc đầu đụng vào người kia phía sau lưng. A, sư tôn. Đúng, thật xin lỗi. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện người kia cười tủm tỉm nhìn xem mình. Túi đầu nghĩ gì thế? Thanh Trúc, không nghĩ cái gì. Vũ Thanh Trúc kinh ngạc nhìn người kia, chỉ cảm thấy tại kim sắc quang mang này chiếu dọi xuống, người kia dung mạo và khí chất trở nên càng phát mê người. Chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, liền phảng phất thế gian tuyệt mỹ phong cảnh, đẹp mắt để nàng kinh tâm động phách. Sư tôn thật là dễ nhìn. Nàng tự lẩm bẩm. Giờ phút này trong rừng 10 phần yên tĩnh, tất cả thanh âm phảng phất đều bị vô hạn phóng đại. Trong đó, tự nhiên là bao quát thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Vũ Thanh Trúc nói dứt lời cấp tốc kịp phản ứng, bận rộn lo lắng che miệng nhỏ. Gương mặt đỏ giống như là chín mùi đào tử. Ngượng ngùng vô cùng nhìn trước mắt sư tôn. Còn tốt, hắn không có tiếp tục hướng xuống hỏi, chỉ là cười lắc đầu. Mùa thu, tiếp qua mấy tháng, lúc trước vi sư mang các ngươi ở chỗ này cắm xuống huyền linh quả liền mới quen, đến lúc đó có thể nếm thử cái quả này hương vị như thế nào. Nghe hắn nói lấy lời nói, Vũ Thanh Trúc mới phản ứng được sư tôn vì cái gì dừng lại. Tại mấy người tỷ muội đều là trẻ con thời điểm, sư tôn mang theo bọn hắn ở chỗ này trồng mấy cây ăn quả, chỉ là cái quả này thành thục tương đối chậm, 10 năm kết trái một lần. Bây giờ tính toán, vừa bạn sắp kết quả, liền là mấy tháng về sau. Vũ Thanh Trúc nhìn cách đó không xa cây ăn quả, hơi xúc động. Đi trên núi đi, sư tỷ của ngươi không sai biệt lắm cũng đem thiên tài địa bảo chuẩn bị xong.
A, chuẩn bị thiên tài địa bảo, làm cái gì nha? Thiếu nữ không giống trước đó thanh lãnh, ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới. Cái tiếp như là băng sơn người sống chớ gần rét lạnh khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên càng phát ra dính người, dần dần trở nên lửa nóng. Một hồi ngươi sẽ biết. Thần bí bí. Vũ Thanh Trúc có chút hiếu kỳ. Bảo bối này không quan hệ cái khác, là phối hợp trước đó tại hệ thống trong thương thành đổi mua linh bảo, cùng một chỗ để dùng cho linh yên chân nhân nhục thân dùng. Nàng từ bí cảnh sau khi đi ra vẫn tại ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy tháng qua khứ, đến này lại tích xúc đã không sai biệt lắm, chính thích hợp ngưng tụ nhục thân. Dưới mắt cách mình để thượng quan linh chuẩn bị vật liệu cũng đi qua hơn một canh giờ, chắc hẳn nàng đã chuẩn bị xong. Với lại tìm không thấy mình, tự nhiên sẽ đến chủ phòng. Cái đứa bé kia rất cơ trí, rất nhiều chuyện căn bản vốn không dùng mình đi quan tâm, nàng có thể xử lý tốt hết thảy. Nói lên đến Giang Nguyệt Như kinh doanh đầu não cũng rất lợi hại, tìm thời gian đem nàng cũng đưa đến trong thương hội đi, phụ tá Linh Nhi kinh doanh thương hội, cũng không biết hai người biết đánh nhau hay không cầm. Chương 92. Thẹn quá hóa giận các ngươi xác định Vũ Thanh Trúc xuất quan, cũng đi tìm sư tôn. Chủ phong trong đại điện, ba đạo thân ảnh. Thượng quan Linh Hầu nghi nhìn trước mắt đại sư tỷ cùng lục sư muội. Đệ tứ hỏi khắp đi ra câu nói này. Hồng Nghê Thường có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, không phải, tứ sư muội, chúng ta có cần gì phải lừa ngươi a? Ngạch, cũng là. Nàng liên là cảm thấy sư tôn bên người hồng nhan có chút nhiều lắm. Mỗi người đều có mình tiểu tâm tư, cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá sư tỷ xác thực không có lựa nàng tất yếu. Nhị tỷ xuất quan, không biết nàng hiện tại là cảnh giới gì, tìm sư tôn làm cái gì? Thượng quan Linh tự lẩm bẩm. Nói chuyện, chợt thấy Liêu Thanh Nã chồng vó nằm tại trên đại điện. Một trận ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Hồng Nghê Thường, lục sư muội đây là cái gì tình huống? Nàng, a, không có việc gì, uống nhiều quá, là như vậy. Uống nhiều quá? Ân, từ buổi sáng bắt đầu liền lẩm bẩm sư tôn không cần nàng nữa, không thích nàng. Sau đó bắt đầu uống rượu nước mơ, uống nhiều lắm. Rượu trái cây lời nói, tiểu tình kỳ thật vẫn tốt chứ. Hồng Nghê Thường gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ, nàng uống mười mấy cái bình, cản đều ngăn không được. Khá lắm. Thượng quan Linh trợn mắt hốt mồm. Kinh ngạc nhìn xem cái kia một thân mùi rượu cùng mùi trái cây thiếu nữ khả ái. Không hiểu có chút cộng minh. Nghĩ đến tương lai mình khả năng cũng là dạng này. A, đáng thương tiểu lục. Đáng thương mình. đều là thương tâm người nha. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía ngoài tiếng bước chân chuyển đến. Thanh âm từ xa đến gần, là có hai người tới ngoài điện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cái kia bạch bảo thân ảnh đi ở phía trước, sau lưng thiếu nữ một thân một mạc bó sát người kiếm trang, đều là thân ảnh quen thuộc. Chỉ là phía sau nam tử thiếu nữ cùng thường ngày hình tượng có sự bất đồng rất lớn. Nàng ngày bình thường nhìn lên đến đều là thanh thanh lạnh lùng, cực kỳ cao ngạo. Người bên cạnh căn bản là không có cách tới gần, thậm chí nói liên tục câu nói đều có chút khoảng cách. Nhưng hôm nay lại là như vậy dính người đi theo sư tôn bên cạnh, giống như cái nhỏ cân thí trùng. Thượng quan Linh sắc mặt khẽ biến, biểu lộ trở nên có chút khó coi. Quả nhiên, mình xấu nhất dự đoán xuất hiện. Ngay cả thanh lãnh cao ngạo nhị sư tỷ đều bị bắt giữ. Phải làm sao mới ở đây? Với lại gia hỏa này đi theo sư tôn bên người khoảng cách, có phải hay không gần gũi quá? Mình đều không có cùng gần như vậy qua. Thượng quan Linh có chút tức giận, gặp hai người kia đi tới, ngăn chặn lửa giận trong lòng, cố gắng gạt ra thiếu dung. Linh Nhi vừa mới chuẩn bị tài liệu tốt, nhớ lại đến cho sư tôn, thế nhưng là cái này trước mắt không thấy, nguyên lai là đi theo nhị sư tỷ đi nha. Vũ Thanh Trúc nhíu nhíu mày, cái gì gọi là đi theo tự mình đi? Giống như nói mình là loại kia lắc lư sư tôn, lừa gạt đi sư tôn nữ nhân xấu giống như. Cảm giác tứ sư muội nghe được lời này, có chút trong đông có kim a không hiểu thấu âm dương quái khí. Ân, Thanh Trúc xuất quan tới tìm, là các ngươi sư tổ mời vi sư đi cấm địa trao đổi chuyện quan trọng. Sư tổ xin ngài. Thượng quan Linh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Vốn cho rằng là cái kia nhị sư tỷ đem sư tôn cho lừa gạt đi, nguyên lai là thật sự có sự tình. Chỉ là sư tổ mời sư tôn đi cấm địa, cái này làm sao sư tổ cũng dính vào? Vị này sống trăm ngàn năm người già không đến mức. A, Thượng quan Linh trong đầu xuất hiện một chút ủy dị ý nghĩ, nhưng rất nhanh nàng lắc đầu, bỏ qua những này hoang đường không hợp thói thường ý nghĩ. Sẽ không, lại không thể ai đều là mình, sao có thể ai đều giống như mình nghĩ đâu? Sư tổ nàng lão nhân ra tìm sư tôn, nhất định là có khác sự tình. Sư tôn, ngài muốn vật liệu đệ tử đều chuẩn bị xong. Thượng quan Linh từ trong túi chữ vật lấy ra từng cái linh bảo. Vũ Thanh Trúc nhìn kỹ lại, biểu lộ có chút kỳ quái. Những này là ngưng tụ nhục thân bảo vật. Mấy vị đệ tử ngoại trừ tiểu ngũ cái kia ăn hàng, cùng tiểu lục cái này đại lưỡi trứng bên ngoài, cái khác mấy người đều mười phân bất học, có lẽ lịch duyệt không phải rất sâu. Nhưng đối với những này thảo dược một đạo, những này thiên tài địa bảo, đều có đại khái hiểu rõ. Có lẽ không biết như thế nào điều phối xử lý, nhưng liếc mắt một cái, liền có thể căn cứ khác biệt thiên tài địa bảo đặc chất, nhìn ra là dùng tại phương diện gì. Đại phương diện chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Trước mắt cái này mấy loại linh bảo đều cùng nhục thân có quan hệ. Đây là cho chỉ còn hồn phách người ngưng tụ nhục thân dùng, hơn nữa còn là cấp cao nhất vật liệu. Đặc biệt là ngày đó núi ngọc nó sen, có thể phù hợp nguyên chủ thần hồn, sáng tạo ra đến nguyên bản nhục thể của nàng, khiến cho thần hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng tương tự, cũng mười phần đắt đỏ. Phương biên trăm vạn dặm bên trong, ngoại trừ Xích Dương Thánh Địa thương hội, khả năng không có một nhà thương hội có thể lấy ra vật này, mười phần khó được không dễ. Không sai, Linh Nhi vất vả. Phó Cảnh Huyền hài lòng cười cười, không có gì nói nhảm, trực tiếp lấy ra một mạc tiểu kiếm. Linh Yên đã luyện hóa hấp thu trọng yếu nhất thiên tài địa bảo, bản nguyên cô động hoàn thành, chỉ còn lại một bộ phù hợp thần hồn nhục thân. Hắn thần niệm khẽ động, tỉnh lại cái kia ngủ say tuyệt thế mỹ nhân. Không bao lâu, đại điện bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Người kia một thân áo bào đỏ, tư thái bay bổng, ngũ quan tinh xảo mà mỹ lệ, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần, cùng Hồng Nghe Thường có chút tương tự, lại so nàng càng thêm ra hơn mấy phần thành thục nữ tử vũ mị cùng đoan trang. Linh Yên chân nhân, chủ nhân. Nàng có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng kêu. Phó Cảnh Huyền cười gật đầu, trầm tâm tĩnh khí, chuẩn bị luyện hóa nhục thân. A, tốt. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Thẳng đến Phó Cảnh Huyền trợ giúp nàng luyện chế nhục thân, mà Linh Yên chân nhân bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Này lại, bên người mấy người mới phản ứng được. Vừa rồi cô gái này gọi sư tôn thứ đồ gì? Thượng quan Linh thần sắc ngốc trệ, hai con ngươi trống rỗng. Chủ nhân. Trong miệng nàng nỉ non. Bên cạnh cách đó không xa Vũ Thanh Trúc cũng là phản ứng giống vậy. Hồng Nghe Thường kinh ngạc. Liêu Thanh. A, Tiểu Thanh đã ngất đi. Sớm hôm say. Này lại đang tại trong lúc ngủ mơ thống khổ chứ, thỉnh thoảng hôm một câu Tiểu Thanh không làm đệ tử rồi, nếu như vậy, không biết tại kinh lịch cái gì. Đại điện bầu không khí quỷ dị. Thượng quan Linh cùng Vũ Thanh Trúc nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hồng Nghe Thường. Hồng Nghe Thường một mặt mờ mịt, lắc đầu, ta không ngờ a. Nàng nghe đều không nghe qua còn có như thế một vị. Lúc đầu coi là thu cái kia Giang gia gia chủ, Giang gia lão tổ, đã là cực hạn. Kết quả lại giết ra tới một cái. Sư tôn bên người Hồng Nhan có phải hay không nhiều lắm? Khó tránh khỏi có chút quá chiêu phong dẫn điệp đi. Đáng giận nha. Thượng quan Linh mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Sớm biết sư tôn là vì như thế một cái số nữ nhân chuẩn bị thiên tài địa bảo. Nàng chết đều không làm. Thiếu nữ híp mắt nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng. Kinh địch a. Giờ phút này, nàng không biết là phát hiện cái gì. Con người co bảo. Sau đó cúi đầu nhìn xem, hàm răng cắn môi, có chút xoay người, hai tay quanh tay. Tên lê tượng cũng không chê bả vai chùa, thật là đáng chết, đáng chết. Thiếu nữ tại chỗ phá phòng, thẹn quá hóa giận. Chương 93. Đoàn tụ nhục thân thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Phó Cảnh Huyền giờ phút này là song đạo hợp đạo cảnh, thật sự là chiến lực vượt qua đại bộ phận độ kiếp. Thôi động linh bảo, đối đầu độ kiếp đỉnh phong đều không thua bao nhiêu. Mà Linh Yên chân nhân luyện hóa hấp thu linh vũ,
thần hồn chi lực gia tăng thật lớn, thời khắc này thần niệm cường độ cũng có thể so với hóa thân đỉnh phong. Ngưng tụ nhục thân về sau, có thể trực tiếp bước vào hợp đạo. Song phương cộng đồng cố gắng dưới, không bao lâu liền thành công ngưng tụ nhục thân, thành công luyện hóa. Giờ này khắc này, bóng người xinh xắn kia từ từ trôi hướng linh ngó sen ở trong, chậm rãi rơi vào. Lại sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản linh ngó sen bắt đầu nhanh chóng biến hóa, xuất hiện thành thuộc nữ tử tư thái. A, đứng ở bên cạnh ngắm nhìn thượng quan linh tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật lê bớm. Nàng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thật hạ lưu. Tức giận đảo mình túi chữ vật, may mắn là trước đó tại thương hội Trung Hòa mấy vị trưởng lao thương thảo nữ tử nói vào một chuyện, thả rất nhiều mới nghiên cứu ra được tiểu dáng tại không gian chữ vật bên trong. Bận rộn lo lắng lấy ra một bộ. Giờ phút này Vũ Thanh Trúc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không hiểu trong lòng sinh ra một cố ghen tuông. Rất không thoải mái, đồng thời, cái kia vong tình tâm hình thức ban đầu lại một lần nữa xuất hiện vết nước. Hai đạo vết dạng lặng yên xuất hiện. Là như vậy làm cho người bội vàng không kịp chuẩn bị. Mà cho tới bây giờ, Vũ Thanh Trúc vẫn là không có chú ý tới mình tâm cảnh cải biến. So với hai người xấu hổ giận dữ cùng ghen ghét, Hồng Nghê Thường liền lộ ra 10 phần không quan trọng cùng thản nhiên. Nói đùa, lão nương thế nhưng là tại dưới giường đợi qua một tháng dũng sĩ. Các ngươi ai có dạng này trải nghiệm? Ai đều không có a. Lão nương cái này tâm cảnh không thể phá bỡ. Đã luyện được. Chớ có là chỉ là như thế nhỏ tràn diện, coi như trực tiếp tu luyện, nàng cũng không chút nào. A, được rồi, tu luyện cái gì vẫn là thôi đi. Bí mật mình hảo hảo tu luyện là được rồi, ở chỗ này vẫn là tạm biệt. Liêu Thanh. Ân, vẫn còn đang hôn mê ở trong. Mấy cái đệ tử đều có tâm sự, giờ này khắc này, Linh Yên chân nhân đã thành công luyện hóa nhục thân. Nàng từ từ mở mắt, không kịp buồn rỡ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gương mặt có chút đỏ bừng. Chính không biết làm sao lúc, nhìn thấy cái kia thanh sam thiếu nữ quăng ra một kiện áo choàng. Nàng ngây người một lát, chợt lộ ra ánh mắt cảm kích. Không có cái gì nói nhảm, trực tiếp mặc trên người. Trên trời linh ngó sen, là thế gian này thích hợp nhất gánh chịu thần hồn, ngưng tụ nhục thân linh bảo. Có thể căn cứ thần hồn mà thay đổi. Nguyên bản nhục thân là như thế nào, liền sẽ biến thành như thế nào. Không chỉ có nhân loại nhục thân có thể biến hóa, yêu tộc cũng tương tự có thể. Đã từng có hồ tộc đại năng yêu đế, dùng này ngó sen huyễn hóa thân ngoại hóa thân, phân hồn ngưng tụ nhục thân, khiến cho phân thân cùng bản thể đồng thời bước vào đại thừa kỳ, trùng kích phi thăng cảnh giới. Đáng tiếc, trùng kích thất bại, thân tử đạo tiêu. Giờ này khắc này, Linh Yên chân nhân hất lên thượng quan linh cho nàng áo choàng, đơn giản sửa sang lại một cái tiểu tóc. Nhìn về phía Phó Cảnh Huyền, tràn đầy cung kính cùng cảm kích thi lễ một cái. Đa tạ chủ nhân làm nô nhà ngưng tụ nhục thân. Chủ nhân đại ân đại đức. Không đợi hắn nói dứt lời, chỉ gặp Phó Cảnh Huyền khoát khoát tay. Dạng này lời khách sáo cũng không cần nói, ngày sau dùng đến chỗ của ngươi có rất nhiều đâu, Linh Yên, đến lúc đó nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Linh Yên định là chủ nhân máu chảy đầu rơi, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phó Cảnh Huyền buồn cười, cũng không phải là để ngươi đi lên đánh trận, dùng đến chỗ của ngươi rất nhiều, nhưng khẳng định không phải chiến đấu. Tính danh Ngọc Linh Yên, tu vi hợp đạo nhất trọng thân phận, đã từng đại năng tu sĩ, nhục thân sau khi vỡ vụn, tàn hồn ủy thân ngọc giang ra tổ kiếm bên trong, khổ tu trăm ngàn năm rốt cục ngưng tụ nhục thân, lòng mang cảm kích, vô cùng trung thành thể chất, lưu ly ngọc kiếm thể. Trung tu đại đạo có thể cướp lấy thần nội hàm, mở vô thượng kiếm đạo, đến bất diệt kiếm ý. Lưu Ly Ngọc kiếm thể, cái này thể chất cực kỳ đặc thù, không chỉ có mình là trời sinh kiếm tu. Hắn đạo lữ, càng là có thể được hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, ngưng tụ vô thượng kiếm ý như có được thể chất người đã là hợp đạo cảnh giới. Cái kia đạo lữ của nàng, cũng có thể ngưng tụ đạo tâm, đi kiếm đạo một đường. Không chỉ có như thế, bởi vì cộng đồng tu luyện có thể cướp lấy vô thượng kiếm ý, vỡ vụn hết thảy. Nhưng tại tu hành đến gông cùm xiềng xích lúc, lợi dụng ý này vỡ vụn trở ngại, thì như hóa thần đỉnh phong như hợp đạo đỉnh phong như lộ kiếp. Cũng có thể như thế, mọi việc đều thuận lợi. Với lại cơ hội như vậy, cũng không phải là chỉ có một lần. Chỉ cần Ngọc Linh Yên cảnh giới vượt qua tự thân, liền có thể cướp lấy thần vận, đến vô thượng kiếm ý nói trắng ra là, Linh Yên là cái hành tẩu hình người phá cảnh đan. Hơn nữa còn là đỉnh cấp cái kia một loại. Trung hoạch nhục thân, cảm giác như thế nào? A, hồi bẩm chủ nhân, mọi chuyện đều tốt, chỉ là... Ân, nàng có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Phó Cảnh Huyền có chút kỳ quái. Mình là dựa theo nguyên sách ở trong nàng cuối cùng ngưng tụ nhục thân linh bảo chuẩn bị. Hết thể đều không có sai lầm. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Nàng hiện tại đến cùng là nơi nào không thoải mái? Cũng không phải là không thoải mái, liền là có chút. Buồn bực, cảm giác không kịp thở khí. A, Phó Cảnh Huyền vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Chợt gặp nàng lúng túng rắc cổ áo, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Thì ra là thế. Linh Nhi vất vả một chuyến, đi lấy chút rộng rãi áo choàng tới đi. Ngọc Linh Yên cái này tư thái quá mức nở nang. Mà vừa rồi thượng quan linh cho nàng áo choàng, lớn nhỏ ngược lại là vừa người. Cũng rất là lòng buồn bực. Kích thước sai. Đến đổi. Không phải mặc thật sự là không kịp thở khí. Hừ, hạ lưu. Sư tôn mang về nữ tử đều là dạng này. Một cái, hai cái, ba cái. Dáng người đều là như thế bị ổi. Cái kia bụng dưới có chút hở ra nữ tử còn tốt một chút. Đặc biệt là cái kia cái gọi là Giang gia gia chủ. Còn có kẻ trước mắt này. Mười phần. Làm cho người tức giận. Thượng quan linh bị tức không được. Lạnh lấy mặt đi ra ngoài điện, cũng không quay đầu lại rời đi. Cho bị ổi nữ nhân xấu lấy áo choàng đi. Nàng trong túi chữ vật. Không có thích hợp nữ tử này có thể mặc áo choàng. Không chỉ có nàng không có. Toàn bộ trong đại điện, không có người nào có. Thượng quan linh rời đi về sau, đại điện trở nên yên tĩnh rất nhiều.
Vũ Thanh Trúc cùng Hồng Nghê Thường đều đánh giá nữ tử trước mắt, mà Linh Yên thì là rắc cổ áo, cảm giác được bên người ánh mắt của mấy người, nàng hết sức khó xử. "Tiểu Thanh." "A, Tiểu Thanh vẫn còn đang hôn mê ở trong." "Linh Yên, vật này cho ngươi." Phó Cảnh Huyền ném ra một cái túi đựng đồ. Ngọc Linh Yên vô ý thức tiếp nhận, thần niệm rơi xuống, nhìn thấy bên trong đồ vật về sau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Chủ nhân, cái này, trong đó vậy mà đều là đỉnh cấp đan dược, không có một cái nào phẩm giai là kém." Nàng trong lúc nhất thời vừa cảm động vô cùng, lại là thụ sủng nhược kinh. Quả thật, mình đã từng là đại năng tu sĩ, có thể hiện nay bất quá là tàn hồn thôi. May mắn được chủ nhân sủng hạnh, có nhục thân. Nhưng dù vậy, cũng vẫn chỉ là cái nho nhỏ hợp đạo nhất trọng. Tu vi như vậy đặt ở thánh địa bên trong, thực sự không đáng chú ý, chắc hẳn nam nhân này một cái ngón tay đều có thể đẻ chết mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cho mình như vậy chân quý linh bảo. Hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ bản tọa đối ngươi mong đợi. Ân, đa tạ chủ nhân. Linh Yên trùng điệp gật đầu, trong lòng càng cảm động, đồng thời cũng càng phát ra trầm mê ở cái này nam nhân vô thượng mị lực. Chương 94. Trợ thủ đắc lực chủ phong trong đại điện, ba đạo thân ảnh. Hồng Nghê Thường ôm còn tại trạng thái hôn mê bên trong Liếu Thanh trở về giao quan phong. Linh Yên bây giờ đã tái tạo nhục thân, càng là thành công khôi phục hợp đạo cảnh giới. Nhưng thời khắc này nàng tức giận huyết năng lượng vẫn còn có chút phù phiếm. Vừa mới khôi phục hợp đạo, cần thời gian nhất định đến bước chắc cảnh giới. Tại thượng quan linh mang về rộng rãi áo choàng về sau, Phó Cảnh Huyền lại làm cho nàng cho Ngọc Linh Yên an bài cái chỗ ở toàn bộ xử lý thỏa đương chi sau. Thượng quan linh đã phi thường không vui. Nay lại, chỉ nghe cái kia thanh lãnh sư tôn nhàn nhạt mở miệng nói: "Linh Nhi, bồi vi sư đi một chuyến, có một số việc làm phiền ngươi." "A, đi một chuyến? Làm phiền đệ tử?" Nàng ngẩn người, sau đó bận rộn lo lắng lắc đầu: "Không phiền phức, không phiền phức. Có thể vi sư tôn bài ưu giải nạn, là mình tiên đại vinh hạnh. Chúng ta hiện tại liền xuất phát a. Liền chúng ta sư đổ hai cái a." Làm thượng quan linh hỏi ra câu nói sau cùng thời điểm, nàng chớ mong vô cùng nhìn xem Phó Cảnh Huyền, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy phấn khởi. Mà giờ khắc này, bên người Vũ Thanh Trúc cũng là quay đầu nhìn về phía Phó Cảnh Huyền. Cao mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thanh Trúc tâm cảnh chịu ảnh hưởng, nói là tại vi sư bên người có thể áp chế một chút, chúng ta sư đổ ba người cùng đi tốt. Tâm cảnh chịu ảnh hưởng, tại sư tôn bên người có thể làm dịu. Thượng quan linh nghe trợn mắt hốt mồm. Cái này cái gì phá lấy cớ? Dạng này vụng về lấy cớ, sư tôn đều tin đến sao? Sớm biết mình cũng như thế biên. Đáng giận, đáng giận. Bất quá ba người cùng đi lời nói, đại khái suất không phải mình mong đợi loại sự tình này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mặc dù cũng biết chuyện như vậy không phải rất có thể, nhưng ở xác định không có bất kỳ cái gì hy vọng về sau, vẫn còn có chút khổ sở. Ba người xuất phát, đằng không mà lên. Phó Cảnh Huyền ở giữa, hai cái đệ tử tại hắn hai bên. Lúc đầu không phải rất tới gần, nhưng thượng quan linh cảm giác Vũ Thanh Trúc tựa như là so với chính mình cùng sư tôn ở giữa khoảng cách, càng thêm tiếp cận một chút. Thế là nàng liền hướng phía sư tôn nhích lại gần. Vừa tới gần một chút, Vũ Thanh Trúc cảm thấy thượng quan linh tiểu động tác, nhướng mày, sắc mặt băng lãnh, cũng tới gần một chút. Hai nữ không ai nhường ai, cuối cùng cơ hồ là thân thể dán tại sư tôn trên thân. Phó Cảnh Huyền dở khóc dở cười, một trận yên lặng. Không phải loại chuyện này vì cái gì còn có mãnh liệt như vậy lòng háo thắng a? Cái này có gì hay đâu mà tranh giành? Các ngươi dạng này cảnh giới hẳn là không cần vi sư mang theo ngự không mà đi a? Phó Cảnh Huyền cười cười, hai nữ một trận thẹn thùng, phi thường xấu hổ, đồng thời cảm thấy một cỗ nhu hòa năng lượng đem các nàng đẩy ra, giữ vững khoảng cách nhất định. Sư tôn, ngài tại sao như vậy a? Thượng quan linh xấu hổ giận dữ, mình vừa cùng sư tôn tiếp vẫn chưa tới mười hơi, liền tách ra, thật vất vả đụng lên đi đây này. Vũ Thanh Trúc sắc mặt cũng là hết sức khó coi, không cùng sư tôn lại nhại, lại là trừng mắt liếc thượng quan linh, cái này thối sư muội phải cứ cùng mình tranh, giang co, trêu đến sư tôn không vui, không phải rõ ràng đều có thể cách sư tôn rất gần, hiện tại tốt, ai cũng không thể tới gần, đáng giận tứ sư muội. Ba đạo thân ảnh hóa thành hồng quang, ngự không mà đi. Không bao lâu, đã đến địa phương. Đây là chủ phong sơn dưới chân, phu cận một chỗ tiểu viện, vốn là không ở người. Vũ Thanh Trúc không biết sư tôn mang mình tới là địa phương nào, nhưng thượng quan linh lại hết sức rõ ràng. Dù sao, lúc trước chính là nàng mang theo cái kia hai cái thấp hèn nữ tử tới chỗ này. Sư tôn để cho mình cho các nàng an trí chỗ ở, mình liền đem đối phương an trí ở chỗ này. Có thể hiện nay, sư tôn mang mình tới đây là ý gì? Thượng quan linh nhớ tới đến sư tôn trước đó lời nói, tựa như là cái gì? Làm phiền mình? Có chuyện gì làm phiền mình? Nàng mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, khả năng không phải chuyện gì tốt. Sư tôn, nơi đây là ở người nào mà? Vũ Thanh Trúc quan sát đến bốn phía, chỉ nghe đến một cố dễ người hương vị, hơn nữa còn có cách đó không xa cái kia trong phòng nhỏ, bên trái một chỗ có nữ tử cạn hát ngâm khẽ. Vì sao lại có dạng này thanh âm? Thật kỳ quái, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nghe lầm. Sư tôn trước đó buổi tiếp lục muội ra ngoài từ hôn, đem Giang gia gia chủ cùng Giang gia lão tổ thu làm nô bộc, mang theo trở về, bây giờ hai người kia ngay ở chỗ này. Nô bộc. Vũ Thanh Trúc nghe xong thượng quan linh giải thích, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn bên cạnh cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh, chỉ cảm thấy mờ mịt kinh ngạc, trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, không thể nào tiếp thu được. Sư tôn có thể nào? Như thế nào mang nữ tử trở về? Như vậy nói cách khác, vừa rồi thanh âm mình cũng không có nghe lầm, liền là bên trong một cái nữ tử thanh âm. Nữ tử kia, như thế nào như thế hạ lưu, không biết xấu hổ. Thượng quan Linh kỳ quái nhìn về phía Phó Cảnh Huyền. "Sư tôn, ngài mang đệ tử tới đây là vì sao? Ngài nói có chuyện muốn để đệ tử làm." "Chuyện kia? Là cái gì?" "Ha ha, vi sư cho ngươi tìm người trợ giúp." Phó Cảnh Huyền tâm niệm vừa động, thúc dục đã từng bố trí nô ấn, chỉ gặp phía bên phải trong phòng đi ra một nữ tử. Nữ tử tư thái khoa trương, đường cong nóng bỏng vô cùng. Giờ phút này chỉ hất lên một thân một mạc màu tím váy ngủ, lại vô cùng vũ mị đa tình, phản phất là trời sinh hồ mị tử. Nô ra bái kiến chủ nhân." Giang Nguyệt Như chạy chậm tới, cung kính hành lễ. Nàng cúi đầu, không có ý tứ đi xem Phó Cảnh Huyền, gương mặt đỏ bừng vô cùng, tựa hồ là nhớ tới đến cái gì, nhẹ nhàng nhếch môi, trong mắt mang theo vài phần dư vị cùng ngọt ngào. Tốt thấp hèn dáng người, làm Vũ Thanh Trúc nhìn thấy Giang Nguyệt Như thời điểm, trong đầu trực tiếp hiện chính là cái này ý nghĩ. Nàng chưa bao giờ thấy qua, có người dáng người tỷ lệ có thể khoa trương thành cái dạng này, lực trùng kích thật sự là có rất khủng bố. Thiếu nữ trợn tròn trong mắt, há to miệng, sau đó vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm, gắt gao cắn răng, lại sau đó bất động thanh sắc hướng phía Phó Cảnh Huyền sau lưng né tránh, hai tay quấn tay, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mình ở trước mặt nàng, thật sự là không có cách nào ngẩng đầu, hoàn toàn bị sò không bằng a. Không chỉ có mình bị sò không bằng, Thượng Quan Linh cũng là như thế. Nàng ngụm trộm nhìn thoáng qua tứ sư muội, phát hiện tên kia biểu lộ quả nhiên cũng phi thường khó coi, không có tốt hơn chính mình đi nơi nào. Thượng Quan Linh cũng cắn răng, trong đầu ý nghĩ vô cùng kỳ quái. Nàng nhìn chòng chọc vào Giang Nguyệt Như, cau mày. Trước đó gia hỏa này tỷ lệ liền đã đủ khoa trương, làm sao sống mấy ngày? Giống như càng thêm kỳ quái. Cái này hậu thiên còn có thể tiếp tục cải biến a? Vậy mình có phải hay không cũng có cơ hội? Khu khu. Thiếu nữ bận rộn lo lắng lắc đầu, không nghĩ nữa chuyện này, quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bạch bảo thân ảnh. Sư tôn, ngài muốn bàn giao chính mình sự tình, là cùng nàng này có quan hệ? Ân. Phó Cảnh Huyền cười gật gật đầu. Nguyệt Như tiểu nô mặc dù thiên phú tu luyện không phải rất cao, nhưng lại rất có đầu óc buôn bán, là vi sư cho ngươi tìm thấy trợ thủ đắc lực. Trợ thủ đắc lực. Thượng Quan Linh sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí là có chút tấm lãnh. Kỳ thật nói thật, nàng nguyên bản liền muốn tìm cơ hội xử lý hai nữ tử này, chỉ là sợ sư tôn sinh khí. Nhưng hiện tại, sư tôn đem nàng phóng tới bên cạnh mình, cơ hội hạ thủ rất nhiều. Đến lúc đó, tùy tiện xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, ha ha ha. Bất quá trước đó, Thượng Quan Linh hơi hí mắt, trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, biểu lộ hơi khác thường. Trước đó, mình trước tiên cần phải hỏi nàng một chút, khi còn bé đến cùng là ăn cái gì lớn lên, vậy mà có thể như thế dinh dưỡng đầy đủ, không giống mình như vậy phát dục không tốt. Mình đến, hào hào hỏi nàng một chút, hào hào hỏi rõ ràng, sau đó lại xử lý. Chương 95. Diệu Âm Ác Đoạ Giang Nguyệt Như kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Huyền, nhếch môi, trong lòng hiện ra một cỗ phức tạp tình cảm, là kinh hỉ, là cảm kích, là áp lực. Không nghĩ tới chủ nhân vậy mà như thế coi trọng mình, hắn đem mình mang về thánh địa bên trong, cũng không phải là để cho mình như cái phế nhân ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, chờ lấy hắn lúc nào nghĩ tới, lại tới đây cùng mình tiêu giao một ngày, sau đó tiếp tục nhét vào nơi đây, tự sinh tự diệt, mà là trong lòng có mình một vị trí, dù là chỉ là đơn thuần muốn cho giúp mình hắn kinh doanh thương hội, lừa linh thạch, đó cũng là để cho mình có chút tác dụng, bởi vì cái gọi là không có tương đối liền không có chênh lệch. Bây giờ mình cùng Diệu Âm lão tổ đều ở nơi này, lão tổ tu luyện cực tình chi đạo, cả ngày lẫn đêm đều nhớ hắn đọc lấy hắn, bao giờ cũng không chịu đến nghiệp hòa ăn mòn, nhưng chỉ có thể một người tại trong phòng nhỏ chịu đựng cô độc. Nàng mới là mình lo lắng, chỗ không muốn trở thành dáng vẻ dạng này nàng, mặc dù có hợp đạo cảnh tu vi, lại một chút tác dụng đều không có. Cứ việc xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, tư thái linh lung tinh tế, có thể mỹ mạo là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Chủ nhân bên người thiếu mỹ nhân a? Không thiếu thiếu, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu. Muốn bị hắn chú ý tới, bị hắn coi trọng, chỉ có thể biểu hiện ra giá trị của mình. Không phải, cũng chỉ có thể trở thành bình hoa, lớn lên đẹp mắt, lại không có chút giá trị bình hoa. Giang Nguyệt Như không muốn mình cũng thay đổi thành cái dạng kia. Cho nên giờ phút này nàng nghe được chủ nhân để cho mình phối hợp đệ tử của hắn quản lý thương hội, mới vô cùng kích động. Nguyệt Như nô nhi nguyện vì chủ nhân kính dâng hết thảy, nhất định dâng ra chính mình toàn bộ, đi cần cù chăm chỉ, tận chức tận trách phối hợp thiếu chủ. Nàng quỳ xuống đất cúi đầu, thái độ cung kính đến cực hạn. Phó Cảnh Huyền đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại là Thượng Quan Linh có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Đối cái này tư thái nở nang nữ tử, mười phần đổi mới, vốn cho rằng gia hỏa này là cái bằng vào mỹ mạo cùng dáng người mê hoặc sư tôn bình hòa, không nghĩ tới ngược lại là có mấy phần chí khí, chí ít không phải loại kia chỉ có tướng mạo nữ tử, chỉ là không biết gia hỏa này đầu góc buôn bán đến cùng như thế nào. Nếu có chút thiên phú lời nói, kỳ thật cũng là không phải là không thể hảo hảo bồi dưỡng một cái lưu tại bên cạnh mình. Suy nghĩ kỹ một chút, bên cạnh mình xác thực không có một cái nào đắc lực trợ thủ, rất nhiều chuyện đều cần mình đi xử lý. Đường đường thương hội hội trưởng sao có thể tự làm tất cả mọi việc? Nhưng có thời điểm Thượng Quan Linh luôn luôn cảm thấy mình làm mới yên tâm, bên người tựa hồ không có một cái nào người tin cẩn. Nữ nhân này là sư tôn nô tỳ, cái kia trên chắn đã có sư tôn bày ra nô ấn, tự nhiên có thể tin được, tuyệt đối xem như người một nhà. Ân. Thiếu nữ do dự một trận, rốt cục mở miệng, sư tôn, ta dù sao cùng nữ tử này không phải rất quen thuộc, có thể hay không lưu tại thương hội ở trong làm trợ thủ của ta, đến khảo nghiệm một trận rồi quyết định.
Ha ha, người an bài liền tốt, Linh Nhi an bài, vì sư tin được.
Thượng quan Linh nghe được sư tôn lời nói, trong lòng rất là ngọt ngào. Giờ này khắc này, Vũ Thanh Trúc trốn ở Phó Cảnh Huyền sau lưng, vẫn là nhìn xem nữ tử kia một chỗ. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy rung động.
Lâm A,
khẳng định là vụng trộm Lâm A. Không phải làm sao lại khoa trương như vậy đâu, quá bất hợp lý đi. Cái này nếu là luyện kiếm thời điểm, chẳng phải là muốn bay lên đến. Nàng mặt mũi tràn đầy rung động, càng nghĩ càng thấy đến rung động, đặc biệt là túi đầu so với về sau, càng thêm rung động. Không thể nào hiểu được, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi bên trong. Đối với dạng này hoàn toàn mới, không biết sự tình. Thiếu nữ biểu hiện ra thật sâu hiếu kỳ, còn có thật sâu không thể tin.
"Tốt, ngươi mang theo Nguyệt Như tiểu nô rời đi trước đi, Thanh Trúc cũng về trước đi tu luyện đi, vi sư còn có một số việc."
Phó Cảnh Huyền cười cười. Thượng quan Linh cùng Vũ Thanh Trúc đều có chút nghi hoặc, không biết tự mình sư tôn là có ý gì. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu. Dù sao, sư tôn lời nói vẫn là muốn nghe. Mà Giang Nguyệt Như thì là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Phó Cảnh Huyền, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Với tư cách chủ nhân tiểu nô, nàng tự nhiên biết ý nghĩ của chủ nhân. Dưới mắt khu nhà nhỏ này bên trong, ngoại trừ mình liền chỉ còn lại Diệu Âm lão tổ. Chủ nhân để cho mình cùng hai cái thiếu chủ đều rời đi, hắn lưu tại nơi này. Vậy dĩ nhiên là không có gì nói nhảm, mấy người nhanh chóng rời đi. Giang Nguyệt Như đi theo Thượng quan Linh trước khi rời đi, ngoái nhìn u ám nhìn thoáng qua Phó Cảnh Huyền. Cái này từ biệt, cũng không biết khi nào lại gặp nhau. Mình chỉ có hảo hảo cố gắng, hảo hảo sáng tạo ra giá trị của mình, mới có thể để chủ nhân nhớ tới đến chính mình, chú ý tới mình. Sau đó, mới có sau đó. Nàng ở trong lòng thật dài than ra một hơi, sau đó ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu. Đi theo Thượng quan Linh rời đi, mấy người nhanh chóng rời đi. Tiểu viện tĩnh mịch, Phó Cảnh Huyền đứng tại trong sân, cũng không có động. Không bao lâu, cái kia đóng chặt lại cửa phòng phòng nhỏ, đại môn từ từ mở ra. Mỹ nhân tuyệt sắc hất lên màu trắng quần áo trong, chân trần đứng trên mặt đất, tay chống đỡ khung cửa. Đứng tại cổng, lặng lặng nhìn bên này. Trong con ngươi tình cảm mười phần phức tạp. Si mê, u hoán, xấu hổ giận dữ, bất đắc dĩ. Liền nhất định phải như thế a?
Ân,
ta nói là, ta nhất định phải ở chỗ này a?
Ta liền không thể
cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nàng hàm răng cắn môi đỏ, hai đầu lông mày tràn đầy xấu hổ giận dữ. Giang Diệu Âm vốn không phải cái tính tình này. Nàng tính tình đạm mạc xa cách, vĩnh viễn đều là vô hỉ vô bi dáng vẻ. Có thể hiện nay mình cùng đã từng mình, đã sớm không phải một người. Bây giờ nàng bị nghiệp hòa đốt thân, thời thời khắc khắc bị dục niệm phản vệ. Trong đầu ngoại trừ cái thân ảnh kia, vẫn là cái thân ảnh kia. Là hắn hình dạng, là hắn thanh âm. Đuổi không đi, ném không xong. Vĩnh viễn dừng lại tại trong đầu của mình ở trong. Bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy mình thần trí. Cảm giác như vậy, để Giang Diệu Âm thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Vô cùng mê muội, nhưng lại vô cùng thống khổ. Nàng không muốn để cho mình biến như thế thấp hèn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, con đường này chính là mình lựa chọn. Muốn xông phá luyện hư cảnh đỉnh phong, bước vào hợp đạo, cũng chỉ có thể đi con đường này. Muốn đạt đến vị trí cao hơn, bước vào độ kiếp, thậm chí là bước vào đại thừa, bước vào phi thăng, nhất định phải một mực dạng này, vĩnh viễn dạng này, để hắn trở thành đạo tâm của mình. Bên này là vong tình đạo đảo ngược đại đạo, cùng mạch bản nguyên cực tình nói. Bên này là cực tình đại đạo phương thức tu luyện. Phó Cảnh Huyền, ta nhớ ngươi lắm. Bản tọa biết. Ngươi biết, lại không tìm đến ta, ngươi lòng của người này thật sự là thạch đầu làm.
Có thể là a.
Nàng thân hình lão đạo đi tới, hai gò má đỏ bừng, hướng phía cái kia bạch bào thân ảnh chạy tới, ôm chặt lấy hắn.
Ta rất nhớ ngươi, từ khi chúng ta sau khi tách ra, ta thời thời khắc khắc nghĩ ngươi, cả ngày lẫn đêm niệm tình ngươi, trong lòng trong đầu đều là ngươi. Phó Lang,
Phó Lang,
ta rất thích ngươi.
Nàng tham lam ngửi ngửi cái kia đạo bạch bào thân ảnh, tích trắng tiểu nhuyễn tay trắng gắt gao ôm eo của hắn.
Phó Lang,
muốn ta đi?
Cậu, van ngươi.
Phó Cảnh Huyền nhiều hứng thú nhìn xem trong ngực thân ảnh, cúi đầu nhìn xem nàng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Diệu Âm tỷ, đây là ý gì? Không đợi ngươi cái kia ngựa che đến sao?
Ngựa che,
ngựa che. Nàng có chút hoảng hốt, khoe miệng động đậy khẽ khẽ, sau đó lắc đầu, dùng sức lắc đầu, không đợi,
không đợi.
Phó Lang tốt nhất rồi, ta chỉ cần Phó Lang. Có thể ngươi cái kia ngựa che cũng nhanh muốn từ bí cảnh bên trong đi ra à? Hắn vẫn chờ ngươi đây.
Cái kia, đó là chuyện của hắn, cùng nô gia không quan hệ, nô gia chỉ cần Phó Lang.
Chủ nhân tốt, phu quân. Phu quân,
cầu ngươi.
Nàng thanh lệ chạy xuống, gắt gao ôm Phó Cảnh Huyền cánh tay, ngập nước con ngươi giờ phút này phím hồng, đáy mắt mang theo vài phần thống khổ, ngữ khí lại vô cùng tiểu mị đáng yêu.
Phó Lang tốt nhất rồi, phu quân tốt nhất rồi, chủ nhân tốt nhất rồi.
Diệu Âm thích nhất chủ nhân, ngựa che cái gì?
Diệu Âm không biết, không biết, chưa quen thuộc, ghét nhất.
Gò má nàng cọ lấy Phó Cảnh Huyền cánh tay, phản phất là lấy hắn vui vẻ mèo con. Người kia nắm lướt gương mặt của nàng, trong mắt tràn đầy trêu tức ý cười.
Không thích ngựa che,
thích nhất chủ nhân.
Ừ.
Tựa như, ngươi nói như vậy lời nói, Giang Thiên sẽ rất khổ sở.
Không quan trọng,
không trọng yếu,
hết thảy đều không trọng yếu,
cái gì đều không trọng yếu.
Dưới mắt trọng yếu nhất,
Phó Lang,
chúng ta cùng một chỗ tu luyện a,
tu luyện a,
đến cùng một chỗ tu luyện a.
Phó Cảnh Huyền hít mắt, cũng không có lại mở miệng.
Đợi một trận,
Đột nhiên, trong đầu xuất hiện quen thuộc hệ thống thanh âm. Ken, kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái. Thành công chèn ép khí vận chi tử Giang Tiên. Chúc mừng cướp đoạt khí vận 100.000 điểm. Chương 96. 1 triệu khí vận điểm Hàn Tín chi nhục quả nhiên mọi người, có thể chịu được này khổ, đều là thời gian đại nghị lực người. Phó Cảnh Huyền hơi xúc động, nhìn một chút tựa ở trong lồng ngực của mình ngủ thật say tuyệt thế mỹ nhân. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Yêu tinh kia, không biết là tu luyện cực tình đạo nguyên nhân, vẫn là Giang Diệu Âm bản thân nguyên nhân, thật sự là có chút mệt nhọc, dính người tới cực hạn. Một đêm qua khứ, thẳng đến lúc sáng sớm, lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, rốt cục thiết đi. Không thể không nói, Giang Thiên tiểu tử này khí vận giá trị thật sự là đủ nhiều a. Từ luyện hóa Giang Diệu Âm bản mệnh ngọc bội bắt đầu, lại đến từ Giang gia cưới phi thuyền, chạy về tông môn đoạn đường này, cuối cùng đến bây giờ, mấy người thành công trở lại tông môn. Từ đầu đến cuối, Phó Cảnh Huyền một mực đều tại hao lông dê, mỗi lần đều là một số lớn khí vận giá trị. Tựa hồ Giang Diệu Âm tâm cảnh bị ảnh hưởng một lần, mình liền có thể thu hoạch được một lần khí vận giá trị. Một đêm này, liền phát động nhiều lần, mỗi lần đều là Giang Diệu Âm tu luyện tới cao thâm thời điểm, không kiềm hãm được nói ra định nọt lời nói, phát động khí vận giá trị. Cái này Giang Thiên quả nhiên để ý Giang Diệu Âm à, nếu là hắn khí vận giá trị vĩnh viễn như thế thì vượng, ta mỗi ngày cái gì đều không cần làm, phối hợp Giang Diệu Âm tu luyện là đủ rồi. Cái này không thể so với cùng số mệnh chi tử đấu trí đấu giúp khí vận giá trị đến nhanh. Lúc trước cùng Giang Thần chơi lâu như vậy, hết thể cũng mới mấy chục ngàn điểm. Nhìn xem người ta Giang Thiên, cùng hắn thanh mai tu luyện một lần, trực tiếp liền là hơn bạn, thậm chí là mấy chục ngàn. Nói lên đến, ta hiện tại cướp đoạt khí vận giá trị đến cùng bao nhiêu? Phó Cảnh Huyền có chút hiếu kỳ, tâm niệm vừa động, mở ra thuộc tính của mình bảng. Tính danh: Phó Cảnh Huyền, thân phận: Xích Dương Thánh Địa chi chủ, cảnh giới: Hợp đạo đỉnh phong, song đạo, thể chất: Cửu Nhật Huyền Dương đạo thể, quang hoàn: Thần cấp mị ma quang hoàn, chí tôn phản phái quang hoàn, có được: Phệ Hồn Châu, Thanh Nguyệt Linh Cảnh, Thánh Ngọc Hồ Lô, khí vận chi tử giá đạ, năm viên đạo quả, khí vận giá trị: 104 vạn. Khá lắm, phá 100 vạn. Cái này Giang Thiên là thứ quỷ gì? Cao như vậy khí vận? Phó Cảnh Huyền nhíu nhíu mày. Giang Thiên lão giả này, khí vận giá trị cao như vậy a? Đến cùng là lai lịch gì? Mình tại cái này ken kết hao lông dê, thế đại lực trầm. Hao hơn 1 triệu, còn không có đem hắn ép khô đâu. Cái này mẹ nó, không phải là tại cái kia bí cảnh bên trong, lại có cơ may lớn gì đi. Phó Cảnh Huyền kinh ngạc, thậm chí có chút buồn cười. Mấy cái này khí vận chi tử, giống như là đánh bất tử tiểu cường. Gặp rủi ro tất có cơ duyên. Về phần cái kia Giang Thần, hoàn toàn là khí vận quá yếu. Nói trắng ra là, bát tự không rất cứng, chấn không được cái này thảo thiên cơ duyên. A, cũng có thể là bị mình phản phệ chết. Không trọng yếu. Lại yêu làm yêu lại chịu không được áp lực. Dạng này cổ sớm nhân vật chính, chết sớm là bình thường. Mà Giang Thiên dạng này, thì là tương đối trung kỳ nhân vật chính. Mặc dù cũng có chút vô não, nhưng bản thân năng lực cũng đủ. Chí ít mệnh cứng rắn, chịu nổi áp lực, chịu nổi cơ duyên. Vốn là lập tức liền muốn phá vỡ bí cảnh xuất quan, bị phá toái tâm cảnh, tập hợp lại, bây giờ 2 tháng quá khứ, đoán chừng cũng muốn đi ra rồi hả? Phó Cảnh Huyền hít mắt, âm thầm tính toán, trực tiếp lật ra thương thành, xem bắt đầu. Bây giờ mình đã có 1 triệu điểm khí vận giá trị, đầy đủ đổi chút bảo bối. Ân, thôn thiên ma biên, 500.000 khí vận điểm, ném uy liền có thể tăng cao tu vi, trung thành vô cùng, có thể tự mình tu luyện, có được độ kiếp đỉnh phong tu vi. Cũng ngay, lão tử có tài nguyên không bằng mình dùng, cho ngươi làm bóng. Nhân hoàng cờ, có thể tìm ra người hữu duyên nhập cờ, 5 triệu khí vận điểm, tiến vào cờ bên trong liền có thể trở thành người trong đồng đạo, toàn vô thần trí, thụ ta thúc đẩy. Không phải đợi sẽ. Cái đồ chơi này xác định là nhân hoàng cờ, này làm sao kho kho bước lên khói đen. Bảo bối không sai, nhưng chính là có chút quá mắc, ngày sau ngược lại là có thể đổi, thứ này hạn mức cao nhất vẫn rất cao, phi thăng kỳ tu sĩ đều có thể trấn áp, bất quá. Là cái phát dục hình bảo bối, ngắn hạn không có quá lớn công hiệu, đánh không lại vẫn là đánh không lại, đánh thắng được cũng không cần đến. Thứ này đúng là không tệ, nhưng là thích hợp cùng tu vi cao về sau, thực lực cường đại. Lợi dụng vật này, chậm rãi phát triển thế lực của mình. Thì như trấn áp khí vận chi tử về sau, thu nhập cờ bên trong. Vật này cùng phệ hồn hạt châu hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng lại so phệ hồn châu hạn mức cao nhất cao hơn. Thời gian ngắn không cần đến. Chờ mình tu vi tăng lên về sau, khí vận giá trị nhiều lời nói, ngược lại là có thể đổi một cái. Ân. Dưới mắt cần. Trước mắt có thể dùng tới. Đồng nhiên, Phó Cảnh Huyền hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy một vật. Rất hợp ý thập tam phẩm càn nguyên bất diệt kim cương đại trận. Này phương thế giới phẩm giai cao nhất trận pháp. Thứ này. Không tệ a. Chương 97. Đại trận mỗi cái thánh địa đều có mình thủ hộ đại trận. Nhưng thánh địa quy mô khác biệt, đại trận phẩm giai không giống nhau. Quy mô khá lớn thánh địa, thủ hộ đại trận phẩm giai cũng rất cao. Phần lớn là bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí có chút đỉnh cấp thánh địa, đỉnh cấp đại tông là thập phẩm đại trận. Nhưng cái này không sai biệt lắm liền là cấp cao nhất, giống như là 11 phẩm, thập nhị phẩm, đều là tồn tại ở một chút cổ lao bí cảnh ở trong, thuộc về độc lập tiểu không gian. Về phần thập nhị phẩm phía trên thập tam phẩm đỉnh cấp đại trận, đó là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không bị nơi đây không gian chỗ gánh chịu. Ý vị, bố trí đại trận thời điểm không gian liền sẽ băng liệt. Có thể nghĩ hắn cường độ đến cỡ nào nghịch thiên. Kỳ thật đại trận tồn tại, cùng thượng giới người đến là đồng dạng. Thượng giới đại năng muốn hạ giới, nhất định phải áp chế tu vi, không phải liền sẽ bị thiên đạo ý chí chô đối kháng, lưu vong đến giữa hư không. Cưỡng ép hạ giới, không gian tuyệt đối sẽ vỡ nát. đến lúc đó khả năng ngộ nhập bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, thậm chí khả năng bị hư không ma diện, vĩnh viễn không cách nào trở về. Đại trận cũng là dạng này. Cho nên thập tam phẩm đại trận mặc dù tồn tại, lại là không cách nào bố trí. Vậy cái này hệ thống, đến cùng như thế nào phát xuống dạng này siêu cấp ban thường đâu? Phó Cảnh Huyền có chút hiếu kỳ. Hệ thống xuất phẩm, tự nhiên là tinh phẩm. Nhưng thập tam phẩm đại trận không bị thế giới thừa nhận, nên như thế nào bố trí? Hắn cũng không tiếp tục còn muốn, mà là trực tiếp đổi lấy. Thu được ban thưởng, trực tiếp tâm niệm vừa động, tiến hành bố trí. Bây giờ mình đã có chí tôn phản phái quang hoàn, tất cả thiên mệnh chi tử đều sẽ liên tục không ngừng xuất hiện tại bên cạnh mình. Nói cách khác, mình tại chỗ nào liền có khí vận chi tử sinh ra. Cái kia đổi lấy cái này đỉnh cấp pháp trận, canh giữ ở Xích Dương Thánh Địa bên trong, mình chẳng phải là vô địch trạng thái. Ở chỗ này, mình có thập tam phẩm đại trận quyền năng, chính mình là tuyệt đối vô địch. Ông, chói lọi bảo quang bay thẳng vân tiêu, năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phía quét tán, trận pháp không ngừng mở rộng, cuối cùng đem chọn cái Xích Dương Thánh Địa toàn bộ bao phủ, hết thảy trong nháy mắt hoàn thành. Năng lượng đến nhanh, đi cũng nhanh. Giờ này khắc này, tòa này thập tam phẩm đại trận chủ nhân, Phó Cảnh Huyền, có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp lúc trước bất kỳ một chỗ, đồng thời có thể thôi động trận pháp, chu sát tiến vào trong đại trận bất kỳ người nào, không nhìn tu vi cùng cảnh giới. Về phần pháp trận như thế nào giấu giếm thiên đạo ý chí, trực tiếp giáng lâm. Lại là pháp trận chỗ không gian, chính là độc lập đi ra một chỗ tiểu cảnh giới. Phó Cảnh Huyền một trận kinh ngạc, hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng lại là trực tiếp xé rách cấu tạo đi ra một chỗ không gian. Đã thế giới không cách nào gánh chịu, vậy ta liền tự thành thế giới. Bên này là thập tam phẩm đại trận. Bây giờ Xích Dương Thánh Địa nhìn lên đến cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế đã trở thành một chỗ hoàn toàn độc lập không gian. Nếu như Phó Cảnh Huyền muốn, tùy thời đều có thể ẩn tàng bắt đầu. Đó chính là tâm niệm di động, cái này ngàn dặm thánh địa tại chỗ biến mất. Không sai, cái này đỉnh cấp mai rùa, cho dù là thượng giới trí bảo đều không thể đánh bỡ, mà thượng giới tu sĩ tới đây nhất định rơi xuống tu vi, căng hết cỡ cũng chính là cái phi thăng kỳ, lợi dụng pháp trận tùy ý liền có thể trấn áp. Phó Cảnh Huyền hơi hơi hí mắt. Bây giờ mình đã nắm chắc quả đạo quả, thiếu chính là đi ra đại đạo, thiếu chính là đưa tới cửa hợp đạo cường giả. Giang Thiên rời đi bí cảnh về sau, chắc chắn đến ta cái này Xích Dương Thánh Địa, đến lúc đó hy vọng ngươi mang nhiều đến mấy cái hợp đạo cảnh giúp đỡ, ha ha. Phó Cảnh Huyền đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được đại lượng khí tức xuất hiện, từng đạo khí tức nhanh chóng hướng về bên này di động. Chính mình sở tại vị trí chính là trung tâm trận pháp, mà vừa rồi cái này thập tam phẩm đại trận náo ra tới động tĩnh quá lớn, thánh địa ở trong đông đảo đường chủ, trưởng lão, còn có mình mấy vị ái đồ, đều nhanh nhanh chạy đến. Phó Cảnh Huyền trong lòng khẽ nhúc đích, thần niệm đảo qua, thanh âm xuất hiện tại mỗi người thanh âm ở trong. Tán đi. Thật đơn giản hai chữ, đông đảo trưởng lão cùng đường chủ nhanh chóng rời đi. Nhưng mấy cái đệ tử vẫn là lơ lửng không trung. Giờ phút này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sư tôn để tán đi, vậy chúng ta. Hồng Nghê thường vốn là đại sư tỷ, nhưng nàng quản Liễu Thanh vẫn được. Cái này tứ muội là thương hội hội trưởng, nhị muội tu vi cực cao, đều là không quản được xú nha đầu. Vũ Thanh Trúc híp mắt hướng phía cái kia chân núi tiểu viện nhìn lại, thanh lanh tuyệt mỹ trong con ngươi hiện lên mấy phần không cam lòng. Giờ phút này nàng liền là phản ứng chậm nữa, cũng biết tự mình sư tôn tại cái kia trong phòng nhỏ làm cái gì. Tự nhiên là tu luyện. Nàng hàm răng cắn môi đỏ, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Linh. Ngươi không có gì ý nghĩa a? Ta. Này lại lôi lệ phong hành hội trưởng đại nhân, giờ phút này vậy mà không biết nói cái gì. Đồng dạng không cam lòng, trong nội tâm nàng cũng có thể mình có thể có dạng gì biện pháp đâu. Sư tôn lựa chọn là như thế, cho dù nàng không vui, không nguyện ý thì phải làm thế nào đây? Chưa nghe nói qua đệ tử còn có thể ảnh hưởng sư tôn. Thượng Quan Linh thở dài, tán a tán đi, sư tôn có lẽ ngày mai liền đi ra, tán a. Vũ Thanh Trúc hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Động lòng người trong con ngươi hiện lên mấy phần sát ý, nàng xem thấy chủ phong sơn dưới chân tiểu viện, siết chặt trường kiếm bên hông. Sớm muộn có một ngày, Vũ Thanh Trúc nhất định phải giết cái kia tiện nữ nhân, cái kia hợp đạo đỉnh phong Giang gia lão tổ, cái thứ không biết xấu hổ. Vậy mà đối với mình già sư tôn hạ tay, thật sự là quá phận. Sớm muộn có một ngày, nhất định giết ngươi. Nàng hư lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thượng Quan Linh cùng Hồng Nghê Thường liếc nhau, cũng đều có chút bất đắc dĩ. Hồng Nghê Thường là đã sớm nếm qua cái này khổ, hơn nữa còn là ăn trọn vẹn một tháng, một mực đang giường dưới đáy, trạng thái tinh thần này lại đều không phải là rất khá. Thượng Quan Linh thì là tâm tư linh lung, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Thiếu nữ thông minh lanh lợi, biết làm cái gì sẽ để cho sư tôn vui vẻ, làm chuyện gì sẽ để cho sư tôn chán ghét. Nàng muốn cho sư tôn nữa thích mình, không muốn để cho sư tôn chán ghét mình. Cho nên, tự nhiên là cái gì cũng không thể làm. Thành thành thật thật trợ giúp sư tôn kinh doanh thương hội mới là chủ yếu sự tình. Cái khác, làm hết sức mà thôi. Nói lên đến lôi ra cái kia sư muội đến, để nàng có chút ngoài ý liệu là, tiểu nha đầu tính cách cũng không tệ. Mở miệng một tiếng tứ sư tỷ kêu nàng rất là vui vẻ. Miệng nhỏ có thể ngọt, thông minh lanh lợi, cùng mình khi còn bé không sai biệt lắm. Ngạch, giống như kỳ thật cũng không có kém nhiều thiếu tuổi. Nói tóm lại, cái đứa bé kia để nàng vừa lòng phi thường. Trước đó địch ý biến mất rất nhiều, ngược lại là muốn lưu ở bên người thật tốt bồi dưỡng một cái. Vừa vặn, lôi ra thế hệ tuổi trẻ còn không có bồi dưỡng được đến người thích hợp, thiếu cái gì đến cái đó. Vốn là muốn bồi dưỡng cái kia Lôi Hiểu, nhưng này ra hỏa đuôi mù, đắc tội sư tôn. Hiện tại xem ra, bồi dưỡng cái này Lôi Tuyển Cơ cũng là lựa chọn tốt. Tiểu nha đầu rất hợp mắt của mình duyên.
sư tỷ, chúng ta cũng tản đi đi, chớ có ở chỗ này chờ đợi, không phải để sư tôn không vui lời nói, được không bù mất, có chuyện gì về sau lại nói tốt. Ấn đâu? Chương 98. Ta là người của ngươi Diệu Âm tỷ, ngươi đó là cái gì ánh mắt nhìn ta, lạnh lùng như vậy à? Trong phòng nhỏ, Phó Cảnh Huyền cuộn lại chân, tay chống đỡ cái cằm cười tủm tỉm nhìn xem đối diện nữ tử. Tại tu luyện kết thúc về sau ngắn ngủi trong vài canh giờ, Giang Diệu Âm nghiệp hỏa cũng sẽ bị lắng lại, chí ít trong vòng nửa ngày là sẽ không dục niệm nữa thân. Thời khắc này nàng, là bình thường nàng. Nữ tử nhẹ nhàng nhếch môi, mắt nhìn Phó Cảnh Huyền, sau đó cúi đầu xuống, sắc mặt hết sức phức tạp. Phó Cảnh Huyền càng phát ra hiếu kỳ, tiến đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bướt cằm của nàng. Diệu Âm tỷ, ngươi cái này thái độ tốt đã thương người a. Nàng trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn, ta bây giờ đã là ngươi, liền chớ có tại như vậy nhục nhã ta đi. A, nhục nhã, cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Bây giờ ta quyển kia mệnh ngọc trong tay ngươi, ta trên trán có ngươi nô ấn, đạo tâm của ta đều là bởi vì ngươi mà lên, ta đã vĩnh viễn không cách nào rời đi ngươi, tùy ngươi thúc đẩy. Là có không cam lòng a? Phó Cảnh Huyền, ngươi. Nàng đánh mắt phiếm hồng, lần này nhưng không có rơi lệ, chỉ là quay đầu nhìn sang một bên, hàm răng cắn môi dưới, tùy ngươi tốt, muốn như thế nào liền như thế nào. Ngươi nữ nhân này rất là không thú vị. Phó Cảnh Huyền vỗ vỗ gương mặt của nàng, hất lên áo choàng. Giang Diệu Âm sợ hãi nhìn hắn, do dự một chút về sau, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn đi? Không phải đâu. Ân, không đi. Có thể sao? Không đi nhìn ngươi mặt lạnh lấy. Ta. Nàng lại một lần nữa cúi đầu xuống, tại Phó Cảnh Huyền đứng dậy thời điểm kéo lấy hắn áo choàng, chớ đi, lưu tại ta chỗ này. A. Phó Cảnh Huyền trở lại nhìn lại, phát hiện nàng gạt ra tiểu dung, giống như là lấy lòng mình. Thật sự là đáng thương tới cực điểm. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bây giờ đã tu luyện kết thúc, nàng còn không cho tự mình đi là vì cái gì? Chẳng lẽ đã thức tỉnh cái gì kỳ quái tâm lý? Liền ưa thích bị nhục nhã. Vậy nhưng quá cọ ca cọ lạ. Ngươi nghiệp hỏa đã bị áp chế, lần sau bộc phát đoán chừng phải là mấy ngày sau, chí ít hôm nay sẽ không bộc phát, ngươi giờ phút này không cho ta đi là vì sao? Ta nghĩ ngươi. Lời này có chút kỳ quái. Ta nghĩ ngươi. Có rất nhiều loại hàm nghĩa. Giống ngươi, chỉ là muốn cái gì? Chớ đi, ngồi tiếp ta. Được chứ? Coi như ta và ngươi. Nàng dắt Phó Cảnh Huyền tay áo nhẹ nhàng lung lay. Vậy mà giống như là đang làm nũng. Ngữ khí cũng mềm nhũn rất nhiều, định mọi ý vị càng rõ ràng. Một canh giờ, không. Nửa canh giờ biến tốt. Phó Cảnh Huyền chuẩn bị thu hồi mình lời nói mới rồi. Nữ nhân này, cũng không thú vị. Ngược lại phi thường có ý tứ. Giờ phút này nàng không nhận nghiệp hỏa ảnh hưởng, không có dục niệm đốt thân. Tại vừa mới tu luyện kết thúc trong khoảng thời gian này, thậm chí cái kia cực tình đạo tâm cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng thần trí. Mà liên là tại dạng này trạng thái, nàng này lại có chút dính mình. Rất có ý tứ. Để tùy kéo đến trên giường, cùng bị chung gối. Phó Cảnh Huyền cảm giác được Giang Diệu Âm kéo tay của mình, khoác lên cái hông của nàng. Sau đó, cái này tuyệt mỹ không tì vết nữ tử, hướng trong ngực của mình xê dịch. Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy bộ ngực của mình. Nhắm mắt lại, nhếch môi, tựa hồ rất là an tâm. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Bồi tiếp ta đợi một hồi a. Nửa canh giờ liền tốt, sau nửa canh giờ ngươi lại đi. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là ngủ thiếp đi. Giang Diệu Âm co do thân thể, dựa thật sát vào người kia trong ngực, phản phất tìm tới chính mình tị thế an tâm cảng. Phòng nhỏ càng phát ra yên tĩnh, chỉ còn lại hai người tiếng hít thở. Hồi lâu sau, nàng rốt cục mở miệng. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Phó Cảnh Huyền, ân, ngươi là hỗn đản. Ha ha. Giang Diệu Âm thở dài, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. Tuyệt thế mỹ nhân cái này trong con ngươi cảm xúc cực kỳ phức tạp, có thống hận, có hay không ngại, có yêu mến, thậm chí còn có thật sâu si mê. Chúng ta chờ đợi hắn 500 năm, cái này 500 năm bên trong, ta thường xuyên đang nghĩ, vì cái gì ta muốn như vậy, vì cái gì ta muốn một mực chờ lấy hắn. Ta chỉ cảm thấy, cái này giống như là có người tại ra lệnh cho ta, nhất định phải chờ lấy hắn, nhất định phải chờ lấy người kia trở về, dạng này mới đúng. Thế nhưng, tại sao là đúng, đến tột cùng là vì cái gì? Ta thường xuyên đang nghĩ, phải chăng có một loại ý chí, đang thao túng tư tưởng của ta, khống chế ý niệm của ta, thậm chí là đem đặc thù mệnh lệnh cắm vào đến, quán thâu đến đầu óc của ta bên trong. Nàng nhẹ nhàng nỉ non. Giống như là tại cùng Phó Cảnh Huyền nói chuyện, cũng giống là nói một mình. Phó Cảnh Huyền vừa mới bắt đầu nghe thời điểm không có cảm thấy có cái gì, nhưng càng nghe càng kinh ngạc. Nữ nhân này, vậy mà bản thân thức tỉnh. Trong sách nhân vật, ý thức được cái gọi là tác giả đại năng cảnh tồn tại. Cái kia vô hình ý chí, nói không phải liền là nguyên sách cho tác giả. Có chút ý tứ. Vậy ngươi bây giờ là trạng thái gì đâu? Chuẩn bị không nghe theo cái kia vô hình ý chí cắm vào đưa cho ngươi ý nghĩ, muốn bắt đầu phản địch, bắt đầu phản kháng. Mở. Phó Cảnh Huyền lời nói còn chưa nói hết, bởi vì đem nàng ngăn chặn miệng. Cái này đoan trang dịu dàng nữ tử hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, lại là trực tiếp cưỡng hôn đi lên. Rõ ràng lớn lên như vậy thiếu mỹ động lòng người, nhưng động tác lại không có chút nào thuộc nữ, ngược lại vô cùng cuồng dã. Đơn giản liền là cuồng dã mẹ hắn cho cuồng dã khai môn, cuồng dã đến nhà. Động tác của nàng vẫn như cũ vô cùng bộc bề, cố gắng đích thân lên đến, Phó Cảnh Huyền còn không có thế nào, chính nàng ngược lại là gương mặt đỏ bừng, đỏ sắc nhỏ máu ra. Cái này thần sắc cho nàng tăng thêm mấy phần vũ mị, lộ ra Giang Diệu Âm càng phát ra mê người. Hồi lâu, rời môi, nàng trong con ngươi hận ý dần dần biến mất, thay vào đó là si mê cùng quyến luyến. Phó Cảnh Huyền, ta thích ngươi.
lần này cũng không phải là nghiệp hòa đốt thân, càng không phải là dục niệm phản vệ, mà là thực sự, thật lòng lời nói. Cái này khiến Phó Cảnh Huyền càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi thần trí không rõ?
Ân, có thể là a.
Nàng lau miệng, nhếch môi cười cười, nét mặt tươi cười như hoa, lại giơ lên khuôn mặt nhỏ tại trên gương mặt của hắn hôn mấy lần. Rất ưa thích. Ngươi hành động này không phải ưa thích, là bị tổn thương về sau. Không đợi Phó Cảnh Huyền nói dứt lời, Giang Diệu Âm mở miệng đánh gãy, ngươi thương hại ta.
Ta
có a. Ta đã từng là luyện hư cảnh đỉnh phong, hiện nay là hợp đạo cảnh đỉnh phong, lập tức liền muốn độ kiếp rồi, ngươi khi nào làm tổn thương ta?
Ấy,
nếu như thế gian còn có dạng này đã thương người thủ đoạn lời nói, đoán chừng thế gian này tất cả nữ tử đều muốn bị ngươi thương hại một lần, ha ha. Nàng cười lắc đầu, không hiểu có chút thoải mái. Nếu như ngươi những cái kia đã thương người, xem như tổn thương, cái kia quả thật làm cho ta có chút khổ sở, dù sao ngươi đến bây giờ cũng chỉ là coi ta là làm chiến lợi phẩm, xem như người khác phụ thuộc, đây quả thật là để cho ta rất thương tâm.
Ngươi,
ta không có quan hệ gì với người khác. Ta chỉ là ta chỉ muốn là ta là Giang Diệu Âm, là ngươi.
Ngươi nô tỳ, ta chỉ muốn là như thế này.
Nàng hít sâu một hơi.
Thanh âm vũ mị.
Phó Cảnh Huyền, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi biết không?
Giang Diệu Âm con người sáng tỏ.
Nàng càng phát ra si mê nhìn trước mắt nam tử.
Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn.
Ta,
ai cũng không thuộc về, nhưng
ta muốn thuộc về ngươi, rất muốn, có biết không?
Phó Cảnh Huyền bắt đầu đau đầu.
Nữ nhân này, giống như không phải trang.
Nàng là nghiêm túc.
Cái này rất giống kiếp trước tại quán ăn đêm bên trong, ta chỉ là muốn chơi đùa, kết quả ngươi bắt đầu mua cho ta quần áo tặng quà, bắt đầu nấu cơm cho ta nấu bát mì, bắt đầu
nghiêm túc.
Không phải, ngươi cho ta làm trò này, nhặt được thuần tình.
Ân,
chứa cao lạnh đúng không?
Nữ nhân,
hừ hừ,
nàng nhếch môi, mặt mày cong cong, nhẹ gật đầu.
Nghĩ, đem mặt mình gò má tiến tới.
Muốn đánh ta?
Ngươi,
nữ nhân này điên rồi,
100% điên rồi.
Cái kia danh từ nói như thế nào tới?
Tư đức thứ đổ gì gỗ tiểu lạ hội chứng.
Ha ha ha.
Phó Cảnh Huyền,
ngươi cũng có kinh ngạc dáng vẻ.
Ha ha ha.
Nàng cười rất vui vẻ, ố bụng, cười đến run rẩy cả người.
Từ lúc bắt đầu trấn áp nữ nhân này cho tới bây giờ, nàng vĩnh viễn đều là ưu oán sầu khổ. Thậm chí ban đầu, đối với mình chưa bao giờ có bất kỳ sắc mặt tốt. Cho dù là định đoạt cũng chỉ là nghiệp hỏa phát tác, dục niệm đốt thân. Ngày hôm nay, là cùng trước đó bất kỳ một ngày cũng khác nhau phản ứng. Thậm chí bây giờ lại cười.
Nàng thật đúng là điên rồi.
Bị điên không thể lại điên rồi.
Giang Diệu Âm, ngươi lại tại cùng bạn tọa chơi trò hề gì?
Phó Cảnh Huyền mặt không thay đổi nhìn xem nàng,
thần sắc cấm lãnh,
nhưng nữ tử trước mắt cùng phản ứng của hắn hoàn toàn tương phản,
nhiệt tình như lửa.
Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không thể a?
Vẫn là ngươi cảm thấy,
bị lực của ngươi ngay cả thu phục ta đều làm không được.
Ngươi bây giờ dáng vẻ thật đáng yêu, ha ha ha.
Nữ nhân điên.
Phó Cảnh Huyền, nghiệp hỏa ta là có thể áp chế, dục niệm ta cũng có thể phong tỏa, ngươi cảm thấy đến cùng là cái gì để cho ta không cách nào tự kiềm chế?
Đi, ngươi tự sinh tự diệt a.
Giang Diệu Âm nhìn xem hắn đứng dậy, nụ cười trên mặt dần dần dày.
Trong con ngươi mang theo vài phần trêu tức cùng trêu chọc,
chờ hắn đến cổng,
lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng, nghe được có người ưa thích mình, không biết ứng phó như thế nào, thế là xám xịt trốn, thánh chủ đại nhân thật đúng là đáng thương đâu.
Người kia thân hình dừng lại, tựa hồ là làm cái hít sâu, cất bước tiếp tục hướng phía trước,
chẳng lẽ không muốn hung hăng giáo huấn ta một trận?
Lại nghe sau lưng tà âm,
Phó Cảnh Huyền thân hình triệt để ngừng lại,
trở lại, đóng cửa,
khép mắt lạnh lùng nhìn xem nàng,
nữ nhân, ngươi hấp dẫn lực chú ý của ta,
a, thật dám thúi,
ngươi tốt nhất kế tiếp còn có thể như thế cuồng.
Còn là tu luyện không đủ,
cho nàng trực tiếp giải quyết tại chỗ liền trung thực.
Tu không đủ,
liền một cái tu
mẹ của nàng.
Thánh địa đại lao, dưới mặt đất 108 tầng.
Vừa rồi phát sinh cái gì, cảm giác một cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hiện lên a.
Không biết, ảnh hưởng này chúng ta một tháng bổng lộc 10 khối linh thạch a.
A, cũng đúng, có đạo lý a ha ha.
Giữ cửa hai cái đệ tử câu được câu không trò chuyện.
Ngắt.
Hình phạt đường đệ tử cần đến địa lao bên trong phòng thủ.
Mỗi tháng đều muốn rút thăm.
Rút đến tầng dưới tương đối không may. Bởi vì nơi này đều là tu vi cường đại lao yêu quái, có thể là một chút thực lực cường đại yêu tu, còn có thể là một chút ma tu, hoặc là cái khác thánh địa tu sĩ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giam ở chỗ này.
Giờ này khắc này, một đạo áo bào xám thân ảnh mở ra cửa nhà lao, đi vào lối đi nhỏ ở trong.
Người kia thân hình nhỏ gầy,
chân trần dẫm trên mặt đất,
hai cánh tay giắt áo choàng to lớn,
áo bào xám đắp lên trên người, căn bản thấy không rõ là nam hay là nữ,
chỉ có thể nhìn ra người này dáng người nhỏ bé,
tóc hai rối bời, có thể làn da lại tích trắng vô cùng.
Sợi tóc dưới đáy có hai viên như chói lọi như bạo thạch con mắt màu đỏ,
linh động đáng yêu, cực kỳ mỹ lệ.
Đến
thời gian,
có thể đi ra.
Là cái giọng nữ, yếu ớt thanh âm có chút điểm đạm đáng yêu,
rất là làm cho người thương tiếc.
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm,
mặc dù đã đến địa lao trong thông đạo, nhưng vẫn là đứng tại chỗ,
cũng không có đi lên phía trước,
tựa hồ là không dám.
Thiếu nữ dựa vào vách tường, từ từ đi lên phía trước,
áo choàng to lớn bao lại toàn bộ của nàng thân ảnh,
chỉ còn lại tích trắng kiểu nhuyễn chân nhỏ từng bước phóng ra,
không ngừng hướng phía trước.
Không bao lâu, đến địa lao cuối lối đi.
Cái kia,
nhìn xem cổng hai cái trông coi đệ tử,
nàng nhỏ giọng mở miệng,
thanh âm sâu kín,
giống như quỷ mị.
Hai cái đệ tử đều bị giật nảy mình, đặc biệt là bên trái cái kia, bản thân đều nhanh phải ngủ đi qua, nghe được cái này thanh âm, bị dọa đến hồn cũng phi. Không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm muốn đâm. Nữ tử bận rộn lo lắng mở miệng, là ta. Hai người ngưng thần nhìn lại, nhấc lên tới tâm buông xuống. Sư tỷ, ngài sắp đem chúng ta dọa cho chết rồi, ta còn tìm nghĩ lấy là trong địa lao cái kia đại yêu chạy ra ngoài, người dọa người hủ chết người à. Sư tỷ, ôm, thật có lỗi. Vị này là thánh chủ đại nhân đệ tử. Bởi vì thể chất đặc thù, mỗi tháng đều phải đến chỗ này hạ đợi vài ngày như vậy. Thời gian dài ngắn tựa hồ cùng thể chất phản vệ có quan hệ. Phản vệ tương đối mạnh được đâu, liền phải chờ lâu một đoạn thời gian, 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 1-2 tháng, hơn nửa năm, đều là có khả năng. Phản vệ tương đối yếu ớt đây này, thì chính là như vậy 3 năm ngày. Hình phạt đường đệ tử, nhưng phạm là tới qua địa lao phòng thủ, không sai biệt lắm đều biết vị sư tỷ này. Sư tỷ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, trên người áo choàng cũng là rách rưới, nhưng kỳ thật người rất tốt. Nóng tính đường tốt, mặc dù là thánh chủ đại nhân đệ tử, nhưng rất phẳng dễ người thân thiết, không có vẻ kiêu ngạo gì, không giống như là cái khác mấy vị kia đệ tử như vậy cao cao tại thượng, không tốt ở chung, có thể bình thường giao lưu, gần như không sẽ cảm giác được thân phận gì trên lệnh. Nhưng vào lúc này, hai cái đệ tử giống như kịp phản ứng cái gì, nhanh chân liền hướng trước chạy, kéo ra thật xa một khoảng cách, lúc này mới hô: "Sư tỷ, người sao lại ra làm gì? Đến thời gian đến sao? Ngài tính cẩn thận a." Vị sư tỷ này người phi thường tốt, đây là mọi người đều biết, nhưng bên người nàng cơ hồ không có gì bằng hữu, cũng không có cái gì người ở gần. Đây là bởi vì nàng cái kia thể chất cực kỳ quỷ dị, sẽ cho người bên cạnh mang đến tai họa, sẽ để cho người bên cạnh phi thường không may. Đã từng nghiêm trọng nhất một lần, sư tỷ tính sai thời gian đi ra, có cái nữ đệ tử cho nàng đưa tiên hoa bánh, về sau hai đầu cánh tay toàn gãy mất, vẫn là phục dụng đan dược, đột phá hóa thần kỳ, ngưng tụ gãy chi, lúc này mới khôi phục bình thường. Nhưng dù vậy vẫn là đả thương bản nguyên, tu dưỡng dòng dã 10 năm, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Lần này về sau, sư tỷ bên người tại không một vị thân cận người. Dưới mắt hai người chính là sợ nàng tính sai phản vệ thời gian. Sớm đi ra, bọn hắn có thể không chịu nổi dạng này tai họa. Tính, đoan chắc, không có chuyện gì, ta cố ý. Muộn đi ra 10 ngày. Ôn định cúi đầu, yếu đất nói. Chương 99. Tam đệ tử Bạch Diêu Liếu Thanh quên mình là lúc nào tỉnh lại. Chỉ nhớ rõ trước đó đại sư tỷ tìm đến mình, nói cái gì cho mượn mình linh thạch đi mua cho nàng đan dược. Đùa gì thế? Nàng sẽ không thành công, một mặt suy dạng. Đặt cửa cho đại sư tỷ cũng không bằng đặt cửa cho tứ sư tỷ. Liêu Thanh cảm thấy đại sư tỷ thật rất không may, mình đi theo bên cạnh nàng, mình cũng sẽ không tốt hơn, dù sao khẳng định ăn không được thiện chính là. Đầu đau quá. Thiếu nữ tay chống đỡ giường đứng dậy, mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt. Trong thoáng chốc, chỉ thấy được giường bên cạnh có một bóng người. Người kia cúi đầu, tóc dài tán lạc xuống. Căn bản thấy không rõ lắm trên mặt biểu lộ. Dưới ánh trăng, nàng làn da trắng bệnh. A, quỷ a. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh Liêu Thanh, lưu lại mấy phần buồn ngủ trong nháy mắt bị kinh tán. Rút ra đoạn kiếm trực tiếp đập tới. Ai u. Cái kia quỷ hồn phát ra mềm nhu thanh âm, vô cùng đáng thương, bị chuôi kiếm nện vào trên trán, ngồi liệt trên mặt đất, vương bít lấy đầu, miệng bên trong nghẹn ngào. Ngược lại là không khóc, lại có chút ủy khuất. Là ta, sư muội. Rất quen thuộc thanh âm. Liêu Thanh nghe được cái kia thanh âm sửng sốt một chút, chợt kinh hỉ. Tam sư tỷ, người ra ngoài rồi. Kinh hỉ về sau nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng trốn về sau đi. Chờ một chút, ngươi đoán ra thời gian đến sao? Ngươi xác định thể chất của ngươi phản vệ kết thúc? Kết thúc? Ta còn nhiều tính toán 10 ngày đâu. Phản vệ thời điểm là ngay tiếp theo người bên cạnh cùng một chỗ không may, không bị phản phệ thời điểm, chỉ là chính nàng không may, mới vừa rồi bị nện liền là như thế. Kỳ thật nếu như Liễu Thanh Thanh tỉnh một điểm, hoặc là phản ứng nhanh một chút, tự nhiên biết bên người này khẳng định là cùng mình thân cận người. Không phải, nàng lấy không được mình cái này giao quang phong ra vào ngọc bài. Đáng tiếc trước đó uống quá nhiều rượu, mơ mơ màng màng, lại làm thật nhiều mộng. Sau khi tỉnh lại, bị cái kia dưới ánh trăng trắng bệnh thân ảnh giật nảy mình. Thế là, kỳ thật chủ yếu vẫn là nàng cái này thể chất đặc biệt. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù nàng bị nện dưới cái chán, nhưng kết quả này kỳ thật đã coi như là không tệ. Chỉ là cái chán phiếm hồng. Nếu như là thể chất bị phản vệ cái kia giai đoạn đi ra, khả năng hiện tại liền là bản thân bị trọng thương. Tuyệt đối không là chuôi kiếm nện vào đầu của nàng, mà là lưỡi kiếm. Liêu Thanh thậm chí cảm thấy đến, tam sư tỷ thể chất đang cố ý khống chế. Cũng tỉ như vừa mới, là thể chất phản vệ lúc kết thúc. Cho nên chỉ là chuôi kiếm nện vào cái chán. Bị chuôi kiếm nện vào là thể chất khống chế hiệu quả. Để nàng không may, nhưng không cho nàng quá không may. Hướng tới ở giữa khu vực này. Ngạch, thật có lỗi a sư tỷ, ta ngủ mộng, thật xin lỗi. Không có chuyện gì. Thiếu nữ lắc đầu, yếu ớt nói, ta đã quen thuộc. Quả thật là như thế. Xui xẻo thể chất vĩnh viễn là dạng này. Thụ thương là không thể tránh được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới tập được như vậy kinh thế hai tục y thuật. Không sai, tam sư tỷ nhưng thật ra là cái luyện đan sư, cũng là dược sư. Mới bắt đầu tu là không cao, thể chất phản phệ không cường. Vẫn là có thể luyện đan. Nhưng về sau, luyện đan một lần bị đan lô nổ một lần, nàng cũng cảm giác không được bình thường. Lại về sau luyện một lần đan, sắp chết một lần. Nàng cũng không dám lại luyện đan. Cho nên hiện tại đối ngoại đều là nàng chỉ là dược sư. Căn bản liền sẽ không luyện đan. Dù sao, không muốn chết. Chỉ gặp Bạch Diêu từ trong tay áo lấy ra phấn, nhẹ nhàng đặt tại trên trán. bị nện màu đỏ bừng cái chán, trong nháy mắt trở nên tích hoàn mỹ. Sư tỷ, thật thần kỳ thuốc bột a.
Là đâu, một lần nghiên cứu ra được.
Ngạch. Liêu Thanh sờ lên đầu, có chút xấu hổ. Nàng tự nhiên biết Tam sư tỷ trong miệng cái này một lần đây là cái gì.
Tự nhiên là thụ thương.
Có câu nói là, bệnh lâu thành y đi Tam sư tỷ bản thân liền là luyện đan sư, hiện tại cái này càng là lâu bị thương thành dược sư.
Ấy,
Tam sư tỷ,
ngươi biết luyện chế loại thuốc này a?
Loại thuốc này
là thuốc gì?
Bạch Diêu có chút kỳ quái nhìn nàng, yếu ớt nói.
Liêu Thanh do dự một chút, tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói mấy câu.
Tam sư tỷ ngây người sau một hồi lắc đầu.
Sẽ không.
Nghĩ, bổ sung một câu, sẽ cũng không luyện.
A,
vì cái gì?
Liêu Thanh vừa hỏi xong, chỉ gặp Bạch Diêu yếu ớt nhìn qua,
nên môi, không nói một lời.
A, nàng đã hiểu.
Bởi vì thể chất,
cái này ác liệt tới cực điểm thể chất, tuyệt đối sẽ tại thuốc kia phấn luyện thành trong nháy mắt, cho Bạch Diêu mình ăn vào.
Sau đó,
khụ,
liền không có sau đó.
Mặc kệ là cái dạng gì ngoài ý muốn nhân tố, tuyệt đối sẽ vừa đúng phát sinh.
Bởi vì xui xẻo số lần nhiều lắm, hiện tại Bạch Diêu đã biết mình gặp được cái gì.
Cũng tỉ như, nếu như tại đan phòng phụ cận lời nói, sẽ bị đang tại luyện đan lô nổ.
Nếu như tại đang luyện kiếm tu sĩ bên người đi qua, sẽ bị kiếm đâm.
Nếu như nổi đồng bền giữa không trung, sẽ bỗng nhiên linh lực mất khống chế rơi xuống.
Không sai, nếu như vị trí quá cao, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị ngã chết.
Ta sẽ không luyện chế loại thuốc này phấn, chết đều không luyện.
Gò má nàng có chút đỏ.
Liêu Thanh triệt để minh bạch.
Sư tỷ đại khái suất là sẽ, nhưng không dám luyện.
Dù sao thể chất vừa làm dùng.
Hắc, xong rồi.
Luyện chế ra tới này ít đồ toàn tác dụng đến trên người mình.
Vậy nhưng thật sự là rời lên đến thạch đầu nện chân của mình.
Ấy, sư tôn biết ngươi suất con sao?
Cũng không biết.
Ta đi chủ phong.
Không có tìm được sư tôn.
Thế là mới đến tìm ngươi.
Bạch Diêu yếu ớt mở miệng.
Sư tôn a, ai?
Liêu Thanh đau lòng nhức óc, trong mắt hiện lên mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
A, sư tôn thế nào?
Sư tôn hắn bất tranh khí a.
Ấy.
Bạch Diêu sờ lên đầu, cảm giác có chút không thích hợp.
Đây cũng là đệ tử nói sư tôn lời nói a?
Không phải là, sư tôn nói đệ tử lời nói.
Có chút không đúng a, sư tôn hắn làm cái gì sao?
Hắn đã bị nữ nhân xấu mê hoặc thần trí, sư tôn
hắn đã ô hế.
Ô ô ô.
Liêu Thanh nhớ tới này chuyện liền khổ sở.
Một tháng a,
chọn vẹn một tháng a.
Đại sư tỷ cái này trời đánh đổ vật,
lừa gạt chính mình nói cái gì?
Sau khi chuyện thành công,
để ngươi cùng sư tôn đợi thời gian một tháng.
Đi mẹ nó a,
là đợi một tháng, với lại cũng coi là thời điểm là tiếp xúc thân mật.
Dù sao sư tôn trên giường, mình tại gầm giường.
Một tháng a,
chọn vẹn một tháng.
Liêu Thanh mỗi lần nhớ tới đến một cái kia tháng sự tình, đều đau đến không muốn sống.
Đều do đại sư tỷ cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa.
Đặc biệt meo.
Đại sư tỷ có thể hay không chết a?
Ấy,
sư tôn,
ô hế.
Đây là chỉ cái gì?
Bạch Diêu trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ,
có chút quỷ dị ý nghĩ,
nhưng suy đoán này thật sự là có chút hoang đường, nàng không thể tin được.
Chẳng lẽ sư tôn cùng các tu sĩ khác?
Liêu Thanh thở dài, nói đơn giản một cái chuyện lúc trước.
Bạch Diêu biểu lộ dần dần trở nên đặc sắc bắt đầu.
Nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong hai con ngươi cũng đầy là trống rỗng.
Ấy,
chương 100.
Đẹp mắt sư muội, ngươi
là đang nói đùa, vẫn là nghiêm túc, sư tôn như thế nào như thế đâu?
Hắn không phải người như vậy.
Giao quang đỉnh núi, trong động phủ.
Liêu Thanh nghe Tam sư tỷ Bạch Diêu lời nói, tràn đầy thống khổ.
Không,
sư tỷ,
sư tôn,
không,
này lão tặc,
chính là người như vậy.
Ô ô ô,
gặp sát vong nghĩa,
gặp sát nhắn mở,
gặp sát.
Ô ô,
dù sao hắn chính là người như vậy.
Đỉnh cấp đại sát lang,
có bên cạnh đều không ăn.
Ghét bỏ tiểu nhân,
thích lớn,
quá ghê tởm.
Liêu Thanh càng nói càng sinh khí.
Không phải nhỏ thế nào,
nhỏ thế nào,
tiểu nhân tất cả đều là tinh hoa.
Lớn mỗi ngày bả vai cũng chua, đi đường cũng mệt mỏi, có gì tốt, sư tỷ ngươi nói.
Ai nha, hướng ngươi cũng là bả vai chua cái kia một chàng, sư tỷ ngươi đi, ta chán ghét ngươi.
Ô ô ô.
Bạch Diêu nghiêng đầu,
mờ mịt nhìn xem nàng.
Làm sao sư muội nói lời, mình từng chữ đều có thể nghe hiểu được,
nhưng là liền cùng một chỗ giống như liền,
có chút nghe không hiểu nhiều.
Sư muội đang nói gì đấy?
Cái gì to to nhỏ nhỏ, cái gì bả vai chua?
Đây đều là cái gì?
Bạch Diêu nho nhỏ đầu bên trong là nghi ngờ thật lớn.
Nàng không biết sư muội ở chỗ này chít chít đấy soạt nói cái gì đồ đâu, nhưng ẩn ẩn cảm giác mình tại địa lao ở trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện,
rất nhiều
ghê gớm sự tình.
Sư muội, sư tôn hiện tại là ở nơi nào?
Ta không ngờ à, ta không có chút nào quản người lao tặc kia, ta cũng không tiếp tục ưa thích sư tôn, ta chán ghét sư tôn.
Ô ô,
thiếu nữ lau nước mắt khóc khổ sở.
Bạch Diêu sờ lên đầu,
ân,
sư tôn mang về cái kia hai nữ tử ở nơi nào?
Nàng đổi cái hỏi pháp,
tại chủ phong chân núi lâu dưới núi phụ cận tiểu viện, ngươi muốn đi qua sao sư tỷ?
Ấn đâu, muốn cùng một chỗ sao?
Ta không đi, như thế làm cho người thống khổ chẳng cảnh, ta không muốn khi nhìn đến.
Vậy được rồi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi, sau đó
đừng lại uống rượu.
Bạch Diêu sờ lên Liễu Thanh cái hót,
rời đi giao quan phòng.
Nữ nhân, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm.
Phó Cảnh Huyền nhìn xem trên giường cái kia nặng nề mê man quá khứ tuyệt mỹ nữ tử, cười lạnh một tiếng.
Ken,
kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái.
Chúc mừng cấp đoạt khí vận chi tử Giang Thiên 10000 điểm khí vận giá trị. Mời không ngừng cố gắng. Lại là 10000 điểm. Hiện nay 10000 điểm đã rất khó gây nên Phó Cảnh Huyền chú ý, tâm niệm vừa động. Khí vận chi tử dạ đã hiện ra. Ba cái điểm sáng bắt đầu lấp lóe. Hai cái tại trong thánh địa, một cái ở bên ngoài trong thương hội, còn có một cái tại Huyền Nguyệt cổ thành. Cái kia hai cái sáng nhất điểm sáng, lóa mắt bằng mắt. Một cái tại thánh địa, một cái tại cổ thành. Thương hội ở trong cái kia khí vận chi tử, cùng lấp lóe quang mang hai cái so sánh, thì là có chút không đáng chú ý, lần trước là bốn cái, bây giờ lôi ra lôi hiệu bị trừ bỏ, chắc hẳn liền là trong thương hội cái kia, tiểu tử này mặc dù cũng là khí vận chi tử, nhưng khí vận đồng dạng. Về phần lấp lóe quang mang hai vị, ngược lại là cùng Giang Thiên có so sánh, đều là 1 triệu điểm khí vận. Phó Cảnh Huyền hơi hơi hí mắt, phóng đại giả đa. Cẩn thận điều tra thánh địa ở trong hai cái khí vận chi tử. Kinh ngạc phát hiện, cái này vậy mà đều tại Bạch gia. Bạch gia cũng có thể xưng là đan đường. Chủ nhà họ Bạch là bây giờ Tam trưởng lão, Trắng Bất Vọng. Lão gia tử mặc dù chiến lược không cao, nhưng luyện đan kỹ pháp cực kỳ cường hãn. Tổng quản toàn bộ đan đường, dược đường. Bạch gia đệ tử trời sinh linh hồn cường độ cao, là trời sinh luyện đan sư. Mình cái kia tam đệ tử liền là Bạch gia nhân, cũng là đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ tiếp thể chất quá mức đặc thù. Vận rủi quân thân, mỗi lần luyện đan đều sẽ phát sinh bạo tạc, mỗi lần đều sẽ bị nổ gần chết. Liền xem như làm rất nhiều an toàn biện pháp nhưng cũng sẽ không có tác dụng, nên bị tạc giống nhau là bị tạc, một chút hiệu quả đều không có. Hai cái khí vận chi tử, vậy mà đều tại Bạch gia, có ý tứ. Phó Cảnh Huyền đứng dậy hất lên áo choàng, rời đi phòng nhỏ, đang chuẩn bị tới xem. Vừa ra cửa, liền gặp được cái tia thon dài bóng hình xinh đẹp đứng tại cách đó không xa. Sợ hãi nhìn xem mình. "Sư tôn, ngài ra ngoài rồi." Giờ phút này là buổi tối, ánh trăng thanh lanh trong sáng, như một tầng mông lung xa, rơi vào trên người nàng. Thiếu nữ tóc dài tới eo, làn da tích trắng, vũ quan tinh xảo mỹ lệ, chỉ là có chút câu nệ đứng ở nơi đó, tay nắm lấy áo choàng, cúi đầu, tựa hồ vô cùng không tự tin. Thanh âm cũng là cực nhỏ. "Tam đệ tử, Bạch Diêu, đang muốn nàng đâu, người liền đến." Phó Cảnh Huyền cũng không có giống những người khác hỏi nàng phải chăng đoán chắc thời gian, mà là trực tiếp đi qua, cười tủm tỉm nói: "Tóc này quá dài, tản mát bắt đầu không dễ nhìn, đim lên đến mới trong nháy mắt." Nói chuyện, không biết là từ chỗ nào, ảo thuật giống như mỏ ra căn đầu dây thừng, giúp nàng đim tóc. Phó Cảnh Huyền thân hình thon dài cái đầu cao lớn, thiếu nữ không sai biệt lắm thẳng đến lồng ngực của hắn. Giờ phút này, Bạch Diêu giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. "Sư tôn, biến dễ nhìn." Nàng yếu ớt nói ra. Phó Cảnh Huyền cười cười: "Đẹp cỡ nào?" Liền là, nhìn rất đẹp. Tam đệ tử tính tình không giống đệ tử khác như vậy vội vàng sao động, bởi vì thể chất nguyên nhân, tuổi không lớn lắm liền đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm cùng tra tấn, cái này khiến tâm tính của nàng viễn siêu thường nhân. Dù sao, người bình thường nếu là thức tỉnh thể chất như vậy, cho dù là không chết cũng điên rồi. Nhưng Bạch Diêu thì là trời sinh phản ứng chậm chạp chút, gặp được cảm giác đau đớn cũng khách quan người bình thường ít một chút. Lại thêm, nàng căn bản so người đồng lứa thành thục, khiến cho thoạt nhìn vẫn là thiếu nữ, nàng đã là ông cụ non. Giờ này khắc này, Phó Cảnh Huyền giúp nàng đâm cái cao mã vĩ, lại giúp đỡ xử lý một cái lưu hải. Nguyên bản giống như là dã nhân giống như cô gái nhỏ, lập tức trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người bắt đầu. Nàng cái kia con người ngập nước, làn da tích trắng như tuyết, thổi qua liền phá. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhếch môi, gương mặt đỏ bừng. "Sư tôn, dạng này tiểu tóc, quá, cái này không thật đẹp mắt ta. Quá bắt mắt, ta có chút khẩn trương." Phó Cảnh Huyền cười sờ lên đầu của nàng, ngón tay xẹt qua Bạch Diêu non mịn gương mặt. "Không có việc gì, không sợ, vi sư tại bên cạnh ngươi, có cái gì sợ?" "A." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hàm răng cắn môi, càng làm hại hơn thẹn một chút. Bạch Diêu có chút kỳ quái, không biết là thể chất của mình vận rủi tác dụng, vẫn là sư tôn biến hóa trên người đưa tới phản ứng. Vì cái gì mình cảm thấy sư tôn như vậy mê người, muốn một mực đợi tại bên cạnh hắn. Mỗi lần một mực tác dụng, cũng là dạng này dục niệm thôi động. Chỉ cần mình làm, liền nhất định sẽ thụ thương. Tựa như là khi còn bé, nhận thể chất ảnh hưởng, để cho mình đi sợ yếm. Mình những thanh mà động thế là tay bị quẹt làm bị thương. Chuyện như vậy rất nhiều. Chẳng lẽ tới gần sư tôn cũng sẽ để cho mình trở nên không may? Nàng nghĩ nghĩ, dựa vào là càng gần một chút. Đừng trước mặc kệ. Dạng này an tâm cảm giác, để nàng vô cùng dễ chịu. Phản phất chỉ cần có sư tôn tại, xảy ra chuyện gì còn không sợ. Bạch Diêu len lén nhìn thoáng qua Phó Cảnh Huyền, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đẹp mắt." Chương 101. Người ở Dệ Thánh, Thánh chủ đại nhân. Thuộc hạ không biết ngài đại giá đang đường, thật sự là. Nam tử trung niên một thân lộng lẫy áo bào tím, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không đợi hắn nói dứt lời, Phó Cảnh Huyền cười khoát khoát tay: "Bạch Lăng Vân, không cần câu nệ, ngươi là đồ nhi ta Bạch Diêu trà, không cần như vậy lạ lẫm." "Là, Thánh chủ đại nhân." Mặc dù Phó Cảnh Huyền nói như vậy, nhưng đương kim chủ nhà họ Bạch, Bạch Lăng Vân vẫn là 10 phần cung kính. Người ta là không cần lạ lẫm, đó là người ta nể mặt ngươi. Nhưng cung kính tự nhiên vẫn là đến cung kính, với lại muốn càng cung kính. Nữ nhi của mình là Thánh chủ đại nhân đệ tử, có thể cũng không đại biểu mình tại Thánh chủ đại nhân nơi đó có cái gì địa vị. Hắn tại Bạch gia là gia chủ, tại thánh địa bên trong là đan đường phó đường chủ. Nhưng đặt ở cao tầng bên trong, ngay cả cái giám đều không phải là. Gần nhất Bạch gia nhưng có cái nhân tài nào? Phó Cảnh Huyền không nói nhảm, chỉ là đi thẳng vào vấn đề. Hắn tới đây liền là chạy cái kia hai cái khí vận chi tử tới. Hai cái khí vận chi tử đều tại Bạch gia, khẳng định đến náo ra đến động tĩnh. quá mức khiêm tốn cũng không phải là khí vận chi tử. Dù sao đều là nhân vật chính. Nhân tài. Cái này. Bạch Lăng Vân mở mịt sờ lên đầu. Bạch Diêu nhìn xem ngẩn người phụ thân, nghĩ nghĩ, nói khẽ, cha, sư tôn hỏi cái gì, ngài đáp cái gì chính là, trong gia tộc có cái gì dị thường sự tình, không tầm thường người, suy nghĩ kỹ một chút, nói hết ra, không cần phải để ý đến có hữu dụng hay không, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói sai cũng không có việc gì, sư tôn khoan dung độ lượng, sẽ không trách tội của ngươi. Tiểu nha đầu kỳ thật không thế nào ưa thích nói chuyện, có thể làm cho nàng nói ra nhiều lời như vậy, cũng thật sự là có chút làm có hắn. Những lời này, một phương diện kỹ càng chỉ điểm Bạch Lăng Vân đến cùng nói cái gì. Một phương diện cũng là cho hắn bậc thang, nói cho hắn biết nói sai sư tôn cũng sẽ không trách tội. Cái này kỳ thật, theo một ý nghĩa nào đó cũng là cho phụ thân bảo mệnh phủ. Phó Cảnh Huyền tự nhiên có thể nhìn ra tiểu đệ tử tâm tư, cười kéo kéo nàng mặt kia gò má, thật cũng không nói thêm cái gì. Bạch Diêu có chút đỏ mặt. Loại chuyện này không cần phải nói minh bạch, tiểu đồ đệ tâm tư, làm sư tôn tự nhiên hiểu. Đơn giản chính là sợ nàng cái kia lão cha nói sai, mình trách tội xuống dưới. Cái này thật sự là đem mình nghĩ quá xấu rồi. Quả thật, mình là phản phái. Nhưng này chỉ là đối với khí vận chi tử tới nói. Đối với mình người, mình thế nhưng là chính phát tà. Bạch gia tộc bên trong không có người nào mới, nhưng là gần nhất ngược lại là chạy ra một trương đan phương, đó là ngay cả đường chủ cũng không nhận ra đan dược, là thiên giai cực phẩm đan dược, hiện tại cũng không biết là ai làm ra. A, nói rõ chi tiết nói. Phó Cảnh Huyền hứng thú, ngồi vào trên ghế dựa lớn, bên người tiểu đồ đệ Nhu Thuận đứng ở sau lưng hắn, cho tự mình sư tôn nắm nuốt bà bay, rất là hiểu chuyện. Tiểu nha đầu tóc ghim lên đến từ về sau, so trước đó xinh đẹp hơn, như thế màu tím, cho dù là so thượng quan linh đều không thua bao nhiêu, chỉ là ngày thường tóc thai rối bời, nhìn lên đến cùng cái dã nhân giống như, thực sự ảnh hưởng hình tượng. Cái này hảo hảo trang điểm một chút, chỉ sợ là muốn so linh nhi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Là ta cái kia tam muội, trước đó luyện đan gây ra rủi ro, khí huyết ngực dòng, ngăn chặn một đạo khí mạch, cái kia khí mạch ly tâm mạch rất gần, trong tộc trưởng lão cũng không dám xuất thủ, cho dù là đường chủ cũng không có cách nào, dù sao sơ ý một chút, vỡ vụn tâm mạch, liền thân tử đạo tiêu, một con đường chết. Cho nên trong tộc ý nghĩ là phế bỏ tu vi, mặc dù không có cách nào lại tu luyện, không có cách nào lại luyện đan, nhưng tự thân mệnh năng đủ bảo trụ, tối thiểu có thể sống sót. Người sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai, đường chủ cũng là như vậy nghĩ. Nhưng tam muội chết không đồng ý, một mực dựa vào tự thân linh lực luyện hóa cái kia khí mạch ở trong ứ linh, nhị muội nóng này không được, một mực đang đan đường trải qua trong phòng tìm giải cứu chi pháp, mấy ngày không ra, cuối cùng đống nhiên tại nhà ở của chính mình bên trong phát hiện một cái đan phương, lại là thiên giai cực phẩm đan dược phối phương, đường chủ dựa theo này phương luyện chế ra đan dược, tam muội ăn vào sau đó thành công giải quyết tự thân vấn đề. Phó Cảnh Huyền nghe xong tất cả tin tức, trong mắt lóe ra u quang. Thú vị, rất thú vị. Dấu kín tại Bạch gia chưa từng xuất hiện thần bí luyện đan cao thủ, nắm giữ đỉnh cấp đan phương, thời khắc mấu chốt xuất thủ, cho ra đan phương, đặt ở nhị muội ngủ trong phòng. Phó Cảnh Huyền một tay chống đỡ cái cằm, một tay ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bản tọa đoán một cái, ngươi cái kia nhị muội có hôn phối a? A, đúng vậy, thánh chủ đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Bạch Lăng Vân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cung duy, nhưng trong lòng phi thường tò mò, thánh chủ đại nhân còn có thể chú ý nhị muội tình huống. Mặc dù nhị muội như hoa như ngọc, nhưng thánh chủ đại nhân cỡ nào thân phận, bên người mỹ nhân đông đảo, có thể nào thiếu cái này một cái? Chủ yếu hơn là, nếu như thánh chủ đại nhân chú ý nhị muội, đối nàng có ý tưởng, là quả quyết sẽ không để cho nhị muội gả cho như vậy một tên phế nhân. Phó Cảnh Huyền hít mắt, trong lòng có chút ý nghĩ, người ở rể lưu, a, làm sao cái đồ chơi này đều làm ra tới? Không phải, bây giờ còn có người nhìn dạng này tiểu thuyết ta, thích xem rùa nam bị đánh ép, bị khi phụ đúng không? Hắn trong lúc nhất thời cười rất là quỷ dị. Không có đoán sai, ngươi nhị muội cái kia phu quân, thế nhưng là đã từng tổ tiên chỉ định. Hắn ở rể đến Bạch gia, về nhà chồng về sau, vô cùng không được chào đón, khắp nơi bị đánh ép. Bạch Lăng Vân cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Huyền, khoe miệng giật một cái, lập tức quỳ trên mặt đất. Thánh chủ đại nhân, thuộc hạ biết sai, là thuộc hạ không có chiếu cố tốt cái kia tôn miếu. Không, tôn đại nhân, thuộc hạ biết sai, mời thánh chủ trừng phạt. Phó Cảnh Huyền nhìn sửng sốt một chút, hắn cười lắc đầu, bắt đầu, bản tọa nhưng không có trừng phạt nam tu sĩ đam mê. A, cái này, Bạch Diêu đỏ mặt sắp nhỏ máu ra, cũng không phải là thẹn thùng, mà là mất mặt, xấu hổ. Mình cái này lao cha lại ngại. Sư tôn còn không có nói cái gì, chính hắn ở nơi đó muốn chút có không có. Thật sự là thần kinh. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, hiểu không? Hiểu, hiểu. Bạch Lăng Vân giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Chủ yếu là hắn chợt nhớ tới đến, đã từng có trong gia tộc hạ nhân bẩm báo, nói mình cái kia muội phu, luôn luôn một người tại nơi hẻo lánh bên trong, nghĩ linh tinh. Nói cái gì hắn đã từng như bức giường nào như bức, là cái gì thần vương, tại thượng giới lợi hại cỡ nào. Hiện nay chuyển thế trở về, chỉ là thực hiện một cái ước định. Đồng thời cũng chờ hắn huynh đệ đến thánh địa đồ tông, cùng một chỗ phối hợp, cho nên mới ở chỗ này nhận hết ủy khuất, thậm chí hắn còn nói qua, bây giờ thời cơ nhanh đến, huynh đệ của mình cũng nhanh muốn từ bí cảnh đi ra. Tương lai hai người quan hệ vô cùng tốt, bây giờ mình chuyển thế, tự nhiên cũng phải giúp đối phương. Tựa như là trạng thái tinh thần có vấn đề giống như, một người ngồi xổm ở góc tường, cùng nhìn không thấy người nói chuyện. Bạch Lăng Vân trước đó chỉ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, tinh thần không tốt lắm, không nhiều để ý quay đầu liền quên. Vừa rồi nghe được Phó Cảnh Huyền phân tích đạo lý rõ ràng, lập tức nhô tới đến, bị dọa gần chết. Hắn đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, nhanh chóng mở miệng. Thánh chủ đại nhân, chuyện là như thế này. Chương 102. Nhị cô mẫu Bạch Mục Vân thật đúng là người ở rể lưu a. Phó Cảnh Huyền càng phát ra buồn cười. Không phải, thực sự có người nhìn vật như vậy a? Tìm cho mình khí thụ đúng không? Xem ra gia hỏa này liền là cái kia hai cái đại quang điểm một trong số đó. Khí vận hơn 1 triệu thượng giới trùng sinh nhân vật chính. Hơn phân nửa là bên cạnh hắn người nào cùng Bạch gia lão tổ có chút quan hệ. Để hắn cùng Bạch gia nữ tử kết xuống cưới khế. Bất quá hắn trong miệng huynh đệ, hủy diệt thánh địa. Phó Cảnh Huyền biểu lộ dần dần trở nên kỳ quái bắt đầu. Giờ khóc giờ cười. Không phải là Giang Thiên a? Xem ra, dựa theo hắn thế giới kia dây bên trong, mình cái này Xích Dương Thánh Địa là bị Giang Thiên cùng Tôn Miếu liên thủ phá vỡ, đem thánh địa toàn tàn sát không còn. Vậy cái này hơn phân nửa liền là cái kia nhân vật chính Tôn Miếu cao quang thời khắc. Người ở rể xoay người, ngả bài mình thượng giới đại lao thân phận. Đạo lữ cùng cô em chồng, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, cả một nhà người toàn đi theo chấn kinh. Mình thánh địa hủy diệt nội dung cốt truyện, liền là cái kia nguyên bản thế giới tuyến ở trong cao triều tình tiết. Đáng tiếc, nguyên bản phản phái thay người. Phó Cảnh Huyền trong lòng tự nói, cười nhạo một tiếng. Bạch Lăng Vân, có thuộc hạ. Đợi ở bên cạnh nam nhân bận rộn lo lắng túi đầu hành lễ, chờ đợi Phó Cảnh Huyền lời nói. Chỉ nghe hắn cười nói, bản tọa đối ngươi cái kia nhị muội rất có hứng thú, có thể mời nàng đến đây một lần. A, nhị muội. Bạch Lăng Vân mở mịt nhìn xem Phó Cảnh Huyền, thậm chí là nháy nháy mắt. Sau đó bận rộn lo lắng gật đầu. Tốt, thuộc hạ cái này mang nhị muội đến đây. Ân, vất vả ngươi. Không khổ cực không khổ cực, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng nhìn thánh chủ đại nhân dáng vẻ, tâm tình của hắn còn rất không tệ. Hơn phân nửa không có việc gì, chỉ là tại sao phải hơn nửa đêm đến Bạch gia, lại hơn nửa đêm tìm nhị muội đâu? Đây là vì cái gì đây? Bạch Lăng Vân hành lễ cho sướng nhanh rời đi, ngự không mà đi. Giờ này khắc này, trong hành lang trở nên an tĩnh lại. Đứng tại đại ủy đằng sau, cho Phó Cảnh Huyền ấn vai bảng Bạch Diêu, trong lòng rất là cổ quái. Suy đi nghĩ lại hồi lâu cũng không biết sư tôn đây là muốn làm cái gì. Cùng lao cha Bạch Lăng Vân khác biệt, Bạch Diêu tự nhận là mình đối sư tôn hiểu rất rõ. Chỉ ít, so lão cha muốn hiểu nhiều. Dù sao mình là sư tôn đệ tử, mà sư tôn đối với mình rất là thiên vị. Nhưng vì cái gì đâu? Bạch Diêu đang nghĩ ngợi thời điểm, chợt nghe Phó Cảnh Huyền thanh âm. Động tác làm sao ngừng, Diêu Nhi trong lòng thế nhưng là đang kỳ quái vi sư tại sao phải làm như vậy. A. Bạch Diêu do dự một chút, nhẹ gật đầu, là đến. Nàng bị tiên ái nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nghe lời. Thầm nghĩ chính là cái gì, nói chính là cái gì. Hiện tại cũng là như thế. Quả thật có chút kỳ quái, vậy liền ăn ngay nói thật. Bản tọa nghe nói ngươi cái kia nhị cô mẫu như hoa như ngọc, bế nguyệt tu hoa. Ấy. Bạch Diêu cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc mở mịt nhìn xem Phó Cảnh Huyền. Tiểu nha đầu người choáng váng. Sư tôn đêm hôm khuya khoắt tới đây, lại là vì cái này a? Cái này, đây là vì cái gì? Nhị cô mẫu ở trong tộc, không. Cho dù là đặt ở toàn bộ thánh địa ở trong tới nói, nhan trị cũng là số 1 số 2. Chỉ là không biết vì cái gì, cái kia Tôn Miêu trong tay có tiên tổ cho ra cưới khế, mà hắn chỉ định cưới khế đối tượng liền là nhị cô mẫu Bạch Mộc Vân. Mặc dù bác rất không tình nguyện, gia tộc cũng rất không nguyện ý, nhưng lão tổ lời hứa lớn hơn thiên. Nếu là Bạch gia nhân, tự nhiên muốn tuân thủ. Cái kia Tôn Miêu ở rể tới về sau, hai người không chỉ có không có cử hành bất kỳ kết làm đạo lữ nghi thức, thậm chí ở tiểu viện đều là tách ra. Mấy năm trôi qua, Tôn Miếu cùng mình cái kia bác nói chuyện số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ liền là một phế nhân. Tu hành sẽ không, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi. Luyện đan càng không cần nhắc tới, bản thân liền là không có tu vi người, nói chuyện gì luyện đan. Nhưng dạng này cũng tốt, hai người nước giếng không phạm nước sông. Bất quá là mỗi tháng cho hắn một chút đan dược, để hắn có thể bình thường còn sống thôi. Dạng này chi tiêu, chớ có là đối với Bạch gia, dù là chỉ là đối với Bạch Mộc Vân cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ngôi đầu lớn hơn một chút linh quyển, cũng so cho Tôn Miêu đan dược tiêu hao nhiều. Tự nhiên không quan trọng. Có thể dù nói thế nào, cho dù là không có cử hành kết làm đạo lựa ý thức, nhưng cưới khế vẫn là thành lập. Mình cái kia nhị cô mẫu xác thực đã là người khác vợ. Sư tôn đây là vì sao đâu? Bạch Diêu đứng tại chỗ nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, trong lòng không hiểu có chút không vui. Chỉ cảm thấy sư tôn ra ngoài một lần về sau, biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến mình đã xem không hiểu. Với lại càng nhiều vẫn là khổ sở. Mình khách quan nhị cô mẫu kỳ thật cũng không kém a. Vậy tại sao? Bạch Diêu nhẹ nhàng nhếch môi, cúi đầu, đôi mắt đẹp ở trong quang mang ảm đạm rất nhiều. Giờ phút này, nàng chợt nghe Phó Cảnh Huyền thanh âm. Diêu Nhi đang suy nghĩ gì? Không, không có gì. Không phải là vụng trộm tại oán trách sư tôn a? A, không có. Thiếu nữ bận rộn lo lắng lắc đầu, liên tục khoát tay. Đã thấy người kia cười quay đầu, câu tay ôm ở eo của mình. A. Bạch Diêu mời kêu một tiếng, cả người phảng phất được cho thêm định thân pháp thuật, gương mặt trong nháy mắt biến đỏ rất nhiều. Sư tôn, ngài, ngài làm gì nha? Nàng mắc cỡ đỏ mặt. Diêu Nhi tim không đồng nhất, đến phạt. Phạt. Liền phạt đánh bàn tay a. A. Phó Cảnh Huyền thì là cười tủm tỉm nắm nuốt bàn tay nhỏ của nàng. Bạch Diêu càng phát ra thẹn thùng. Không nói đã nói xong đánh bàn tay a làm sao, giống như là loay hoay bảo bối giống như thưởng thức đi lên. Sư tôn còn nói mình tim không đồng nhất. Hắn không phải cũng là dạng này a? Thiếu nữ ý nghĩ trong lòng đông đảo, suy nghĩ phức tạp. Lại nghe bên người sư tôn mở miệng nói. Vì sư nói cho Diêu Nhi một cái bí mật, Diêu Nhi không cho nói ra ngoài. A, tốt. Nàng bận rộn lo lắng gật đầu, đồng thời hiếu kỳ bắt đầu. Không biết sư tôn muốn nói gì. Người cái kia nhị cô mẫu phu quân, nhưng thật ra là vi sư địch nhân.
Địch nhân?
Đúng vậy, tên kia muốn liên thủ phía ngoài địch nhân, cùng một chỗ công phá chúng ta thánh địa, muốn giết vi sư. Bạch Diêu con ngươi trong nháy mắt co vào. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên âm trầm bắt đầu, mặt như hàn sương. Giết nhà ta sư tôn, ai là gan lớn như vậy? Chỉ một thoáng, nàng nhớ tới trước khi đến sự tình, lập tức minh bạch sư tôn hành vi. Nửa đêm lại tới đây, trực tiếp hỏi gần nhất có hay không cái gì chỗ đặc thủ, tỉ như đột nhiên xuất hiện nhân tài. Đây cũng là sư tôn sớm biết tin tức, tại khóa chặt hắn địch nhân. Mà căn cứ từ mình phụ thân nói tới tin tức, đơn giản phỏng đoán về sau, liền biết địch nhân là nhị cô mẫu cái kia phu quân. Hiện nay, để nhị cô mẫu tới đây, kỳ thật càng nhiều vẫn là cùng nàng hiểu rõ tin tức, đi nhằm vào sư tôn địch nhân. Thì ra là thế. Bạch Diêu đem trước đó tất cả tin tức toàn đều truyền đến cùng một chỗ, lập tức toàn đều minh bạch, toàn đều liên hệ. Đây là sư tôn kế hoạch. Thiếu nữ lo lắng sư tôn nguy hiểm đồng thời, trong lòng một chỗ nơi hẻo lánh cũng buông xuống, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản lấy vi sư tôn là muốn đối nhị cô mẫu, hiện tại xem ra hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Tự mình sư tôn là chính nhân quân tử, làm sao lại đối đã có đạo lựa nữ tu sĩ vừa ý đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp sư tôn tính cách, cho nên sẽ không. Thiếu nữ đột nhiên cảm giác được vừa rồi mình có chút ốc, lại đem tự mình sư tôn nghĩ như vậy không chịu nổi. Sư tôn tốt bao nhiêu a, mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Chương 103. Nổi giận nói bao nhiêu lần? Nơi này không phải ngươi cái phế vật này có thể tới địa phương. Ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Tôn Miếu, ngươi là cố tình muốn cho tỷ tỷ của ta khó chịu phải không? Ta, tốt không cần nhiều lời. Ngươi thân phận gì mình không biết? Tại chúng ta Bạch gia, An Bạch gia dùng Bạch gia, cuối cùng ngay cả trúc cơ kỳ tu vi đều không có, ta nếu là ngươi ta tìm cái trên sợi dây sâu. Ta, Bạch gia, góc cây nam một chỗ trong đại viện. Ba đạo thân ảnh. Một nam nhân đứng tại cổng, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt một mạc, trong ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ, vẫn còn có thật sâu ẩn nhẫn. Đây cũng là Bạch gia người ở rể, Tôn Miếu. Theo lý thuyết hắn ở rể Bạch gia là muốn theo nhà gái dòng họ, hẳn là tên Trắng Miểu. Nhưng có lẽ là Bạch Mục Vân đối với hắn thực sự chán ghét, Bạch gia cũng đối cái này phế nhân rất là chán ghét. Thực sự không muốn cùng hắn nhắc lên ngoại trừ cưới khế bên ngoài bất kỳ quan hệ gì, cho nên cũng không có đổi tên, chỉ xem như là sống tại Bạch gia một con chó, mỗi tháng cho chút đan dược thôi. Ngay cả dưới đáy hạ nhân đều xem như không có một người như vậy, địa vị cực thấp. Mà đối diện hai nữ, một người tư thái nở nàng, vũ mị đa tình, một thân váy tím, một người tư thái linh lung, thanh thuần đáng yêu, một thân thanh sam. Váy tím nữ tử tên là Bạch Mộ Vân, là gia chủ Bạch Lăng Vân muội muội, trong nhà xếp hạng lão nhị. Không chỉ có là đỉnh cấp luyện đan sư, càng là trên thực tế gia tộc xử lý các loại đại sự người cầm quyền. Mà thanh sam thiếu nữ thì là Bạch Mộ Vũ, trong nhà đứng hàng lão tam, trước đó chính là nàng luyện đan xảy ra vấn đề, khí mạch thu được ảnh hưởng, kém chút cả một đời không cách nào tu luyện, không cách nào luyện đan. Giờ này khắc này, Tôn Miếu nhìn trước mắt hai nữ, trong mắt lấp lóe hàn quang, trong lòng cười lạnh. Ta là hảo tâm tới nhắc nhở các ngươi hai tỷ muội, thánh địa sắp xong rồi, các ngươi đem ta cái này hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, thử hử, đến lúc đó chết cũng xứng đáng. Lời này vừa nói ra, đối diện hai nữ đồng thời ngưng mắt. Làm cản. Tôn Miếu, người tốt gan to. Thanh sam thiếu nữ Bạch Một Vũ một kiếm đáng xuất, chỉ là trong nháy mắt chém đứt nam tử kia cánh tay, máu chảy ồ ạt. Tỷ tỷ Bạch Một Vân nhìn thấy như thế chẳng cảnh, chỉ là nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Dạng như vậy giống như là cảm thấy muội muội làm có hơi quá, nhưng kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Tôn Miếu gia hỏa này khẩu xuất của ngôn, quả thực là đang tìm cái chết. Cũng chính là không có bị mình vậy đại ca nghe được, không phải khẳng định chém đứt chân của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn. Bạch gia, ở trong tộc hạ nhân cùng đệ tử đến xem có lẽ là cái quái vật khổng lồ, nhưng trên thực tế, chỉ là cái này thánh địa cái này quả đại thụ bên trên một tiết nhánh cây thôi. Tôn Miếu nói thánh địa sắp diệt vong, đây không phải đang chủ yếu thánh chủ đại nhân. Thật không biết gia hỏa này hôm nay là nổi điên làm gì, trong đầu cái nào sợi dây dựng sai. Bạch Mục Vân xun xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng sẽ qua. Trong túi chữ vật bay ra mấy bình đan dược, rơi vào Tôn Miêu trước mặt. Uống thuốc, trong phòng hảo hảo ở lại, chớ có tại đi ra khinh suất. Ngữ khí bình tĩnh, thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy chán ghét. Bạch Mục Vũ cũng hừ lạnh một tiếng. Còn không mau cút đi. Tôn Miêu nhìn thật sâu một chút hai người, đứng tại chỗ cũng không hề rời đi, trong lòng cười lạnh liên tục. Tựa hồ là muốn đem hai người thời khắc này bộ dáng khắc ấn trong đầu. Ngày sau tiến hành so với, nhìn nàng một cái nhóm bây giờ cao cơ nào ngạo. Thánh địa hủy diệt thời điểm đến cỡ nào hèn mọn đáng thương. Mình muốn là bận tâm vợ chồng một trận, xuất ra đan phương cứu cái này cô em chồng, thậm chí còn nói cho cái này 2 tỷ bội thánh địa hủy diệt tương lai. Vậy mà không lĩnh tỉnh, còn không tin. Cô em chồng đoạn cánh tay mình. Thê tử ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đã như vậy, vậy thì chờ lấy nhìn tận mắt thánh địa hủy diệt a. Cùng a, ngạo a, Bạch gia 2 tỷ muội, nhìn cho thật kỹ Bạch gia hủy diệt. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe một đạo tiếng xé gió. Chỉ gặp dưới bầu trời đêm một đạo hồng quang nhanh chóng hiện lên, gấp rơi xuống phương. Chủ nhà họ Bạch, Bạch Lăng Vân. Trong viện ba người nhìn thấy sự xuất hiện của hắn đồng thời sửng sở. Tôn Miếu vô ý thức lui lại mấy bước, khi mắt, người này đối với mình địch ý cực lớn. Trước đó gặp được mình liền hành hung một trận, đánh đã không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến chính mình cái này đã từng thượng giới đỉnh cấp cường giả, bây giờ thấy như thế một cái hạ giới tiểu tiểu sâu kiến, trong lòng lại có chút sợ hãi. Bạch Lăng Vân cũng chú ý tới Tôn Miếu động tác, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó không để ý nữa, nhìn về phía Bạch Mộc Vân, nhanh chóng mở miệng, "Thánh chủ đại nhân đích thân tới Bạch gia, bây giờ tại chủ đường, mệnh ta mang ngươi tới, muốn gặp ngươi." "A, thánh chủ đại nhân, muốn gặp ta?" Bạch Mộc Vân mở mịt nhìn xem đại ca của mình, trong lòng cảm giác rất là cổ quái. Mình tại Bạch gia, tại đan đường, xem như có chút địa vị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại hai địa phương này mà thôi. Đặt ở toàn bộ thánh địa bên trong, kỳ thật không có quá nhiều quyền nói chuyện, có thể nào bị thánh chủ đại nhân chú ý tới? Thanh thục nữ tử bên người cái kia thanh sam thiếu nữ hiếu kỳ mở miệng, "Thánh chủ đại nhân để tỉ tỉ quá khứ." "Cái này, đây là vì sao?" "Ta cũng không biết, tốt, chớ có nhiều lời, mau mau đi qua, đừng để thánh chủ đại nhân đợi lâu." Toàn bộ hành trình ba người đối thoại không nhìn Tôn Miếu. Bạch gia huynh muội mấy người, không ai để ý ra hỏa này ý nghĩ, không hẹn mà cùng đều bắt hắn cho không để mắt đến. Giờ này khắc này, Tôn Miếu sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Phó Cảnh Huyền, tên chó chết này vậy mà để cho mình thê tử đêm hôm khuya khoắt đi tìm hắn, thật to gan, thật là lớn gan chó. Một cái nho nhỏ hạ giới sâu kiến, vậy mà đối với mình thê tử có ý tưởng, đêm hôm khuya khoắt kêu lên, còn có thể muốn làm cái gì?" Quả thật, Bạch Mộc Vân tu vi cũng không cao, đồng dạng cũng là người hạ giới, nhưng dù sao cũng là cùng mình có cưới khế thế tử. Cứ việc hai người không có đạo lữ ân ký, quá trình đều không có đi. Nhiều năm như vậy bên trong, mình cùng nàng nói lời chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là gần nhất mới nhiều vài câu giao lưu, càng là không có bất kỳ cái gì thân cận cơ hội, đừng nói ôm ôm hôn hôn, kéo kéo tay, cho dù là cơ hội gần người, đều chưa từng có. Hai người ở giữa khoảng cách vĩnh viễn bảo trì tại ngoài 10 trượng. "Tốt, hiện tại liền đi." "A, là..." Bạch Lăng Vân đằng không mà lên. Cái kia thân mang váy tím cô gái quyến rũ nhanh chóng đuổi theo, giờ phút này trong lòng bối rối, lại là có chút kích động. Đồng thời, trong lòng tràn ngập tò mò. Cũng là ngự không mà đi. "Mang, mang ta một cái, ta cũng muốn đi." Hoặc bắt đáng yêu thanh sam thiếu nữ đi theo hai người đằng sau, ra tốc đuổi theo. Giờ này khắc này, trong tiểu viện chỉ còn lại một bóng người. Hắn tay trái ấn lấy vai phải bảng vết thương, sắc mặt khó coi đến cực hạn. "Phó Cảnh Huyền, Phó Cảnh Huyền, Phó Cảnh Huyền, Xích Dương Thánh Địa, Bạch gia." Hắn gắt gao cắn răng, đôi mắt đỏ lên, giống như hận không thể hiện tại đem Phó Cảnh Huyền ăn sống nuốt tươi. Đêm hôm khuya khoắt, để cho mình thê tử quá khứ, đây không phải đối với mình vũ nhục. Tên kia khẳng định biết Bạch Mộc Vân đã có đạo lữ, nhưng vẫn là dạng này. Hắn là cố ý, khẳng định là cố ý. Bạch Mộc Vân tiện nhân này, người ta cho ngươi đi ngươi liền đi, hai tỷ muội đều là tiện nhân. Tôn Miêu nhớ tới đến cái kia thanh sam thiếu nữ một kiếm, hận nghiến răng. Hắn trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên. "Chờ xem, thánh địa hủy diệt này chính là tỷ tỷ của ngươi muội hai người thống khổ sinh hoạt mở ra thời điểm." Tôn Miếu đã quyết định, hắn nhất định phải đem cái này hoa tỷ muội đưa đến thượng giới, hung hăng giáo huấn. Chương 104. Cầm xuống Tôn Miếu gỡ ra bình sứ nắp bình, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Cuồng bạo năng lượng tràn ngập trong cơ thể hắn, dược lực bắt đầu tác dụng. Đan dược này vốn phải là một ngày một viên, nhưng hiện tại hắn là một hơi toàn bộ phục dụng. Chỉ gặp Tôn Miếu nhục thân bắt đầu xuất hiện từng đạo màu xanh lá đường vân. Đó là bạo thể mà chết dấu hiệu. Mà đúng lúc này, hắn cái trán gân xanh nô lên, bạo hống một tiếng. "Ngưng." Chỉ gặp hắn trong mi tâm trôi nổi ra một đạo màu đỏ ngọc bài. Cái kia ngọc bài tản mát ra lóa mắt bỏng mắt quang mang, không đến một hơi liền luyện hóa toàn bộ năng lượng. Đây là hắn chuyển thế trùng tu trước đó, dung nhập huyết nhục ở trong bà bối, là mình bản mệnh pháp khí. Chuyển thế trước mình đã đem toàn thân tinh huyết dung nhập ngọc bài bên trong. Chuyển thế về sau, chỉ cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, không ngừng luyện hóa ngọc bài. Một lần nữa luyện hóa thành công, mình liền có thể mở ra kiếp trước tinh huyết. Hắn vốn cho rằng quá trình này sẽ rất thuận lợi, lại quên đi, hạ giới năng lượng kém xa tít tắp thượng giới. Thế là luyện hóa dòng dã 10 năm. 10 năm này, hắn nhận hết quất đủ, nhận hết bạch nhãn. Bây giờ, rốt cục luyện hóa, chỉ cần thời gian 10 ngày, mình liền có thể luyện hóa một giọt tinh huyết. Cho dù là tại hạ giới áp chế xuống, mình cũng có thể khôi phục lại độ kiếp kỳ đỉnh phong. Có lẽ mình một cái độ kiếp đỉnh phong còn không có biện pháp hủy diệt cái này Xích Dương Thánh Địa, nhưng mình cái kia tương lai hảo huynh đệ Giang Thiên cũng tới này, mình cùng hắn nội ứng ngoại hợp, cộng đồng hủy diệt thánh địa. Giờ này khắc này, dựa vào bổn mệnh ngọc bài hấp thu đan dược Tôn Miếu, đã một lần nữa nối liền cánh tay. Hắn băng lãnh trên mặt hiện ra một vòng ý cười. "Huynh đệ, người rốt cục muốn đi ra, muốn mình huynh đệ kia cũng nhanh muốn từ truyền thừa chi địa bên trong đi ra. Mặc dù đời này hắn không nhớ rõ mình, nhưng không quan trọng, đã đời trước là huynh đệ, vậy đời này tự nhiên cũng là huynh đệ. Cái này Xích Dương Thánh Địa cùng mình không có thù gì oán. Quả thật, mình đại bạch gia ở trong tụ chút bị khuất, nhưng không có gì. Theo lý thuyết mình không nên hủy diệt Thánh Địa hộ tông đại trận, nhưng không có cách, Phó Cảnh Huyền là mình hảo huynh đệ Giang Thiên cửu nhân, đó chính là cửu nhân của mình. Mà Xích Dương Thánh Địa chi chủ chính là Phó Cảnh Huyền. Tôn Miếu tự nhiên biết, Thánh Địa hủy diệt sẽ có ngàn vạn đầu sinh mệnh chết đi, nhưng tất cả những thứ này đều là Phó Cảnh Huyền sai. Nếu là hắn không đắc tội huynh đệ của mình Giang Thiên, tự nhiên là không có thảm kịch như vậy. Cho nên cứ việc mình là đạo phủ, là tự tay giết chóc cái kia ngàn vạn đầu sinh mệnh người, nhưng sai người cũng không phải mình, càng không phải là mình cái kia hảo huynh đệ, mà là Phó Cảnh Huyền. Tất cả sai đều tại hắn, mình cùng Giang Thiên không sai. Với lại, đây chỉ là trước đó hắn. Hiện nay Phó Cảnh Huyền không chỉ có đắc tội hảo huynh đệ của mình Giang Thiên, hơn nữa còn đắc tội mình.
vậy mà tại nửa đêm để cho mình thê tử đi cùng hắn. Uy phong thật to, càn rỡ, ngạo mạn. Bạch Mộc Vân, ngươi là ta. Tôn Miếu cưỡng ép mở ra ngọc bội liễm tức trạng thái, trợ giúp mình ẩn nấp trong bóng tối, hướng phía chủ đường phương hướng tiến đến. Quả thật, nữ nhân kia vô cùng ghét bỏ mình, thậm chí là chán ghét mình. Nhưng ở trên danh nghĩa, nàng là mình, tuyệt đối không có thể để cho người khác chiếm hữu. Tuyệt không. Nô gia Bạch Mộc Vân gặp qua thánh chủ đại nhân. Trong hành lang, Phó Cảnh Huyền lấy tay chi di, nhìn trước mắt nữ nhân, nhẹ gật đầu. Quả thật không tệ, không hổ là khí vận chi tử chọn chúng cưới khế đối tượng, vẫn là người ở rể Lưu Nam chính thế tử. Quả nhiên đủ nhuận. Nàng này tư thái mặc dù không có Giang Nguyệt như khoa trương như vậy, nhưng tỷ lệ vô cùng tốt. Chân cơ hồ là đông đảo thành nữ ở trong dài nhất. Dù là cũng là tỷ lệ cực tốt linh nhiên, nếu là đơn thuần cặp đùi đẹp lời nói, cũng là không như thế nữ. Cặp đùi đẹp thon dài, lại thêm trước sau lồi lõm dáng người, khiến cho chỉnh thể cho điểm thêm ra không thiếu. Rất là không tệ. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Mộc Vân thì là kinh ngạc nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn vị kia áo bào đen thân ảnh. Người kia khí chất thanh lãnh xuất trần, trên người linh lực ba động rất là nội liễm, ngồi ở chỗ đó cái kia phảng phất là người bình thường đồng dạng. Nếu là đệ tử tầm thường nhìn thấy hắn, thậm chí sẽ cảm thấy đó là cái không có tu vi phàm nhân. Nhưng càng như vậy, nàng càng là có thể cảm giác được thực lực của đối phương kinh khủng. Không hổ là thánh chủ đại nhân. Bất quá, Bạch Mộc Vân trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Sớm nghe nói thánh chủ đại nhân tướng mạo tuấn lãng, lại không nghĩ rằng lại là tuấn mỹ vô song đến trình độ như vậy. Phảng phất như là từ bức tranh ở trong đi ra tiên nhân, trong nhân thế trích tiên, khí vũ bất phàm, con ngươi sâu thẳm vô cùng, phảng phất có thể đem người tâm toàn trường không lấy. Nàng thậm chí không dám nhìn nhiều, sợ mình lâm vào trong đó, bận rộn lo lắng cúi đầu. Bạch Mộc Vân, tên rất hay. A, đa tạ đại nhân khích lệ. Bạch Mộc Vân rất là câu nệ, vội vàng mở miệng. Mặc dù nàng là chủ nhà họ Bạch nhị muội, nhưng như vậy thân phận cũng tuyệt không phải có thể tại thánh chủ trước mặt đại nhân làm ra vẻ. Cái kia đoan trang ưu nhã là đối với người trong gia tộc tới nói, đối với dạng này đại nhân vật, có chỉ là kính sợ cùng sùng bái. Bản tọa gần nhất đối luyện đan nhất đạo rất có hứng thú, chuyên tới để này học tập một hai. Nghe Phó Cảnh Huyền lời nói, Bạch Mộc Vân cứ thế tại nguyên chỗ. Có ý tứ gì? Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người kia chính cười tủm tỉm nhìn xem mình. Thánh chủ đại nhân ý tứ là muốn cùng mình thỉnh giáo luyện đan kỹ pháp. Cái này, đây là vì cái gì? Quả thật, mình cũng là đỉnh cấp luyện đan sư, nhưng nếu là dựa theo phẩm giai tới nói, mình cái kia phụ thân, đan đường đường chủ, đó mới là Bạch gia trước mắt phẩm giai cao nhất luyện đan sư, đó mới là thực sự thứ nhất. Mình hiện nay chỉ có thể xếp tại thứ hai. Thánh chủ đại nhân nếu là muốn tu hành luyện đan chi pháp, vì cái gì không đi tìm phụ thân tìm đạo, mà là tìm đến mình? Với lại, thánh chủ đại nhân thân phận như vậy, còn cần mình luyện đan. Những người khác thối lui đi, bản tọa cùng Mộc Vân ở chỗ này luận đạo. Lời này vừa nói ra, Bạch Lăng Vân cùng Bạch Diêu đồng thời sửng sốt. Nhưng rất nhanh, Bạch Diêu nhanh chóng kịp phản ứng. Đây là muốn cùng mình nhị cô mẫu trao đổi lấy tật một chuyện. Việc này phải thật tốt thương lượng. Bạch Lăng Vân mặc dù trong lòng cảm giác vẫn như cũ cổ quái, nhưng nhanh chóng gật đầu. Hành lễ lui thân. Vâng. Cha con nhanh chóng rời đi. Bạch Mộc Vân thì là đứng tại chỗ, sắc mặt kinh ngạc. Nhẹ nhàng nhếch môi, trong lòng dị dạng. Trời tối người yên, cô nam quả nữ. Thánh chủ đại nhân đây là ý gì? Nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc, gương mặt nóng lên. Bụng trộm liếc hắn một cái. Địa vị như vậy, như thế thân phận, tu vi như thế, lại là như thế hình dạng. Thật không biết so với chính mình cái kia Tôn Miếu mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Luận đạo, Bạch Mộc Vân ở trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy, gương mặt càng phát ra hồng nhuận phất phớt. Không biết cái này cái gọi là luận đạo, có phải là hay không mình nghĩ ý tứ kia. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Phó Cảnh Huyền đứng dậy, hướng phía tự mình đi đến. Mộc Vân, có chút khẩn trương a. A, chả, có tốt, không có khẩn trương. Nàng lắc đầu, kinh ngạc nhìn xem người kia, nhìn xem người kia nhích lại gần mình, nhìn xem người kia đi đến trước mặt mình, nhìn xem hắn nắm cằm của mình, từ từ tới gần, chợt dừng lại, không lúc đích. Tấm kia tuyệt mỹ vô cùng gương mặt ngay tại trước mặt mình, chỉ cần hướng phía trước một điểm liền có thể thân đến hắn. Bạch Mộc Vân ngừng thở, nhìn xem người kia, do dự một chút, nhón chân lên, hôn lên. Chương 105, thương thảo Bạch gia nội đường. Ba đạo thân ảnh, Bạch Lăng Vân cùng Bạch Diêu đã rời đi, đồng hành cùng nhau còn có vừa rồi theo tới Bạch Mộc Vũ, Bạch Diêu tam cô mẫu. Vốn là nghĩ đến quá khứ đến một chút náo nhiệt, có thể thánh chủ đại nhân chỉ gọi Bạch Mộc Vân đi bảo, cũng không có bảo nàng, cho nên nàng chỉ có thể giấu tới cửa, nghĩ đến vận khí tốt, phải chăng có cơ hội nhìn xem thánh chủ đại nhân dung mạo. Đáng tiếc, phụ thân cùng chất nữ đều đi ra, thanh chàng chỉ có thể cùng theo một lúc rời đi. Giờ này khắc này, đám người đến nội đường, Bạch Lăng Vân vị gia chủ này mới mở miệng hỏi thăm: "Diêu Nhi, ngươi người sư tôn kia, thánh chủ đại nhân để ngươi nhị cô mẫu quá khứ, đến tột cùng là có ý gì a?" Thanh âm rơi xuống, Bạch Mộc Vũ cũng cùng theo một lúc nhìn về phía mình chất nữ. Gia tộc ở trong liền Bạch Diêu cùng Phó Cảnh Huyền có chút quan hệ, những người khác muốn nói chuyện đều nói không lên, hiện tại chỉ có thể hỏi nàng. Bạch Lăng Vân có chút bận tâm, trong lòng cảm giác quỷ dị. Thánh chủ đại nhân hôm nay thao tác, nhìn lên đến rất như là chạy mình cái kia nhị muội. Sắp tới, có thể cái này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Thánh chủ đại nhân thân phận gì? Mình cái kia nhị muội lại là cái gì thân phận? Nhị muội mặc dù là phẩm giai rất cao luyện đan sư, tướng mạo cũng là cực giai,
tại Bạch gia ở trong địa vị phi thường cao. Nhưng đây là đặt ở Bạch gia bên trong tới nói a thánh chủ đại nhân đường đường hợp đạo đại năng, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Làm gì? Nói khó nghe một chút, làm gì tới tìm một vị phụ nữ có chồng? Quả thật, cái kia Tôn Miếu cùng mình muội muội không có quan hệ gì. Nhưng dù sao trên danh nghĩa, hai người là như vậy quan hệ. Cho dù là ở tại hai cái trong viện, bản thân cũng chưa từng có tiếp xúc qua, thậm chí nói chuyện đều rất thiếu. Nhưng dù sao, vẫn là có cớ khế ở. Cái này đêm hôm khuya khoắt, thánh chủ đại nhân không hiểu thấu đến Bạch gia, sau đó liền để muội muội mình quá khứ. Cái này thật sự là có chút quỷ dị ma huyễn. Nhưng nói thế nào, nếu thật là chính mình tưởng tượng như thế, mặc dù có chút hoang đường, nhưng muội muội khẳng định là chiếm tiện nghi. Nói đùa, trở thành như vậy nhân vật, không nói bạn lữ, không nói phối ngẫu, dù là chỉ là tiểu thiếp, chỉ là thiếp thất, cũng có thể để Bạch gia cao hơn một tầng a. Đến lúc đó, Bạch gia liền không chỉ là đan đường cái tầng quan hệ này, mà là cùng thánh chủ đại nhân có quan hệ thân thích. Ngoại trừ có nữ nhi của mình tầng này thánh chủ đệ tử quan hệ bên ngoài, thậm chí còn có thể có một tầng thánh chủ thiếp thất quan hệ. Đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ thánh địa, gia tộc kia có thể có Bạch gia như vậy huy hoàng. Nghĩ đến đây, Bạch Lăng Vân thậm chí là có chút chờ mong mình cái kia suy đoán ở trong chuyện hoang đường phát sinh. Chỉ là tiếp xuống nữ nhi một phen, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Sư tôn làm như thế, tự nhiên là có sư tôn thâm ý. A, thánh chủ đại nhân, thâm ý. Bạch Diêu gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Nàng do dự một chút, cũng không có đem sư tôn nói với chính mình sự tình nói ra. Sư tôn có thể nói với chính mình, đó là bởi vì mình là đệ tử của hắn. Nhưng dạng này tin tức mười phần trọng yếu, mình tuyệt không thể nói cho phụ thân. Nói tóm lại, sư tôn là có kế hoạch của mình, là phi thường chuyện trọng yếu. Phụ thân, tam cô mẫu, các ngươi không nên hỏi nhiều kỳ thật. Nàng nghĩ nghĩ, ngưng trọng mở miệng, đối với các ngươi không tốt. Đây cũng không phải là hù dọa người. Hỏi nhiều lời nói, là thật đối bọn hắn không tốt. Sư tôn lưu nhị cô mẫu ở nơi đó, là vì trừ tặc kế hoạch. Nếu là phụ thân cùng tam cô mẫu làm những gì phức tạp sự tình, quấy rầy đến sư tôn chuẩn bị. Cái kia, liền xem như mình khả năng đều ngăn không được. Vì an toàn của bọn hắn, mình đến sớm nói rõ ràng. Đại ca, tiểu Diêu, vị kia, thánh chủ đại nhân, lớn lên bộ dáng gì a? Bạch Mục Vũ chắp tay sau lưng, có chút hiếu kỳ nhìn xem hai người. Đây là nàng một mực hiếu kỳ sự tình. Cho tới bây giờ chỉ là nghe vị kia đại nhân khí vũ hiên ngang, khí khái bất phàm, nhưng không có chân chính gặp qua. Bây giờ thật vất vả có cơ hội nhìn thấy, cuối cùng vẫn là không thành công. Thật sự là có chút không cam lòng. Vị kia đại nhân, Bạch Lăng Vân nghĩ nghĩ, rất là cảm khái, ta chỉ có thể nói, xoáy ra chân trời. A, Bạch Mục Vũ kinh ngạc nhìn xem đại ca của mình. Đại ca tính cách gì, nàng tự nhiên là biết đến. Làm gia tộc ở trong nhất không cầu nói cười người, đại ca trong miệng rất khó xuất hiện khích lệ những thứ khác lời nói. Hiện nay, lại là cho ra đánh giá cao như vậy. Đại ca đến cùng là cố kỵ thánh chủ đại nhân địa vị cùng thân phận, ở chỗ này A Duôn định hót đâu. Vẫn là nghiêm túc. Đại ca, thánh chủ đại nhân sẽ không nhàm chán đến tản ra thần thức nghe chúng ta mấy cái sâu kiến nói chuyện với nhau, người ăn ngay nói thật liền tốt, không cần như vậy A Duôn. Lời gì? Bạch Lăng Vân có chút xấu hổ, là thật xoái. Không tin ngươi hỏi Diêu Nhi. Thanh sam thiếu nữ hướng phía cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm chất nữ nhìn lại. Phát hiện nàng đã là gương mặt đỏ bừng, xa vào đến một loại nào đó hồi ức ở trong. Khá lắm. Thiếu nữ giơ tay lên tại chất nữ trước mặt lung lay, "Tiểu Diêu, Tiểu Diêu." A. Bạch Diêu lúc này mới từ hồi ức ở trong đi ra ngoài, nhẹ giọng mở miệng, "Sư tôn thật đẹp mắt, ngạch. Không, là phi thường đẹp mắt." Đại ca cùng chất nữ đánh giá vậy mà đều cao như vậy. Có lẽ đại ca còn có như vậy mấy phần á duôn định hót thành phần tại. Nhưng chất nữ phản ứng là sẽ không nói láo. Nha đầu này, vậy mà như vậy thẹn thùng a. Bạch Mục Vũ đối với mình cô cháu gái này, hiểu rất rõ. Cô gái nhỏ phản ứng so người đồng lứa chỉ độn rất nhiều, thậm chí nàng muốn so trong một ít gia tộc trưởng bối càng thêm thành thục, có thể xuất hiện như vậy thất thố dáng vẻ. Vị kia thánh chủ đại nhân, tuyệt đối đẹp mắt không biên giới. Đáng giận a, ta vậy mà không thể thấy thánh chủ đại nhân sắc đẹp, đúng là có chút đáng tiếc. Bạch Diêu vậy mà cùng theo một lúc cảm khái, cái này khiến nàng cái kia tam cô mẫu càng thêm phiền muộn. Đáng giận, thật sự là đáng giận, vì cái gì thánh chủ đại nhân không phải để cho ta qua khứ đâu? Ngạch, đại ca, ngươi lúc đó có nghe lầm hay không? Vị kêu không phải nhị tỷ, mà là ta a. Bạch Lăng Vân tức giận nhìn thoáng qua mình cái này tam muội, có chút đau đầu. Tam muội niên kỷ cùng Bạch Diêu không sai biệt lắm, mặc dù quan hệ bên trên là muội muội, nhưng nha đầu này thật sự là không thành thục. So với mình cái kia nhị muội, kém nhiều lắm. Bây giờ thậm chí không có mình cái kia khuê nữ thành thục. Người ta có lẽ là thấy tiền sáng mắt, nhưng gia hỏa này là gặp sắc nhắm nhìn. Nếu để cho nàng nhìn thấy thánh chủ đại nhân dáng vẻ, hắc, đoán chừng xong đời. Nghĩ tới đây, Bạch Lăng Vân có chút may mắn là không thấy được a, nếu không mình thật đúng là phải nhức đầu. Lấy mình tam muội cái tính cách này tới nói, phong phong hỏa lửa, sự tình gì đều làm ra được. Thậm chí có khả năng để cho mình đi thánh chủ đại nhân nơi đó cầu thân, đem nàng cho gả đi. Bạch Lăng Vân càng nghĩ càng đau đầu, đã có chút luống cuống. Chuyện như vậy, hoàn toàn có khả năng a khụ khụ, kia cái gì, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chuyện muốn làm. Câu nói vừa dứt, hắn nhanh chóng bỏ chạy, quyết định mấy ngày nay cách lao tam xa một chút. Chương 106, 150.000 điểm khí vận 2 canh giờ. Sau khi đi vào còn không có đi ra, lại còn chưa hề đi ra, đã trọn vẹn 2 canh giờ. A a a a. Bạch gia chủ đường, phòng bên ngoài xó xỉnh bên trong.
Tôn Miêu ánh mắt đỏ như máu, trừng mắt cái kia phòng. Hắn thiêu đốt tinh huyết thôi động ngọc bài, hoàn thành liễm tức. Giờ này khắc này, cái kia trong phòng hai người là không phát hiện được mình. Ý vị này hắn có thể rất tốt ẩn tàng, nhưng ẩn tàng điều kiện tiên quyết là không tới gần phòng. Không phải lấy hắn tu vi hiện tại tới nói, vẫn là sẽ bị Phó Cảnh Huyền cái kia hợp đạo sâu kiến phát hiện ra. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tôn Miêu gắt gao cắn răng, nắm chặt nắm đấm nện vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy lòng của mình đang dì máu. Đó là thê tử của mình, mặc dù chưa từng có cùng mình từng có bất kỳ thân thể tiếp xúc, nhưng cũng là thê tử của mình a. Cưới khế còn ở đây, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì tại cái kia thánh địa vị diện này, nhìn thấy thê tử cùng cô em vợ quỳ gối trước mặt mình, cầu mình tha Bạch gia tộc người một mạng bi thảm bộ dáng. Sau đó, cho mình dâng ra trung thành, để cái này tỷ muội hai người đều trở thành mình người. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, Phó Cảnh Huyền cái này tiểu thâu vậy mà trộm đi mình cái kia sắp thành thục trái cây. Đó là mình, là mình ẩn nhẫn 10 năm chỗ mong đợi. Loại cảm giác này tựa như là mình cố gắng vì đó phấn đấu hồi lâu, sắp chờ đến cao triều tình tiết tương lai đi hướng, đột nhiên phát sinh thay đổi. Mà nguyên bản hẳn là làm mình chiến lợi phẩm tồn tại hoa tỷ muội. Bây giờ, tỷ tỷ đã là người khác vật riêng tư. Chiến lợi phẩm của mình bị Phó Cảnh Huyền cái này đạo tặc cho trộm đi. Tôn Miếu hung ác ca. Quá độc ác. Phó Cảnh Huyền, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung. A a a a a a a. Nam nhân ở trong lòng ý mắng gào thét. Đột nhiên, sắc mặt hắn tái đi, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Phốc. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Giờ này khắc này, Tôn Miếu khí tức nhanh chóng yếu bớt. Nguyên bản kia đang thương cảnh giới, vậy mà đều tại rơi xuống. Đây là tâm cảnh vỡ vụn, nhận khí huyết phản vệ. Nếu là Phó Cảnh Huyền ở chỗ này, nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, nhất định sẽ vô cùng khổ sở, đồng thời cảm khái một câu, a, hải tử đáng thương. Nhưng không ở nơi này cũng không có việc gì, bởi vì giờ phút này đang tại trong phòng, vừa mới tu luyện kết thúc Phó Cảnh Huyền đã nghe được cái kia quen thuộc hệ thống thanh âm, keng, kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái, thành công chèn ép khí vận chi tử Tôn Miếu, chúc mừng cướp đoạt khí vận điểm 150.000 điểm, cho bẹn 150.000, so Giang Thiên bên kia còn nhiều. Ấy, đại khái suất là lần đầu tiên chèn ép cho nên nhiều một ít, đến tiếp sau lời nói có thể sẽ chậm rãi biến thiếu. Phó Cảnh Huyền vui sướng một lát sau một lần nữa trở nên tỉnh táo, gật gật đầu, không có việc gì, tự nhiên không có khả năng mỗi lần đều nhiều như vậy, nhưng lần này thật sự là kiếm lời lớn, không lỗ. Một phương diện thành công phát hiện khí vận chi tử thân phận, một phương diện thành công cướp đoạt 150.000 điểm, lại có là ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, nhìn xem trên giường cái kia sắc mặt đỏ lên tuyệt thế mỹ nhân, giờ phút này nàng chính ôm chăn mền, nhu tình tràn đầy nhìn xem mình, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Bạch Diêu miêu tả kỳ thật không phải rất chuẩn xác, nàng cái này nhị cô mẫu cũng không phải là có chút tư sắc, mà là đỉnh cấp bưu vật, một đôi đôi chân dài đơn giản người tiên, có câu nói như thế nào tới, a, chân chơi năm, nói chính là nữ nhân này. Mệt mỏi, nghe được Phó Cảnh Huyền tra hỏi, Bạch Mục Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó nhếch môi nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, lại là gật đầu lại là lắc đầu, ha ha, Mục Vân đây là ý gì? Nô gia, nghe thánh chủ đại nhân, lời này ý gì, không cần nói cũng biết. Phó Cảnh Huyền cười cười, méo méo mỹ nhân này kiểu nộn gương mặt, bản tọa luôn luôn yêu hoa tiếc ngọc. A, nàng càng phát ra thẹn thùng, cúi đầu, đẹp không gì sánh được, rõ ràng là cái cực kỳ thành thục nữ tử, trên mặt lại tràn đầy thiếu nữ ngượng ngùng, này cũng rất bình thường, mặc dù đã có cưới khế mang theo, nhưng dù sao vẫn là hoàn mỹ thân. Trước đó ngoại trừ tu luyện liền là luyện đan, tại tính duyên sự tình bên trên chưa bao giờ có bất kỳ kinh nghiệm, quả thực là tiểu bạch ở trong tiểu bạch. Ân, cùng ban đầu Giang Diệu Âm có chút tương tự, hai người kia là một chàng, đều là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, nhưng không có việc gì, sau ngày hôm nay liền đã hiểu, chậm rãi sẽ hiểu được càng nhiều. Thánh chủ đại nhân, nhất định phải kêu như vậy xa lạ. Không đợi nàng nói dứt lời, Phó Cảnh Huyền cười đánh gãy, thay cái xưng hô, muốn làm sao gọi tùy ngươi. A, Bạch Mục Vân do dự một chút, trong đầu hiện lên rất nhiều xưng hô. Thân yêu, cái này, điều này tựa hồ có chút đường đột, có chút vô lễ. Cái kia Phó đại nhân, cái này giống như lại quá kỳ quái. Phó lang, Cảnh Huyền, đây có phải hay không là có chút quá thân cận? Mặc dù bây giờ hai người đã như thế như vậy, nhưng dù sao hôm nay còn là lần đầu tiên gặp nhau, như vậy thân cận xưng hô, thánh chủ đại nhân sau khi nghe sẽ không vui. A, chính khi nàng thời điểm do dự, lại nghe cái kia áo bào đen thân ảnh nói, tùy ý xưng hô thuận tiện, có thể thân cận chút, đừng như vậy xa lạ. A, cái kia Phó lang, xưng hô này liền thật không tệ. Phó Cảnh Huyền sờ lên Bạch Mục Vân tóc, giống như là tại khen thưởng nàng, cái sau càng phát ra đỏ mặt, giờ phút này thậm chí là có chút hoảng hốt, không nghĩ tới thánh chủ đại nhân vậy mà nhìn chúng mình như thế một cái. Phụ nữ có chồng, nàng hàm răng cắn môi, tuyệt mỹ không tì vết trên mặt hiện lên mấy phần u ám. Người kia là mình một tay gai, tựa như là con góc, không cắn người nhưng để cho người ta buồn nôn. Muốn nói người kia có cái gì sai lầm lớn, kỳ thật cũng không có, nhưng hắn sai liền sai tại để cho mình trở thành thê tử của hắn, thực hiện cưới khế ước định. Tôn Miếu, Bạch Mục Vân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng hận ý. Nàng do dự một chút, quyết định vẫn là cùng Phó Cảnh Huyền thẳng thắn. Có lẽ thánh chủ đại nhân hiện tại còn không biết tình huống của mình phải cùng hắn nói minh bạch, lúc này mới có thể thật tốt đối mặt hắn.
không phải, luôn cảm thấy trong lòng có đâm, giống như là che giấu cái gì. Phó lang, kỳ thật ta, bản tọa biết. Ấy, nghe đến lời này Bạch Mộc Vân, cứ thế tại nguyên chỗ. Biểu lộ dần dần trở nên quỷ dị bắt đầu. Nàng há to miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc càng phát ra đặc sắc. Ngài, ngài, thánh chủ đại nhân sẽ không phải là có cái gì. Kỳ quái đam mê a. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình là phụ nữ có chồng, cho nên mới. Nàng hàm răng cắn môi, trong mắt xuất hiện mấy phần đố ván. Vốn cho rằng phó lang là ưa thích mình, dù là chỉ là một chút xíu ưa thích. Nhưng lại là dạng này a. Ha ha, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Phó Cảnh Huyền nắm bước cầm của nàng, khẽ hôn xuống dưới. Bạch Mộc Vân con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiểu nhuyễn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái, tượng trưng giấy rùa mấy lần. Sau đó, ôm cổ của hắn. Chết để đắm chìm trong trước mắt vị này trích tiên sắc đẹp ở trong. Không trách mình. Chỉ là thánh chủ đại nhân thực sự đẹp mắt làm cho người say mê. Chương 107. Muội muội lúc sáng sớm. Bạch Mộc Vân rúc vào người kia trong ngực cú ưu tỉnh lại. Mỹ lệ vũ mị nữ tử phảng phất là thú nhỏ đồng dạng thư triển thân thể. Từ từ mở mắt. Đập vào mắt chính là người kia dung nhan tuyệt thế. Nàng ngẩn người. Có chút hoảng hốt. Vậy mà nhìn mê mẩn. Nàng kinh ngạc phát hiện, người trước mắt này tựa hồ so hôm qua. Càng thêm dễ nhìn. Hôm qua hắn cũng đã đẹp mắt nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ yêu ngày hôm nay, vậy mà tại ngày hôm qua trên cơ sở càng thêm mê người. Cái này để người ta như thế nào mới có thể rời ánh mắt? Phó lang. Bạch Mộc Vân si ngốc nhìn qua hắn, theo bản năng đưa tay khoác lên người kia trên lồng ngực. Sau đó phát giác được sự thất thố của mình, bận rộn lo lắng lại rút tay về. Vị này là thánh địa chi chủ. Thánh chủ đại nhân cỡ nào thân phận? Mình cỡ nào thân phận? Hành động như vậy, thật sự là vượt khuôn. Nhưng lại tại sao một khắc, trước mắt nam nhân này là một cái để cho mình hoàn toàn không nghĩ tới động tác. Hắn lại là kéo mình tay nhỏ. Một lần nữa phóng tới trên ngực của hắn. Vung lòng chút, làm gì như vậy khẩn trương? A, Phó lang. Bạch Mộc Vân nhìn càng phát ra ngây dại, lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng khoác lên bộ ngực của hắn, cảm thụ cái kia mênh mông khí huyết cùng nội liễm kinh khủng linh lực. Thánh chủ đại nhân, vậy mà như vậy. Như vậy bình dị gần gũi a. Nữ tử nhếch môi, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nhưng không bao lâu, nàng chợt nhớ tới đến chuyện tối ngày hôm qua. Phó lang để cho mình tới đây, có thể là bởi vì thân phận của mình, người khác vợ thân phận. Nghĩ tới đây, nàng có chút khổ sở, có chút bi thương, nhưng nấp rất kỹ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, những này tưởng rằng nàng tự nhận là. Sớm nghe nói ta đệ tử kia nói, nàng cái này nhị cô mẫu mỹ lệ làm rung động lòng người, trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, hôm qua xem xét quả là thế. Thánh chủ đại nhân quá khen rồi. Nàng nhẹ nhàng ngẩng mới, cúi đầu, ánh mắt rời về phía nơi khác. Chỉ là ta không nghĩ tới vậy mà như vậy mỹ lệ, vậy mà để bản tọa thấy một lần trung tình. Ấn đâu? Nữ tử vẫn là cúi đầu, lễ phép đáp lại. Có thể bỗng nhiên, nàng đống nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Bận rộn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn người kia. Hắn mới vừa nói cái gì? Nói hình như là thấy một lần trung tình. Phó lang đối với mình thấy một lần trung tình. Cho nên, cũng không phải là cái gì cổ quái đam mê, mà là đơn thuần bị mình mê hoặc. Là như thế này a? Nàng có chút nhớ nhung không rõ ràng, nhưng nhìn đến người kia một đôi nu tình vô cùng hoa đào con người về sau, chỉ để quên đi trước đó tất cả ý nghĩ. Phó lang như vậy ôn nhu, làm sao lại bỏ được lừa gạt mình đâu? Hắn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mình chỉ cần phối hợp thánh chủ đại nhân liền tốt. Nhưng thánh chủ đại nhân muốn coi như nhiều. Nghĩ tới đây, nàng nết môi bật cười, lúng đồng tiền như hoa. Ấn đâu? Nô gia cũng ưa thích thánh chủ đại nhân. Phó Cảnh Huyền nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, cương chịu nói, không phải để ngươi không cần như vậy lạ lẫm à? Phải gọi ta cái gì? Phó. Phó lang. Nữ tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Phó Cảnh Huyền hôn một chút trán của nàng, giống như là ban thưởng. Ken. Kiểm chắc đến nữ chính quan tâm. Chúc mừng cướp đoạt người ở rể lưu nhân vật chính tôn miêu khí vận giá trị 200.000 điểm. Buổi chiều đầu tiên là 150.000, khuynh tâm là 200.000. Không thiếu a, thật không thiếu. Cái số này đã so Phó Cảnh Huyền suy nghĩ nhiều nhiều. Bất quá, hắn hơi hơi hí mắt, biểu lộ có chút kỳ quái. Như vậy ánh sáng, khẳng định là cùng Giang Thiên một cái cấp độ khí vận chi tử. Liền xem như kém một chút, cũng không có kém nhiều thiếu. Làm sao nữ chính khuynh tâm chỉ có ngần ấy khí vận giá trị? Là ta bỏ qua cái gì? Phó Cảnh Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu đống nhiên một tia sáng hiện lên. Người ở rể lưu nhân vật chính, ngoại trừ công lược xem thường thê tử của hắn bên ngoài, sao có thể thiếu ngạo kiểu cô em vợ đâu? Tập ngư cô em vợ, lại đồ ăn lại thích chơi, điển hình cái thứ nhất bị công lược. Ấy, nói như vậy bắt đầu, mình công lược trình tự có phải hay không sai? Giống như hẳn là trước từ cái kia chủ nhà họ Bạch Tam Muội bắt đầu vào tay. Hôm qua cái kia Bạch Lăng Vân nói, là cái kia Tam Muội luyện đan gây ra rủi ro, khí mạch tổn hại, tới gần tâm mạch, nếu là tùy tiện xử lý thậm chí có khả năng mất mạng, cho nên chỉ có thể duy trì hiện trạng, ngày sau không cách nào tu luyện, không cách nào luyện đan. Bạch gia tộc lao gấp không được, Bạch gia nhị muội cũng là tại không có chừng có mực. Chính là dưới tình huống như vậy xuất hiện một cái thần kỳ đan phương. Phó Cảnh Huyền cười cười, trên mặt hiện ra ý vị sâu xa biểu lộ. Xem ra cái này người ở rể tôn miếu, không chỉ có đối thê tử mười phần nhìn chúng, đối cái kia cô em vợ cũng là mười phần nhìn chúng a, đều xem như hắn thức ăn. Muốn minh bạch về sau, Phó Cảnh Huyền có chủ ý hắn ôm Bạch Mộc Vân vòng eo thon gọn, đem mỹ nhân tuyệt sắc này ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mở miệng nói, bản tọa nghe nói ngươi có cái muội muội.
luyện đan tạo nghệ cũng không tệ.
A, đúng vậy, ta cái kia muội muội.
Ấy, Bạch Mục Vân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nháy nháy con mắt, không nói, lặng lặng nhìn Phó Cảnh Huyền. Cái sau nhịn không được bật cười.
Mù suy nghĩ cái gì đâu?
Phó Lang, ngươi.
Nàng hàm răng cắn môi dưới, không nói một lời.
Trong đôi mắt đẹp xuất hiện mấy phần u oán.
Ha ha, bản tọa là muốn cho ngươi đi cùng ta cái kia chủ phong ở, đem Bạch gia sự tình giao cho ngươi cái kia muội muội, ngươi nghĩ gì thế?
Ấy,
nàng sửng sốt một chút, phát giác mình giống như nghĩ sai.
Đúng à, thánh chủ đại nhân nếu là muốn làm cái gì lời nói, làm gì đến hỏi mình đâu.
Hắn như vậy thân phận, tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Ai có thể nói một chữ không?
Nhưng giờ phút này ở ngay trước mặt chính mình, hỏi một vũ sự tình.
Tự nhiên là có chính sự.
Bạch Mục Vân đống nhiên có chút ấy nấy, mình lại đem thánh chủ đại nhân nghĩ như vậy hỏng.
Gò má nàng đỏ lên.
Lần này cũng không phải là thẹn thùng, mà là ấy nấy.
Thật sự là quá ấy nấy.
Trước đó liền nghe thánh chủ đại nhân tắc phong làm việc quang minh lỗi lạc,
càng là không gần nữ sắc.
Bây giờ thân cận mình, so sánh là
thật ưa thích mình á cũng không phải là cái gì.
Gặp sát khởi ý dù sao, bên cạnh hắn mỹ lệ nữ tử nhiều như vậy, như thế nào thiếu mình cái này một vị.
Không nói người khác, chính là mình cái kia chất nữ Bạch Diêu,
cũng đẹp kinh là thiên nhân, so với chính mình cũng là không thua bao nhiêu.
Làm gì phí lớn như vậy công sức?
Ngài là muốn cho nô ra đi.
Chủ phong ở mà.
Để Mục Vũ tiếp nhận Bạch gia cùng đan đường làm việc.
Ân, cũng là hảo hảo bồi dưỡng một cái ngươi cái kia muội muội, nhớ không lầm, nha đầu kia tựa hồ luyện đan thiên phú rất không tệ.
Ừ, đúng vậy, Mục Vũ niên kỷ mặc dù cùng tiểu Diêu không sai biệt lắm, nhưng luyện đan thiên phú cực cao, tin tưởng tiếp qua không lâu liền phải đuổi tới nô gia.
Nói đến đây, Bạch Mục Vân mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên, xuất hiện mấy phần vui mừng.
Mình cái kia muội muội khi còn bé rất không ngoan,
lớn tuổi một chút mới hiểu cái gì là chính sự tình.
Lúc này mới bắt đầu cố gắng tu luyện, cố gắng luyện đan.
Nhưng nàng tiên phu là thật rất tốt,
vô cùng tốt.
Dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng nhanh muốn đuổi kịp mình.
Phương diện này để nàng có chút thất bại,
một phương diện cũng làm cho nàng thập phần vui vẻ.
Giờ phút này, chỉ nghe Phó Cảnh Huyền cười nói:
"Đi, có cơ hội cho cái kia tiểu nha đầu, cho bản tọa giới thiệu một chút, quen biết một chút."
"Ừ."
Chương 108.
Khí vận tăng gọi một ngày,
dòng dã một ngày.
Cái kia Phó Cảnh Huyền đã đem Bạch Mục Vân gọi đi vào một ngày.
Cho tới bây giờ, hai người còn không có đi ra.
Thậm chí là phụ cận trận pháp phụ lục đều không có giật xuống đi.
Đáng giận,
đáng giận,
đáng giận a.
Giờ này khắc này, Tôn Miếu thôi động tinh huyết, thi triển thu liễm khí tức pháp môn đã đến mức độ lớn nhất,
lập tức liền muốn mất đi hiệu lực.
Cho dù hắn vô cùng không nguyện ý, giờ phút này cũng nhất định phải từ nơi này rút đi,
mau chóng rời đi,
không phải nhất định sẽ bị phát hiện.
Đến lúc đó, vạn nhất Phó Cảnh Huyền để mắt tới mình,
chuyện kia liền phiền toái.
Bây giờ phá trận đại giới còn không có bố trí xong, huynh đệ Giang Thiên sự tình quan trọng hơn, với lại,
Tôn Miếu gắt gao cắn răng, hai con ngươi huyết hồng,
mang trên mặt nụ cười tăng gốc.
Giới vực ngưng tụ thành thời điểm, cái này hộ tông đại trận tất phá, đến lúc đó, Phó Cảnh Huyền, hai người chúng ta nhưng phải hảo hảo tính toán sổ sách.
Hắn đứng dậy, vừa muốn rời đi,
đã phóng ra bước chân,
chỉ gặp cách đó không xa cái kia cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra.
Một nam một nữ từ đó đi ra.
Nam tử trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là đôi tròng mắt kia vô cùng mê người, bất luận cái gì nữ tử nhìn thấy đều muốn cứ thế bên trên một trận, trầm mê ngồi lâu.
Mà nữ tử thì là hai gò má ửng đỏ, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, trong mắt cũng đầy là ngọt ngào.
Cái này hoàn toàn là bị tình yêu thoải mái qua,
tuyệt đối là dạng này.
Mấy năm này bên trong, Tôn Miếu chưa bao giờ thấy qua Bạch Mục Vân lộ ra qua như vậy nụ cười hạnh phúc.
Mỗi lần nàng ở trước mặt mình thời điểm, đều là chán ghét, ghét bỏ, vĩnh viễn đều là dạng này.
Vĩnh viễn đều không có cải biến.
Lúc này giờ phút này, nàng thay đổi, trở nên không giống như là mình trong trí nhớ nàng.
Trở nên như vậy lạ lẫm, thần bí như vậy,
tựa như là mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người.
Nàng cười lại như vậy mỹ lệ,
thật đẹp.
Tôn Miếu si ngốc nhìn xem Bạch Mục Vân,
nhìn xem nàng rúc vào người kia trong ngực, ngây người hồi lâu, suy nghĩ xuất thần.
Trong đầu lại là hiện ra một bộ tràng cảnh,
đó là đã từng mình huyễn tưởng qua tràng cảnh.
Bạch Mục Vân tựa ở trong ngực của mình, khắp khuôn mặt là ngọt ngào xưng hô mình phu quân, nhu thuận nghe lời hạnh phúc nhìn xem mình.
Đây không phải là chính là nàng bộ dáng bây giờ.
Tôn Miếu mặc dù trong lòng đối dạng này tương lai rất là khinh thường,
nhưng thực tế lại làm qua tương tự mộng.
Tại như thế trong mộng, là hắn chân chính chỗ mong đợi tương lai, chờ mong Bạch Mục Vân thật tốt nhìn mình một lần,
chờ mong nàng nhìn thấy mình lợi hại đến mức nào, siêu cỡ nào phê,
mà không phải giống như bây giờ,
vĩnh viễn đều là ghét bỏ, vĩnh viễn đều là chán ghét,
vĩnh viễn đều là dạng này.
Ngoại trừ ghét bỏ vẫn là ngại vứt bỏ, ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét.
Thậm chí hành động như vậy không vẹn vẹn có nàng,
còn có cái kia Bạch Mục Vũ,
cái này tỷ muội hai người đều là dạng này,
đều là đối với mình vô cùng ghét bỏ, vô cùng chán ghét.
Tôn Miếu đang mong đợi để các nàng xem đến mình rốt cuộc cường đại đến mức nào.
Chỉ tiếc tốt đẹp như vậy tương lai, mình chỗ mong đợi tương lai chỉ có thể tồn tại ở huyễn tưởng ở trong,
vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công.
Dù sao nàng đã khuynh tâm cho người khác, thậm chí là đem mình chân quý nhất hạnh phúc nhất thực tình cũng cho đi ra.
Cho dù tương lai mình có thể được lòng của nàng, vậy cũng không dùng.
Thú hổ,
mình thật có thể đạt được a.
Giờ này khắc này, vị này đã từng thần vương, vậy mà lần thứ nhất xuất hiện đạo tâm ba động, tâm cảnh bất ổn.
Như thế chu tâm chẳng cảnh,
để hắn thật sự là không cách nào bình tĩnh.
Như vậy hình tượng đã để hắn tâm cảnh ba động,
có thể tiếp xuống chẳng cảnh, để hắn con ngươi co vào.
Chỉ gặp nam tử kia nhẹ nhàng bước lên cằm của nàng. Nữ tử thì là đỏ mặt, nhón chân lên trên mặt của hắn hôn một cái. Gương mặt đỏ bừng vô cùng, phản phất như là lâm vào bể tình tiểu nữ sinh. Tràn đầy linh động cùng hoạt bát, tràn đầy khoái hoạt cùng hạnh phúc, thậm chí là len lén nhìn xem người kia, rất là ngượng ngùng, rất là ngọt ngào. Tôn Miếu hai con ngươi trống rỗng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn ngây người hồi lâu. Chợt nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người rời đi, hắn cắn răng, con mắt chậm rãi chảy ra máu tươi, da trên người bắt đầu biến đỏ. Khí huyết phản vệ. Hắn không nói một lời, quay người rời đi. Khí tức trong nháy mắt rơi xuống dưới, rõ ràng là bị phản vệ không nhẹ. Cùng lúc đó, đã rời đi cái kia tuyệt mỹ vô cùng nam tử, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. Ken, kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái. Chúc mừng vỡ vụn người ở rể lưu manh vận chi tử tâm cảnh. Chúc mừng cấp đoạt khí vận 200.000 điểm. Không sai. Phó Cảnh Huyền trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Mình liền biết cái kia Tôn Miếu, một mực canh giữ ở cổng, khẳng định là giống lao thử đồng dạng bụng trộm nhìn xem nơi này đâu. Nguyên nhân chính là như thế, mới cố ý mang theo Bạch Mộc Vân tại cửa ra vào dừng lại hồi lâu, không có lập tức rời đi. Hiện tại xem ra, tự mình làm quả nhiên không sai. Đoán cũng hết sức chính xác. Cái kia Tôn Miếu, thật sự giống như là lao thử tại cửa ra vào một mực trông coi. Từ bắt đầu nhận hiện tại, một mực không hề rời đi. Thật là một cái si tâm loại đâu. Ha ha. Phó Lang, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Cười như vậy vui vẻ. Trong ngực mỹ lệ nữ tử giơ lên khuôn mặt nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Phó Cảnh Huyền kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vô cùng tương triệu nhìn xem nàng. Muốn bản tọa vì cái gì bận khí sẽ tốt như thế, đạt được vẻ đẹp của ngươi bưu vật, có ngươi ở bên người, thật sự là bản tọa phúc phận. Bạch Mục Vân si ngốc nhìn xem hắn, suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Cảnh Huyền vậy mà lại nói như vậy. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chợt càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng đã là ngượng ngùng không được. Phó Lang thật sự là, nói lời đều tốt làm cho người vui vẻ, tốt làm cho người vui vẻ, đừng bảo là như thế để nô gia ưa thích lời nói à. Nàng nết môi cười động lòng người, vũ mị tới cực điểm. Bạch Mục Vân ôm Phó Cảnh Huyền eo, khuôn mặt nhỏ dán tại trên ngực của hắn. Nếu như nói trước đó, mình đối với Thánh chủ đại nhân là gặp sắc khởi ý như vậy, hiện tại thì là chân chính khuynh tâm với hắn. Phó Lang không chỉ có lớn lên đẹp mắt tới cực điểm, cái này miệng cũng thật sự là quá sẽ nói. Hỏi thử nữ tử kia nhìn thấy Thánh chủ đại nhân sẽ không khuynh tâm. Đương nhiên, Bạch Mục Vân có chút bận tâm. Mình cái kia muội muội sẽ không. So với mình, muội muội kỳ thật càng thêm xem mặt. Bạch Mục Vũ càng thêm chú trọng nhan trị. Nếu là nàng nhìn thấy Phó Lang, sẽ không cũng động tâm a. Bạch Mục Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng càng lo lắng. Nên môi, vụng trộm nhìn Phó Cảnh Huyền một chút. Cuối cùng không biết là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Tu chân giới bên trong, thực lực vi tôn, huống chi còn là tại trong thánh địa, vẫn là thánh chủ đại nhân đích thân tới. Thực lực cường đại tu sĩ, tự nhiên có rất nhiều bạn lữ. Bất luận nam tu sĩ vẫn là nữ tu sĩ, dù sao, thực lực liền là hết thảy. Cho nên liền xem như thật có cái gì, mình kỳ thật cũng không thể nói quá nhiều. Dù sao, lấy thánh chủ thân phận của đại nhân tới nói, dạng gì nữ tử không chiếm được đâu. Nếu là muội muội khuynh tâm với hắn, mà đại nhân đối nha đầu kia cũng có chút hứng thú, kỳ thật cũng tính là muội muội phúc phận. Không, thậm chí có thể nói, đây là Bạch gia chuyện may mắn.